Hứa Bất Lệnh càng nghe càng không thích hợp, giơ tay lên một cái. Thanh giả tự thanh, là ta lỗ mang rồi. Lục phu nhân bên cạnh ngồi tại giường bên trên, cảm thấy tư thế trướng thai gai mắt, liền đem chân vươn đệm chăn, chỉnh lý váy hai tay xếp tại bên hông, đoan đoan chính chính ngồi. Đúng rồi, ngươi buổi tối hôm qua đi đâu? Ta nghe nói ngươi bị người bắt đi, Ngự Lâm quân toàn thành cũng không tìm tới. Hứa Bất Lệnh cười ha ha, ta mặc dù trúng độc, tự vệ vẫn là không có vấn đề, hôm qua hữu kinh vô hiểm, lục gì không cần lo lắng. Lục phu nhân trước sau sau cẩn thận kiểm tra, xác định Hứa Bất Lệnh không có bị thương về sau, mới hơi chút nhẹ nhàng thở ra, con ngươi bên trong hiện ra mấy phần nổi nóng. Ngươi a ngươi, biết rõ chính mình thân phận đặc thù, còn đêm hôm khuya khoát hướng ra chạy, nhiều nguy hiểm a. Hứa Bất Lệnh đối với cái này, tự nhiên là phản bác một câu, ta cũng không phải là cô nương gia, cũng không thể đại môn không ra nhị môn không bước, đi long ngâm các cũng là dựa theo ngài phân phó. Lục phu nhân hai tròng mắt ngưng lại, sắc mặt nghiêm túc lên, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Cho ngươi đi long ngâm các chép thơ tự ô, ngươi làm chút cái gì vậy? Hứa Bất Lệnh lập tức nghẹn lời, ấp ủ chỉ chốc lát, ừm. Ta chép. Ngươi chép cái gì rồi? Một từ đóng toàn trường, hiện tại cũng nhanh truyền khắp trường An Thành. Đêm qua không biết nhiều thiếu nữ tử vì ngươi bài ca này rơi lệ, tiếng gió áp đều ép không được, qua mấy ngày những cái này quan gia tiểu thư đều nên tìm tới cửa cầu kiến. Hứa Bất Lệnh thẹn trong lòng, lục gì, ngươi tin tưởng ta, ta chính là chép. Ngươi chép ai? Hứa Bất Lệnh không lời nào để nói. Lục phu nhân đầy mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cầm trong tay giấy tuyên mở ra, nhìn mấy lần, bờ môi nhấp nhẹ, lại u thanh thở dài. Bất Lệnh, ta biết ngươi tài hoa hơn người, văn võ song toàn, để ngươi giấu rốt cũng là vì tốt cho ngươi. Người trẻ tuổi thích ra danh tiếng theo lý thường hẳn là, nhưng cũng muốn tiến hành cùng lúc đợi. Hứa Bất Lệnh mở ra tay, lục gì, ngươi còn chưa tin ta. Ta tin ngươi cái gì? Để ngươi chép thơ, mua thơ, ngươi một hai phải chính mình làm thơ. Viết liền viết đi, còn bị người đương đường xác nhận đi ra ngoài là ngươi viết. Lần này là ngoài ý muốn, lần sau tuyệt đối sẽ không xảy ra sự cố. Còn lần sau, ngắn ngủi nửa tháng, lại là Hứa Thanh Thiên lại là Hứa Tài Tử. Sợ người khác không biết người thanh danh. Ngươi vẫn là trở về khúc giang chỉ câu cá đi, tránh khỏi ta nơm nớp lo sợ. Lục phu nhân không ngừng thuyết giáo, Hứa Bất Lệnh gà con mổ thóc tựa như gật đầu, thẹn trong lòng cũng không tốt cãi lại. Quá thật lâu, thẳng đến thần hy vẩy vào giấy dán cửa sổ bên trên. Lục phu nhân mới dừng lại lời nói, đưa ánh mắt một lần nữa nhìn về phía giấy tuyên, nhìn câu kia cảnh còn người mất mọi chuyện nghỉ, muốn nói nước mắt trước lưu, nghĩ nghĩ, thanh âm mới hơi chút nhu huyền mấy phần. Bất Lệnh, ngươi bài ca này là vì ta viết. Chương 22, nói là làm. Chính là ta chép. Không thừa nhận cũng được. Lục phu nhân nhàn nhạt hừ một tiếng, vuốt ve tuyên chỉ trên xinh đẹp chữ viết, phong vận như ngọc gương mặt bên trên hiện ra mấy phần cảm khái. Ngươi không trường an trước đó, ta theo ngươi nương trong tín thư, biết được ngươi trước kia là cái ngốc đầu ngốc não ngốc qua nhì, thường xuyên đem cha ngươi tức chết đi được. Về sau ngươi nương. Ai? Túc vương làm ta thay chiếu cấu ngươi, ta còn lo lắng tới. Nếu là không quản được làm sao bây giờ? Lại không nghĩ rằng Bất Lệnh đã sớm trưởng thành, không chỉ có văn võ song toàn, còn biết nói người đau lòng. Ta còn không có nhìn thấu ngươi, ngươi ngược lại là trước tiên đem ta nhìn thấu. Hứa Bất Lệnh nháy nháy mắt, lần này ngược lại là không có phản bác, dù sao hắn không phải 17-18 tiểu hải tử, sớm đã trải qua thế gian nhân tình ấm lạnh. Gió trụ trần hương hoa đã hết, ngày muộn mệt mỏi trải đầu. Cảnh con người mất mọi chuyện nghỉ, muốn nói nước mắt chưa lưu. Nghe nói xong suối xuân còn tốt, cũng mô phỏng hiện kinh chu. Chỉ sợ song suối trách mánh thuyền, chờ bất động, rất nhiều sầu. Kỳ thật, chỉ cần ngươi an an ổn ổn, ta vậy thì có cái gì sầu đoán. Lục phu nhân tiếng như ưu lan, không biết là thổn thức vẫn là cảm động. Hứa Bất Lệnh ghé mắt nhìn chăm chú chỉ chốc lát, thấy lục phu nhân nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm giấy tuyên, bất đắc dĩ cười khẽ. Lục gì yêu thích liền tốt, ta về sau không chép thơ, cũng không gây họa, thành thành thật thật cụp đôi làm người. Lục phu nhân mày ngài nhẹ trao lại, giận Hứa Bất Lệnh một chút, cái gì cụp đôi là người, ngươi đường đường phiên vương thế tử, muốn phách lối. Đương nhiên, cũng không thể làm chuyện thương thiên hại lý, cụ thể cái gì phân tức, chính ngươi nắm chắc liền tốt. Ai, ngươi cha năm đó ở kinh thành đọc sách, kia mới gọi tiêu chuẩn bất học vô thuật, tiên đế du xuân thời điểm chạy tới khúc giang chỉ dã du lịch, uống say leo đến kim điện thượng ngủ, đem chính mình treo ở khôi thọ nhai hàng hiệu đền thờ bên trên. Hứa Bất Lệnh nghe đầu đầy mồ hôi lạnh, sờ sờ cái cảm. Ừm, đây cũng quá liều mạng chút. Nếu không ta biểu diễn cái nổi sắt hầm chính mình. Lục phu nhân hơi chút suy nghĩ hạ, được rồi, quá ngu chút. Ngươi về sau đừng làm loạn là được, nếu lại toát ra cái gì tốt thanh danh làm ta nghe được. Hứa Bất Lệnh nghiêm túc gật đầu, yên tâm, nếu như ta lại có nửa điểm thanh danh tốt truyền đến thánh thượng lỗ thai bên trong, liền dùng nồi sắt đem chính mình nấu. Lục phu nhân hơi có vẻ nổi nóng, đưa tay che lại Hứa Bất Lệnh miệng, nhìn chung quanh hạ. Nhỏ giọng một chút, coi chừng thai vách mạch rừng, thánh thượng nhưng từ chưa bạc đãi qua các ngươi phụ tử, này đó dù sao chỉ là ta ngươi suy đoán, tự mình biết liền tốt. Lạnh buốt bàn tay chạm đến gương mặt, Hứa Bất Lệnh tự nhiên là bản năng trốn về sau hạ, lộ ra mấy phần tươi cười. Hai ta con mắt thông suốt, chung quanh không ai. Lục phu nhân nhẹ gật đầu, tự nhiên mà vậy thu tay lại, đứng dậy, tối hôm qua không ngủ đi. Sớm nghỉ ngơi một chút, ngươi trên người độc còn không có hóa giải, cũng không thể lại nhiễm phong hàn, ta đi về trước. Nói xong liền đi lại chậm rãi ra cửa. Hứa Bất Lệnh bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người nằm xuống ôm cái hót, trong đệm chăn còn mang theo một chút dư ôn, u lan hoa mai như có như không. Chẳng biết tại sao, vừa rồi còn phun lên đầu buồn ngủ, lúc này ngược lại không có. Nam. Thùng thùng. Không biết qua bao lâu, phòng ngủ ngoại truyền đến rồi tiếng đập cửa. Hứa Bất Lệnh mơ mơ màng màng mở mắt ra, hơi chút thích đứng chỉ chốc lát mới hoàn toàn cảm xúc, đảo mắt nhìn lại, ngoài cửa sổ tối tăm mờ mịt, không biết là sáng sớm vẫn là hoàng hôn. Tiểu vương gia, đại môn bên ngoài có cái cô nương tới tới lui lui, xem bộ dáng là tìm đến ngài, đã chuyển nửa ngày, dài rất không tệ, muốn hay không cứ gọi đi vào ngồi một chút. Lao Tiêu mang theo ba phần trêu chọc lời nói truyền đến. Hứa Bất Lệnh xoay người mà lên, cầm hồ lô rượu ực một hớp, hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ lại thật là có nữ phấn ti tới cửa. Hứa Bất Lệnh mặc áo bào mở cửa phòng, Lao Tiêu sử quải trượng đứng ở ngoài cửa, ha ha cười khẽ, tựa như là tùng đại tế tiểu khuê nữ, do dự dự muốn đến nhà lại không dám, nhìn bộ dáng chính là coi trọng tiểu vương gia. Hứa Bất Lệnh ở bên cạnh sau khi rửa mặt, thanh trường kiếm treo ở bên hông, liền bước nhanh ra cửa. 3. Sắc trời dần tối, láng giềng chi gian lại bay xuống một chút điểm tuyết trắng, đường phố trên đã sáng lên đèn đuốc. Túc Vương phủ bên ngoài hai tôn sư tử đá chi gian, Tùng Ngọc phủ khoác lên màu đỏ áo choàng, tại trong gió tuyết qua lại độ bước, bàn tay đặt tại bên hông, thỉnh thoảng muốn quay người rời đi, lại muốn vào vương phủ, qua lại mấy lần, liền chèn chèn mũi chân, yếu ớt thán thượng một tiếng. Hôm nay thần đọc kết thúc về sau, Tùng Ngọc phủ mới nhớ tới đưa thơ bản thảo tiến cung chuyện, trở lại thư phòng bên trong, liền nhìn thấy phụ thân đứng tại trước bàn sách tô lại đan thành, nguyên bản bàn bên trên loạn thất bát tao thơ bản thảo đã biến mất không thấy gì nữa. Tùng Ngọc Phù vốn dĩ nhẹ nhàng thở ra, nhưng bỗng nhiên lại phát hiện vụng trộm vồ xuống tới mấy bài thơ từ cũng không thấy. Lúc ấy dò hỏi phụ thân, trả lời nói hữu dụng đưa đi cung bên trong, không dùng cặn bã cầm đi nhóm lửa, tỉnh chiếm chỗ. Nàng lúc ấy trong lòng liền hơi hồi hộp một chút, cũng không biết kia trương thơ bản thảo bị phụ thân nhét vào cái nào một đống, nói bóng nói gió hỏi một câu, phụ thân lại nói là không ấn tượng. Này có thể ra đại phiền toái, bị cầm đi nhóm lửa vẫn còn tốt, cùng lắm thì viết lại một phần, nếu là bị đưa vào cung bên trong, đương kim thánh thượng nhìn thấy mặt trên thi từ tất nhiên kinh hỉ, đến lúc đó vài câu khích lệ truyền đi, muốn gặp một lần này vị tài hoa thông thiên đại tài tử. Lại cho ta gây họa, đem ngươi cởi hết treo lên đánh. Nhớ tới những lời này, Tùng Ngọc phụ rụt cổ một cái, vừa vội đến dầm chân. Thơ bản thảo đã đưa vào cung bên trong, không có khả năng đuổi trở về, Hứa Thế Tử biết tất nhiên tức giận. Nàng nghe nói Hứa Thế Tử bình yên vô sự trở về, vội vàng chạy đến Túc Vương phủ, nhưng lại không biết nên xin lỗi thế nào. Nếu là thơ bản thảo đã bị đốt liền tốt, ai cũng không biết chuyện này. Tùng Ngọc Phù cắn răng, thở nhỏ xuất sinh thư hương môn đệ, cảm thấy không nên trong lòng còn có may mắn, vẫn là đến trước tiên chào hỏi. Chỉ là nàng còn không có quyết định, sau lưng liền chuyển đến thanh lãnh tiếng nói. Tùng cô nương, tìm ta có việc đây. Tùng Ngọc Phù run một cái, vội vội vàng vàng quay người, liền nhìn thấy Hứa Bất Lệnh đứng tại bậc thang bên trên, hơi có vẻ nghi hoặc nhìn qua nàng. Thế tử điện hạ. Tùng Ngọc Phù doanh doanh như mặt nước cúi chào một lễ. Đi đến bậc thang phía dưới, muốn nói lại thôi. Hứa Bất Lệnh không hiểu ra sao, huýt sáo gọi ngựa, nắm dây cương, ta còn có việc, nói thẳng đi. Tùng Ngọc Phù ngoắc ngoắc bên thai sợi tóc, xoắn suýt chỉ chốc lát, vẫn là không dám trực tiếp mở miệng, mà là trước tìm kiếm ý. Hứa Thế Tử, ngươi nói chuyện giữ lời sao? Hứa Bất Lệnh lông mày nhíu chặt, trên dưới đánh giá vài lần, tưởng rằng tới muốn cây châm, liền gật đầu. Ta từ trước đến nay nói là làm, chưa từng gạt người, cũng không cần phải. A. Tùng Ngọc Phù sắc mặt một khổ, không tự chủ được nắm thật chặt trên người áo choàng, con ngươi bên trong hiện ra mấy phần yếu đuối. Hứa Bất Lệnh hít vào một hơi, đừng đến bộ này, ta mềm không được cứng không xong, chỉ cần ngươi thủ khẩu như mình, ta tự sẽ đem cây châm trả lại ngươi. Nếu là lại cho ta gây họa, nói cởi hết treo lên đánh, liền cởi hết treo lên đánh, ta cũng không quan tâm cái gì thanh danh. Tùng Ngọc Phù lập tức nghẹn lời, vừa rồi không dám nói, hiện tại lại không dám nói, do dự dự nói, người không phải thánh hiền. Ai có thể không qua? Ta nếu là phạm sai lầm, ngươi có thể mắng ta à, há có thể dùng loại phương thức này nhục nhã nữ tử. Hứa Bất Lệnh cũng không có tâm tư nghe những đạo lý lớn này, trở mình lên ngựa, nghiêng đầu nhìn thoáng qua, đừng ôm lấy may mắn tâm lý làm loạn, đến lúc đó ngươi nói cái gì đều vô dụng. Ngày mai có việc không đi quốc tử giám, ngươi cấp phu tử chào hỏi, tạm biệt. Dứt lời khẽ kẹp bụng ngựa, hướng Đại Nghiệp Phường bước nhanh tới. Tùng Ngọc Phù đi lên phía trước ra hai bước, nâng lên rất lớn dũng khí, vẫn là không dám gọi trụ Hứa Bất Lệnh. Tại chỗ chuyển hai vòng, cũng chỉ có thể ôm vài tia may mắn, ba bước vừa quay đầu lại rời đi Khôi Thọ Nhai. Chương 23, đã xanh ngõ hẻm khách uống rượu. Minh chủ tăng thêm. Đa tạ đại cây quạt đại lão minh chủ khen thưởng, trước mắt thiếu nợ gờ tờ, IT. 8. Hứa Bất Lệnh phóng ngựa phi nhanh, đi vào Đại Nghiệp Phường bên trong, sắc trời đã toàn bộ màu đen xuống dưới. Trên đường dài bông tuyết bay tán loạn, người đi đường đều đạp lên đường về, bên đường câu lan tiểu quán bên trong tiếng cười vui không ngừng, khi thì có thể nghe thấy vài câu. Gió trụ trần hương hoa đã hết, ngày muộn mệt mỏi trải đầu. Hứa Thế Tử thật là một cái nhu tình vạn loại nam nhân, nghe nói lớn lên còn mạo so thiên tiên. Hứa Thế Tử không thừa nhận đây là hắn viết. Ai này gọi quân tử khí độ, không yêu nổi danh mà thôi, cùng những cái này thế tục văn nhân không giống nhau. Xem bộ dáng, tối hôm qua long ngâm các chuyện đã truyền ra. Hứa Bất Lệnh không lời nào để nói, tại cửa ngõ xuống ngựa, đi hướng Tôn gia quán rượu, chuẩn bị đánh một bình Đoạn Ngọc Thiêu lại đi tìm Trúc Mãn Chi. Nắm truy phong mã xuyên qua hẹp dài đá xanh hẻm nhỏ, xa xa liền nhìn thấy quán rượu mờ nhạt đèn lồng hạ, rượu phớn gọi hồn trong gió rét lung la lung lay. Sắc trời không tính quá muộn, cửa hàng bên trong ba bàn lớn hiếm thấy không có khách nhân. Tôn trưởng quay rời trương ghế đầu, ngồi tại đã mở mấy chục năm quán rượu cửa ra vào, tay bên trong cầm một cái bầu rượu nhưng không có uống. Ánh mắt vẫn đục không có gì tinh khí thần, chỉ là nhìn qua đá xanh hẻm nhỏ cuối cùng. Hứa Bất Lệnh dắt ngựa đến gần, đạp đạp bốn tiếng vó ngựa tại trong gió tuyết thực thanh thúy. Tôn lão trưởng quỹ chưa quay đầu, mặt bên trên u sầu cũng đã thu hồi, đổi lại hoàn toàn như trước đây hòa khí tươi cười, chống đỡ đầu gối đứng dậy. Công tử tới rồi, vẫn quy củ cũ. Ừm, đánh một bầu rượu. Hứa Bất Lệnh gỡ xuống hồ lô rượu, đưa cho đã muốn chạy tới vạc rượu đằng sau Tôn lão trưởng quỹ, tả hữu đánh giá cửa hàng vài lần. Băng ghế đều ngã để lên bàn, nguyên bản chứa đựng thịt rượu đĩa cũng giống tuyết, rõ ràng là không mở cửa. Hắn hơi có vẻ nghi hoặc. Tôn trưởng quầy, hôm nay không có làm sinh ý. Tôn trưởng quầy sắc mặt như cũ mang theo tươi cười, dùng rượu trước tại mùi rượu nồng đậm vạc lớn bên trong đánh rượu, khẽ thở dài một tiếng, nhà bên trong xảy ra chút chuyện, vốn dĩ hôm nay không có mở cửa. Thường xuyên tại cửa hàng bên trong đánh rượu lao tiền là cái lao tiểu trùng, chạy lên cửa hỏi nguyên do, tiện thể nói lên công tử buổi sáng thời điểm tại cửa ra vào đợi một canh giờ. Ai là tiểu lão nhi sơ ý quên này cha, thật xin lỗi công tử. Hứa Bất Lệnh nhẹ nhàng nhíu mày, nghĩ rõ ràng nguyên do về sau, cười một tiếng. Cho nên Tôn trưởng quầy liền chạy tới, tại này bên trong khô cằn đợi ta một ngày. Ha ha, Tôn trưởng quầy cười hạ, nghiêm túc đánh rượu, làm ăn nói thành tín, công tử mỗi ngày một bình Đoạn Ngọc Thiêu bền lòng vững dạ, không phải chính mình tới liền làm người hầu tới. Có thể tại cửa ra vào chờ tiểu lão nhân một canh giờ, là để ý tiểu lão nhân điểm ấy tay nghề, ta lại há có thể làm công tử đợi uổng công một trận. Quán rượu không chỉ một nhà, đổi lại người bình thường đợi uổng công một canh giờ, khẳng định liền không tới, Tôn bá làm sao biết ta sẽ còn tới. Tôn trưởng quay lắc đầu, ta ra cả một đời quán rượu, trên giang hồ hào hiệp, triều đình bên trên đại nhân, chợ búa gian lưu manh đều thấy cũng nhiều, thậm chí tiên đế cùng đường kim thánh thượng, đều gặp mấy lần. Người sống lâu tự nhiên là thấy rõ người, công tử là nói quy củ người, buổi sáng thất vọng mà về. Buổi tối khẳng định sẽ tới nhìn xem đã xảy ra chuyện gì sao. Tiểu lão nhân ha có thể lại để cho công tử một chuyến tay không? Khi nói chuyện, Tôn trưởng quầy tràn đầy một bầu rượu, đưa cho Hứa Bất Lệnh. Hứa Bất Lệnh tiếp nhận bầu rượu, nghĩ nghĩ, lần đầu tiên đi vào quán rượu, đem ghế dài phiên xuống tới cất kỹ, ở cạnh ngõ nhỏ bàn rượu bên cạnh ngồi xuống, Tôn bá cũng là nói quy củ người, sắc trời còn sớm, một người uống rượu không có ý nghĩa, nếu không ngồi xuống uống hai bát. Tôn trưởng quầy cầm khăn lông trắng xoa xoa tay, nhìn Hứa Bất Lệnh một chút, cũng không có cự tuyệt, đi vào phòng bên trong trang bàn cụ lạc, lại lấy hai cái bát rượu, đặt ở trên bàn rượu. Đường dài không đèn, phong tuyết phiêu diêu. Tôn trưởng quay tại rào chắn bên cạnh bàn rượu bên cạnh ngồi xuống, hoàn toàn như trước đây khách sáo. Công tử uống rượu, hẳn là có cách dùng khác ga. Ngài như vậy cố chấp khách uống rượu, lao đầu ta mua mấy chục năm rượu, cũng là lần đầu gặp phải. Sinh chút ít bệnh, phải dùng rượu làm thuốc ngòi nổ. Hứa Bất Lệnh cầm rượu lên hồ lâu ngã hai bát rượu. Trong đó một bát bỏ vào Tôn trưởng quầy trước mặt. Trên bàn rượu bất luận thân phận, lớn tuổi vi huynh, tuổi nhỏ vi đệ, tam giáo cửu lưu thông dụng quý củ. Tôn trưởng quầy tiếp nhận bát rượu, quan sát tỉ mỉ Hứa Bất Lệnh vài lần, tiểu lão nhân trong ngõ hẻm bán rượu như vậy nhiều năm, trước kia ngược lại là gặp qua một cái cùng công tử dài giống nhau đến mấy phần người, là cái cô nương, nghe nói là Đông Hải Lục gia khuê nữ, đồng dạng là phong hoa tuyệt đại, cho nên nhớ rõ tương đối rõ ràng. Cô nương kia về sau bị một cái vương gia nhi tử cấp bắt cóc, đi Tây Lương bên kia. Kia là ta nương. Hứa Bất Lệnh hơi có vẻ ngoài ý muốn, nghĩ nghĩ, mấy năm trước bị bệnh, không có thể trị tốt. Khi còn nhỏ đối với ta rất tốt. Lục lao đầu lộ ra mấy phần thổn thức, mới vừa đoan khởi bát rượu lại buông xuống, cuối cùng lại đoan khởi đến, cùng Hứa Bất Lệnh đụng một cái, mới thán một tiếng, sinh lão bệnh tử, sướng vui đau buồn, người truyền thường, đều phải trải qua một lần. Công tử có thể nghĩ thoáng thuận tiện. Hứa Bất Lệnh bưng chén lên uống một hơi cạn sạch, đúng vậy, A Tôn bá lớn tuổi hiểu được cái này đạo lý, lại có cái gì xem không ra. Tôn trưởng quầy bưng bát rượu đồng dạng uống một hơi cạn sạch, lau miệng, bất đắc dĩ cười hạ. Công tử hảo nhãn lực. Ai, tiểu lão nhân sống cả một đời, vốn cho rằng có thể nhìn thấu người, nhưng chưa từng nghĩ lao đến, vẫn là bị ưng mổ vào mắt, dưỡng thất bạch nhãn lang. Hứa Bất Lệnh đã mỗi ngày tới đây đánh rượu, cửa hàng bối cảnh tự nhiên là cha rõ. Tôn trưởng quầy chỉ có một đứa con trai, tại ngoại địa làm quan mấy năm không trở lại một lần, bên cạnh ngoại trừ học đồ liền không người khác. Ý niệm tới đây, Hứa Bất Lệnh có chút nhíu mày. Lần trước nghe người tam tài thích cờ bạc, xảy ra chuyện rồi. Tôn trưởng quầy dùng đua gấp viên củ lạc, nhẹ gật đầu. Tam tài ở tại nhà ta cửa đối diện, khi còn nhỏ hết ăn lại nằm lại nhiễm lên đánh cờ nghiện, mỗi lần thua tinh quang, song bạc người tới đòi nợ, đều là lao lưỡng khẩu cấp rõ ràng. Tam tài hoa nhi này, nhiều lần quỳ trên mặt đất dập đầu nhận lầm, nhưng lại dạy mãi không sửa. Về sau, phong ở điền sản ruộng đất cũng chưa, tức phụ cũng chạy, lao lương khẩu lần lượt ốm chết, hắn nương trước khi chết là lôi kéo tam tài tay, cầu hắn đừng lại cược. Từ đó về sau, tam tài xem như sửa lại, làm sao phu lực phu làm khổ sống mệt sống. Đều là hàng xóm láng giềng, ta liền làm hắn đến cửa hàng đến giúp đỡ đánh rượu bưng thức ăn học cái tay nghề, cũng là chịu khó. Sinh hoạt tan định lại, có tiền nhàn rỗi, lại nhịn không được. Đúng vậy a, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Vài ngày trước không biết đi làm cái gì, trở về lúc sau liền quỳ gối trước mặt ta khóc, hỏi ta mượn bạc. Ta tất nhiên là không thể mượn hắn, còn khuyên hắn vài câu, hắn liền đi. Vốn cho rằng tam tài tức giận, chỉ coi làm tịch thu cái này đồ đệ, nhưng chưa từng nghĩ tối về. Ai mà thôi. Chạy liền chạy. Hứa Bất Lệnh lông mày nhíu chặt, tam tài trộm ngươi tích xúc. Tôn trưởng quầy ngón tay gõ nhẹ bàn, một chén rượu vào trong bụng, che kín nếp may mặt bên trên nhiều hơn mấy phần huyết sắc, trầm mặc chỉ chốc lát, thét dài thở dài. 200 lượng bạc, cũng không tính quá nhiều, tiểu lão nhân ta giữ lại cũng không dùng được, chỉ cần tam tài hoa nhi này đừng có lại cầm đi cược là được. Ai, đoán chừng không có khả năng. Cậu không đổi được đức cức. Hứa Bất Lệnh bưng chén lên uống một hơi cạn sạch, ta đi cùng quan phủ lên tiếng kêu gọi, trong thiên hạ đều là vương thổ. Tôn trưởng quầy giơ tay lên một cái, tiểu lão nhân ta đối với công tử nói này đó, bất quá là dựa vào tiểu kình nói vài lời trong lòng. Nếu là phiền phức đến công tử, này rượu cũng liền không hương vị. Tam tài là ta nhìn lớn lên, báo quan lời nói, theo luật đến lưu vong xung quân, được rồi. Trong lúc nói chuyện, trong tiểu phô đi tới một cái hơi giả phụ nhân, tới đánh rượu. Tôn lão đầu khôi phục ngày xưa ấm áp tươi cười, còn lưng eo đứng dậy nghiêm túc đánh rượu, còn khách sáo hàn huyên vài câu. Trương sư phụ trên lưng bệnh cũ lại phạm à nha. Ai đừng nói nữa, từ nhỏ dạy người công phu quyền cước, lao tới tất cả đều là bệnh. Lão phụ nhân xem thấu thật đắc khí, đầu bên trên mang theo một đầu tước hình vẽ trang trí trầm. Nghĩ đến là tuổi trẻ khi tình lang đưa tín vật đính ước. Lão phụ nhân thái độ vô cùng thân hòa, cầm bầu rượu nói vài câu nhàn thoại, mới chậm rãi rời đi. Tôn lão đầu một lần nữa ngồi sẽ trước bàn rượu, lắc đầu cười khổ nói. Cái này lão muội nam nhân là cái võ quán sư phụ, nhi tử trước đây ít năm gây sự nhi bị lang vệ đánh chết, chỉ còn lại lão lương khẩu, Trương sư phụ tính tình trở nên không tốt lắm. Này lão muội nhi tử không có đau lòng gần chết, còn phải khuyên nam nhân nghĩ thoáng điểm, ai? Cung nàng so ra. Lão đầu ta trôi qua xem như thần tiên nhật tử, người vẫn là đến hướng địa phương tốt xem. Hứa Bất Lệnh trầm mặc chỉ chốc lát, không tiếp tục nhiều lời, đem rượu tiền đặt lên bàn về sau, liền đi ra ngoài chở mình lên ngựa, biến mất tại ngõ nhỏ bên trong. Chương 24, Tuyết Dạ truy hung. Đường nhỏ đèn lồng tại tuyết dạ bên trong tản ra mở nhạt quan mang, tiểu quán trà quán bên trong khách nhân ít dần, câu lan sòng bạc bên trong ồn ào thanh tiếng chói tai tạp tạp, thỉnh thoảng có người hồng quang đẩy mặt đi vào, đầy bùi đất ra tới. Trúc Mãn Chi ấn lại yêu đao, tại đông tuyết bay tán loạn trên đường nhỏ qua lại tuần tra, màu đen cẩm bào nơi ngực rơi xuống chút đông tuyết lại không hề hay biết, còn gương mặt non nớt gò má tràn đầy vẻ u sầu. Lần trước cùng Hứa Thế Tử từ biệt, cho nàng 7 ngày thời gian điều tra Bạch Mã Trang nội tình. Nàng 3 ngày muốn tuần nhai không thể tự ý rời vị trí, chỉ có thể buổi tối cưỡi ngựa chạy đến Trường An thành bên ngoài tìm hiểu tin tức. Chỉ tiếc trong Trường An thành ngọa hổ tàng long, tuy tiện một cái cửa hàng nhỏ đằng sau đều có thể đứng triều đình bên trên quái vật khổng lồ, không về nàng quản hạt địa phương, căn bản tìm hiểu không đến nửa điểm tin tức, đến nay liền Bạch Mã Trang là ai sản nghiệp đều không có hỏi rõ ràng. Nhớ tới câu kia đem ngươi bán thanh lâu bên trong đi, Trúc Mãn Chi liền có chút phát sầu, Hứa Thế Tử có thể sẽ không thật đem nàng bán được thanh lâu bên trong, nhưng nếu là cho là nàng lười biếng không làm việc không lại phản ứng nàng, liền đánh mất vào thiên tử doanh cơ hội. Nàng kỳ thật thực cố gắng, mỗi ngày quá giờ tí mới trở về, trời còn chưa sáng liền phải rời giường tuần nhai. Suy nghĩ lung tung gian, thời gian càng ngày càng muộn, khoảng cách thời gian ước định đã vượt qua một ít. Trúc Mãn Chi từ nhỏ đường phố bên kia đi trở về, không ngừng bốn phía xem xét, âm thầm nói thầm, sẽ không không tới đi mới vừa đi ra không mấy bước, đạp đạp bốn tiếng vó ngựa liền từ phía sau truyền đến. Trúc Mãn Chi hai mắt tỏa sáng, vội vàng quay đầu, liền nhìn thấy thân mang bạch bào Hứa Bất Lệnh, duỗi ngựa chạy chậm đến cùng trước. Sắc mặt tương đối lạnh, tựa hồ có chút tâm sự. Trúc Mãn Chi vội vàng chạy chậm tiến lên, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ đưa tay thi lễ một cái. Hứa công tử, người tới rồi. Hứa Bất Lệnh tung người xuống ngựa, xin lỗi, trên đường có chút chuyện chậm trễ, tới chậm. Không muộn. Trúc Mãn Chi giữ vững tinh thần đến, hì hì cười hạ, sau đó lại có chút áy náy, nhỏ giọng thầm thì, Hứa công tử, lần trước ngươi làm ta tra Bạch Mã Trang chuyện. Hứa Bất Lệnh nhìn nàng bộ dáng này, liền biết cái gì đều không tra được, thuận miệng nói. Bạch Mã Trang chuyện để một bên, trước giúp ta tra một cái trộm cướp bản án. Trúc Mãn Chi sững sờ, chợt nhẹ nhàng thở ra, vô vô ngực, không có vấn đề, ta chính là làm cái này, ai ném đi đồ vật. Đem mặt trên bông tuyết đều cấp chấn động rất xuống. Hứa Bất Lệnh nhẹ nhàng nhíu mày đánh giá một chút, Trúc Mãn Chi mới phát giác không đúng, mặt bá đỏ lên, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, quy quy củ củ đứng thẳng. Vừa rồi tại Tôn gia cửa hàng, nghe nói cửa hàng tiểu nhị đầu trưởng quý bạc 200 lượng, đoán chừng là trưởng quý cả đời tích xúc. Hứa Bất Lệnh dắt ngựa đi lại, đem vừa rồi kiến thức nói một bên. Trúc Mãn Chi nghiêm túc lắng nghe, gương mặt dần dần nghiêm túc lên. 200 lượng bạc cũng không phải số lượng nhỏ, Trường An thành một đấu gạo mới 3 tiền bạc. Dù là nàng là đãi ngộ khá cao lang vệ, có các loại cầm thưởng ngân con đường, dùng mệnh đi đua cũng phải tồn 3 năm. Cái này tam tài thật không phải thứ gì, vong ân phụ nghĩa. Đừng nói những thứ vô dụng này, ngươi tại đại nghiệp phường tuần nhai, nhưng nhận biết đường bên trên tin tức linh thông người. Trường An thành 100 vạn nhân khẩu, tam giáo cửu lưu hôn tạp trong đó, dưới mặt đất thế lực rắc rối khó gỡ. Tại như vậy lớn Trường An thành bên trong tìm một cái ma bài bạc, quan phủ nhãn tuyến tự nhiên so ra kém chợ búa gian lưu manh. Trúc Mãn Chi nhíu mày suy nghĩ một chút, ừm. Ta vừa tới không lâu, chỉ nghe nói trưởng nhạc nhai Trần Tứ ra tin tức linh thông biết tất cả mọi chuyện, bất quá. Ta là người trong quan phủ, lên môn nhân nhà cũng sẽ không phản ứng ta. Dẫn đường đi, ta tới hỏi. Trúc Mãn Chi nhẹ gật đầu, ân cần tiếp nhận dây cương, mang theo Hứa Bất Lệnh tiến về phía trước cách đó không xa trưởng nhạc nhai. Trước mấy ngày long ngâm các gia thích khách, Hứa Bất Lệnh bị trói đi tin tức Trúc Mãn Chi tự nhiên là nghe nói. Chỉ là cấp bậc quá thấp liền hỏi đến quyền lợi đều không có, lúc này cùng Hứa Bất Lệnh sóng vai đi lại, nàng do dự một chút. Hứa công tử, trước mấy ngày ngươi bị tặc nhân trói đi, không có sao chứ? Ngươi cảm thấy rồi. Thoạt nhìn không có chuyện gì, nghe nói kia tặc tử là nữ nhân, Hứa công tử ngươi bộ dạng như thế tuấn lãng, có hay không đối với ngươi? Hứa Bất Lệnh không phản bác được, dùng vỏ kiếm trực tiếp ngay tại Trúc Mãn Chi mông thượng vỗ xuống. Trúc Mãn Chi run một cái, vội vàng ngậm miệng không nói. Con ngươi bên trong có mấy phần nhàn nhạt nổi nóng, nhưng lại không dám phát tác. 6. Trường nhạc nhai tại sát vách Vĩnh Ninh Phường, mặc dù so ra kém tấc đất tấc vàng đại nghiệp phường, nhưng cũng coi như Trường An thành phồn hoa khu vực, bên trong trụ phần lớn là phú thương cự thân, thanh lâu nối liền không dứt, giải trí ngành nghề vô cùng phát đạt, có Trường An bất dạ phường danh sưng. Trần Tứ Gia là trưởng nhạc nhai một nhà tiểu lâu đông gia, tuổi trẻ khi xông qua giang hồ, Nam Lai Bắc Vãng Hắc Bạch hai đạo trên cơ bản đều biết, thuộc hạ nhãn tuyến rất nhiều. Xem như trên giang hồ tin tức phiến tử, về phần sau lưng có hay không cùng quan phủ cùng một tuyến tự nhiên không thể nào biết được, bất quá có thể tại Trường An thành ngốc như vậy lâu, nghĩ đến là có. Trúc Mãn Chi nắm còn cao hơn nàng truy phong đi vào trưởng nhạc nhai một đầu ngõ nhỏ bên trong, trên đường tiểu lâu ngoại trạm 4-5 cái côn đồ, người giang hồ ra ra vào vào, cử chỉ đến coi như quý củ, đều tại cửa ra vào bỏ binh khí xuống. Hứa Bất Lệnh từ bên hông gỡ xuống trường kiếm đưa cho Trúc Mãn Chi, liền tự mình tiến vào tiểu lâu. Đông tuyết bay tán loạn, hàn phong lạnh rung. Trúc Mãn Chi đứng tại hẻm nhỏ bên trong không có chuyện để làm, bên cạnh ngựa cao to vô cùng nhu thuận, đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào, liền hô hấp đều thực đều đều, ánh mắt đen lấy còn có chút hiếu kỳ nhìn chằm chằm nàng. Trúc Mãn Chi còn là lần đầu tiên thấy như vậy có linh tính ngựa, đưa tay tại ngựa cổ bên trên sờ sờ, đáng tiếc truy phong có chút ghét bỏ, đạp đạp bốn rời đi hai bước. Cắt bốn. Trúc Mãn Chi Chu mỏ một cái, lại giơ tay lên thượng kiếm xem xét. Kiếm dài ba thước sáu, vỏ kiếm dùng cái gì vật liệu gỗ không nhìn ra, chỉ lộ ra mấy phần cổ phát trang trọng. Kiếm ra ba tấc, có thể thấy được mặt trên khắc họa bất lệnh mà đi bốn cái chữ nhỏ, nhỏ bé bông tuyết khinh phiêu phiêu rơi vào trên lưỡi kiếm, liền tại trong im lặng một phân thành hai. Trúc Mãn Chi hai mắt tỏa sáng, còn là lần đầu tiên thấy như vậy tốt bảo kiếm, quang cầm liền cảm giác yêu thích không buông tay, vốn định rút ra thử xem, chưa từng nghĩ sau lưng nơi xa bỗng nhiên chuyển đến động tĩnh. Bành bành. A. Quên quên đến thịt tiếng đánh đập, tiếp theo là mấy người kêu thảm. Trúc Mãn Chi trong lòng giật mình, đảo mắt nhìn lại, liền nhìn thấy tiểu lâu bên ngoài mấy cái côn đồ theo chỗ tối rút đao ra, vội vã chạy đi vào. Trúc Mãn Chi lập tức gấp, không nghĩ tới Hứa Bất Lệnh đi vào hỏi tin tức sẽ phát sinh xung đột, vội vàng dắt ngựa hướng qua chạy muốn đi hỗ trợ. Chỉ là còn chưa làm ra mấy bước, tiểu lâu hai tầng liền chuyển đến soạt bốn thanh âm. Tiểu lâu hai tầng cửa sổ đột nhiên vỡ tan, gỗ vụn tại tuyết rơi bên trong bày tứ tung. Thân hình cao lớn Trần Tứ Gia ngã theo trong cửa sổ đụng ra tới, trực tiếp ngã ở đá xanh mặt đường bên trên, phát ra kêu đau một tiếng. Một bộ bạch bào Hứa Bất Lệnh, theo sát lấy theo cửa sổ xông ra, lăng không chính là một chân ngang nhiên đánh xuống. Con người chạy đến côn đồ, đều là như lâm đại địch thối lui mấy bước, liền lên phía trước ngăn cản cơ hội đều không có. Mạng sống như treo trên sợi tóc thời khắc, ngã trên mặt đất Trần Tứ Gia vẫn là thanh tỉnh lại, liền kêu rên ép xuống, hoảng sợ đưa tay. Thiếu hiệp tha mạng. Bành bốn. Lăng không một chân vẫn là giẫm tại ngực, bất quá rõ ràng thu lực. Trần Tứ Gia lưng đập xuống đất, hai tay nắm lấy Hứa Bất Lệnh giày, buồn bực ho khan. Hứa Bất Lệnh lông mày nhíu chặt, túi đầu nhìn dưới chân chợ búa lưu manh. Cùng ta nói giang hồ quy củ, người phối. Ta không xứng. Khu khu. Trần Tứ Gia liên thanh ho khan, đưa tay làm chạy tới côn đồ thối lui, cưỡng ép lộ ra mấy phần tươi cười. Ta chỉ là cái mua tin tức, không đảm đương nổi người giang hồ, hỏi gì đáp lấy, lưu tiểu một mạng là đủ. Trong ngõ nhỏ Trúc Mãn Chi, trong mắt tất cả đều là chấn kinh, hoàn toàn không nghĩ tới Hứa Bất Lệnh như vậy hỏi tin tức, đây cũng quá bá đạo chút, liền nàng một cái bộ khoái đều nhìn không được. Bất quá nhớ tới Hứa Bất Lệnh thân phận, nàng vẫn là yên lặng lui trở về. Hứa Bất Lệnh buông lòng ra dạy, túi đầu nhìn Trần Tứ Gia, nhưng nhận biết một cái gọi Tam Tài, là cái con bạc, trước mấy ngày bỗng nhiên một đêm trận giàu, khẳng định tại xung quanh sòng bạc xuất hiện qua. Trần Tứ Gia nửa ngày không đứng lên, chỉ có thể ngồi dưới đất che ngực, hồi tưởng chỉ chốc lát, lại nhìn về phía Như Lâm đại địch côn đồ, đi dò tra, có hay không cái này người. Mấy cái côn đồ không dám chậm trễ, vội vàng chạy ra ngoài nghe ngóng tin tức. Hứa Bất Lệnh thấy không ít người giang hồ ở bên cạnh quan sát, nhíu mày nhìn lướt qua, tiểu lâu gần đây liền khôi phục như mới vào ra, tựa hồ vừa rồi cái gì đều không phát sinh. Ước chừng hai khắc đồng hồ về sau, một cái côn đồ chạy trở về, trầm giọng nói. Tứ gia, lão Triệu chiếu bạc trước mấy ngày đã tới khách người, rất béo tốt, nửa đêm thượng liền thua sạch sẽ, còn ngược lại thiếu hơn 500 lượng bạc, nói là ngày thứ hai cấp lại không bỏ ra nổi tới. Trần Tứ Gia nhúng mày, hơi suy nghĩ hạ, từ dưới đất bò dậy, khẽ không người, thiếu hiệp, ngươi nghe được, tại đánh cược phường thua sạch sẽ, bạc khẳng định không tìm về được. Hứa Bất Lệnh sớm đoán được là kết quả này, người đi chỗ nào rồi. Trần Tứ Gia hơi chút do dự một chút, trước mắt liền xuất hiện một đôi quả đấm, cả người bị đập đụng vào tiểu lâu cửa sổ, bên trong quan sát người dọa vội vàng né tránh. Một quyền này cũng không nặng, lại là dọa phá Trần Tứ Gia gan, vội vội vàng vàng lật lên, giơ tay lên, thiếu hiệp đừng xúc động, ta nói. Thiếu xong bạc, khẳng định là phải trả. Kia Tam Tài nếu là làm không đến bạc, khẳng định bị Chu Gia mang đi. Mang đến chỗ ấy. Cái này thiếu hiệp phải đi hỏi Hổ Đài Nhai Chu Mãn Long, hắn lao nhân ra bối phận cao hơn ta. Hứa Bất Lệnh nhẹ gật đầu, theo tay áo bên trong tay lấy ra ngân phiếu, ném cho Trần Tứ Gia, liền quay người đi hướng ngõ nhỏ. Chuyện ngày hôm nay thủ khẩu như mình, chuyến đi ngươi cái thứ nhất chết. Trần Tứ Gia hơi có vẻ ngoài ý muốn cầm lấy ngân phiếu, chợt hiện ra mấy phần kinh ngạc, há to miệng, vẫn là nhịn không được. Thiếu hiệp, ngươi đều sớm cấp bạc chẳng phải xong, ta lại không đắc tội ngài, làm gì vô duyên vô cớ đem ta đánh một trận. Trực tiếp cấp bạc, ngươi nói láo làm sao bây giờ? Trần Tứ Gia sửng sốt nửa ngày, thật đúng là không lời nói. Chương 25, phá quán. Trung Nguyên tự tiền triều khởi trọng dụng quân nhân. Cho đến Đại Nguyệt Triều dùng võ hưng quốc để cao quân nhân địa vị, mấy trăm năm truyền thừa xuống, quân nhân địa vị dần dần áp quá văn nhân. Mặc dù này cử làm Đại Nguyệt quốc lực tăng mạnh cho đến quét ngang thiên hạ nhất thống Trung Nguyên, có thể mang đến tác dụng phụ đồng dạng không nhỏ. Thường nói tú tài tạo phản, 10 năm không thành, văn nhân tay bên trong nắm chính là bút, lại đại thể là người thông minh, trừ ra sau lưng gật đầu ra hiệu mắng vài câu, đối trưởng quyền người hình thành không được quá lớn ảnh hưởng. Mà quân nhân tay bên trong nắm thế nhưng là đao. hơn nữa hơn phân nửa là thất phu nhất nộ, huyết tiên ngũ bộ mãng phu, một cái không hài lòng giết quan tạo phản đều là chuyện thường. Đương kim thiên tử kế vị về sau, Đại Nguyệt Triều đã du hiệp khí xu hướng, truyền thừa mấy trăm năm giang hồ thế gia, thậm chí đến xem thường vương quyền tình trạng. Lẫn nhau chi gian xung đột cuối cùng đã dẫn phát cơ hồ phá hủy nhất đại người giang hồ thiết ưng săn hiệu, quân nhân mới có sở thu liễm, hơi chút an phận thủ thường chút. Bất quá tập võ chi phong đã truyền thừa mấy trăm năm, Đại Nguyệt dùng võ lập quốc đem cửa thế gia đông đảo, cũng không có khả năng trực tiếp thay đổi, cuối cùng cũng chỉ có thể trù hoạch kiến lập tập trình ti giám sát giang hồ lục lâm, lẫn nhau duy trì ăn ý cùng cân bằng. Tập võ không phải nói tự mình tại nhà bên trong đánh một bộ con rùa quyền coi như quân nhân, liền như là hiện đại Vịnh Xuân, Thái Cực đồng dạng, bẻ cánh phân chia so văn nhân lưu phái còn có nhiều, trong đó hơn phân nửa là sư truyền đồ, phụ truyền tử, mỗi nhà đấu pháp đều không giống nhau. Hào môn tử đệ có danh sư giáo sư, tỉ như nói Hứa Bất Lệnh, có thể vơ vét các loại mật không truyền ra ngoài quyền phổ, đao phổ, mà hàn môn tử đệ tự nhiên không bản sự này, bái nhập danh gia cũng không cái kia thiên tư, lựa chọn duy nhất chính là đi võ quán học nghệ. Trương An Thành làm Đại Nguyệt quốc đô, bởi vì trước kia đầy đường hiệp khách, tư đấu quá mức thường xuyên có hại quốc uy, triều đình liền đem hết thảy võ quán quy hoạch đến Trường Nhạc phường Hồ Đài Nhai. Võ quán khẳng định so ra kém truyền thừa có thứ tự giang hồ thế gia, phần lớn là các nhà danh sư ký danh đồ đệ, địa vị không thế nào cao. Nhưng đổi tại kinh thành mở võ quán dạy đồ đệ, thân thủ tuyệt đối không kém. Hồ Đài Nhai 12 nhà võ quán tọa quán, đều là người mang tuyệt kỹ cao thủ, theo giáp phía trước khai quốc đến nay đều chưa từng thay đổi, tới một nhà đi một nhà, có thể tại Hồ Đài Nhai đứng vững vàng mới có tư cách mở võ quán. Muốn đứng vững, liền phải đem mặt khác võ quán làm nằm xuống một nửa, đây chính là người giang hồ quy củ. Đêm đông hàn phong thấu xương, Hồ Đài Nhai thượng nhân ảnh thưa thớt, chỉ có các nhà môn sinh mang theo đao bốn phía tuần tra. Quân nhân đều tính tình đại, quan văn kia một bộ không học được, quản thúc quá nghiêm cũng lột nhuệ khí, bởi vậy trên con đường này là không có bộ khoái quan binh, chỉ cần không tùy tiện giết người, triều đình trên cơ bản không gặp qua hỏi. Phố dài phần đuôi một gian đại trạch bên trong, Công Tôn Lộc đi ra khách phòng, mặt bên trên mang theo mấy phần bất đắc dĩ. Lần này là ta cha chiếu cô không chu toàn, Chu huynh đừng có để vào trong lòng, ngày sau tuyệt sẽ không phát sinh loại chuyện này. Công Tôn Lộc bên người, là cái dáng người thon dài tuổi trẻ nam tử. Hai tay thật dài ngón tay tràn đầy vết chai, thân mang một tiếng trường bào màu đen, hai đầu lông mày mang theo vài phần khói mù, là thiết trảo môn tọa quán Chu Mãn Long trưởng tử Chu Thừa Liệt. Nghe thấy Công Tôn Lộc lời nói, Chu Thừa Liệt thở dài, hai bay vạ gió, xem như là lần này không may mắn. Đáng thương ta mấy cái kia sư đệ, chưa xuất sư, liền như vậy chết yểu. Công Tôn Lộc nhẹ gật đầu, nhưng cũng không tốt tại nhiều lời. Nửa tháng trước Phúc Mãn Lâu muối lậu bản án cuối cùng đè ép xuống. Đại giới chính là Chu Mãn Long giao ra mấy cái đồ đệ con hát qua, vào tập trinh ti hầm giam chờ xử lý. Chu Mãn Long bản lãnh Công Tôn Lộc là biết đến, mười mấy năm trước lẻ loi một mình Trường An, bằng vào một tay ưng chảo đánh ngã sáu nhà võ quán tọa quán tại Hồ Đài Nhai đứng vững, cho tới hôm nay môn sinh đã trải rộng Trường An, liền lang vệ bên trong đều có không ít người là Chu Mãn Long đồ đệ, tại đại nghiệp phường thế lực chung quanh rất lớn. Chu Thừa Liệt là Chu Mãn Long trưởng tử, được rồi một thân chân truyền, làm người cũng vô cùng linh hoạt. Cùng Công Tôn Lộc xem như bạn tốt. Cầm như vậy nhiều năm bạc, lần này không rút một tay, Công Tôn Lộc cũng có chút băn khoăn. Bất quá sự tình đã qua đi, nhiều lời vô ích, Công Tôn Lộc khách sáo vài câu về sau, liền cáo từ ra võ quán. Chu Thừa Liệt đưa Công Tôn Lộc ra cửa phủ, đứng tại thiếp vàng dưới chiêu bài phương đưa mắt nhìn, cho đến Công Tôn Lộc ngựa biến mất tại cuối con đường, sắc mặt mới dần dần âm trầm xuống, nhàn nhạt hừ một tiếng. Ăn hết không làm sự, nuôi không như vậy nhiều năm. Như vậy lớn bên trong võ quán, hai cái võ sư đi tới, ôm cánh tay mang theo vài phần khinh miệt. Làm quan đều như vậy, xuyên qua thân gia hổ liền đem chính mình coi là người vật, thật đặt tại trên giang hồ, cấp lao tử lao dạy cũng không xứng. Đúng vậy à, Trương An Thành quan gia bên trong người, trừ gia tập trình ti mấy cái kia tiền bối cùng cung bên trong giả công công, mặt khác đều là nhóm đồ bỏ đi, cũng liền một trương miệng lợi hại. Chu Thừa Liệt nghe thấy lời này, giơ tay lên một cái, đừng như vậy cuồng, triều đình giấu bao nhiêu cao thủ, 10 năm trước liền đã nhìn ra. Liền núi Võ Đăng, Long Hổ Sơn đều bị đánh đóng sân môn, chúng ta này đạo hành còn chưa đủ. Khi nói chuyện tiến vào võ quán, hai cái võ sư theo sát phía sau, một người trong đó cao mày nói. Phúc Mãn Lâu xảy ra sự cố, hao tổn tuyệt bút lợi nhuận, quán chủ khí không nhẹ. Công Tôn hai phụ tử không đáng tin cậy, nhất thời bán hội còn không dám đem vận chuyển hàng hóa tới, công tử xem an bài thế nào. Chu Thừa Liệt chắp tay sau lưng đi lại, hơi suy tư hạ, trước tiên đem vận chuyển hàng hóa đến. Khôi Thọ Nhai Lý Công Tử cùng ta giao tình không tệ, ta mấy ngày nữa đi cùng Lý Công Tử lên tiếng đều gọi là đủ. Võ sư nghe được cái này, đều là gật đầu, yên tâm không ít, Khôi Thọ Nhai trụ tất cả đều là vương hầu tướng lĩnh, quan vương phủ liền có 7 cái. Tào Chiêu sẽ không chiếm phía trước 3 hàng người, vào Khôi Thọ Nhai cũng không dám cưỡi ngựa đón xe, có thể ở tại Khôi Thọ Nhai nhân vật, tự nhiên là đáng tin. Võ quán diện tích khá lớn, bóng đêm càng thâm lại tuyết lớn bay tán loạn, đám đệ tử sinh đã sớm nằm ngủ, chính giữa đài diễn võ rơi xuống tầng mỏng tuyết, mấy cái đèn lồng treo ở mái cong hạ lung la lung lay, ánh mắt không rõ ràng lắm. Chu Thừa Liệt đang chuẩn bị trở về phòng, khóe mắt liếc qua lại phát hiện vài tia không thích hợp, giơ tay lên ngăn lại võ sư bước chân, đảo mắt nhìn lại, đã thấy võ quán ngay tại đài diễn võ thượng tọa cá nhân. Thân mang áo trắng, đầu bên trên mang theo mũ rộng vành thấy không rõ mặt, ngồi tại đài diễn võ biên duyên, tư thế hơi có vẻ lười nhác, bả vai bên trên dựa vào thanh kiếm, tay bên trong cầm hồ lô rượu. Chu Thừa Liệt cùng hai tên võ sư sầm mặt lại, mắt bên trong hiện ra mấy phần đề phòng. Hồ đài nhai thượng tất cả đều là võ phu, các nhà cao thủ tụ tập từng người đề phòng, không dị nghị thiên la địa võng, nghị muốn vô thanh vô tức đi vào thật không đơn giản. Chu Thừa Liệt đánh giá vài lần về sau, đi xuống bậc thang, đi vào tuyết rơi bay tán loạn trong đại viện, nhìn đài diễn võ thượng nam tử. Các hạ là người nào? Đêm khuya tới chơi, có gì muốn làm? Đài diễn võ thượng nam tử buông xuống hồ lô rượu, thon dài ngón tay chớp chớp mũ rộng vành, lộ ra cái cằm, thanh âm thanh lãnh. Người quản sao? Đa tạ các vị đại đại phiếu đề cử duy trì, đa tạ các vị khen thưởng đại đại. Chương 26, liền này. Hơi sớm trước đó, Hứa Bất Lệnh trở lại trường nhạc nhai ngõ nhỏ. Trúc Mãn Chi thanh trường kiếm ôm vào trong ngực, đầy mắt đều là tiểu tinh tinh, chạy đến cùng trước đánh giá vài lần. Hứa công tử, người thật lợi hại. Trần Tứ gia thế nhưng là trên con đường này nhân vật, một thân khổ luyện công phu có tiếng. Hắn như vậy, ba quyền đều gánh không được, tính cái gì khổ luyện công phu. Hứa Bất Lệnh tiếp nhận trường kiếm treo ở bên hông, mang theo Trúc Mãn Chi tiến về phía trước hồ đài nhai. Trúc Mãn Chi như cũ giác ngựa, hơi chút suy nghĩ hạ, lại mở miệng nói, Hứa công tử, nghe nói ngươi trúng độc, không thể đại động tay chân. Ta đây là hoạt động gân cốt, không phải đại động tay chân. Trúc Mãn Chi nháy nháy mắt, cảm thấy lẫn nhau giống như không tại trên một đường thẳng, liền cũng từ bỏ liên lạc cảm tình lời khách sáo, ngược lại nói, kỳ thật. Ta có chút không nghĩ ra, công tử rõ ràng báo cái tên liền có thể làm sự tình hoàn thành, vì cái gì cứng rắn muốn động thủ. Hứa Bất Lệnh nhíu lông mày, báo danh chữ nhân gia chỉ là mặt ngoài chịu phục, đánh ngã nhân gia mới có thể trong lòng chịu phục. Trúc Mãn Chi a một tiếng, đi theo một đoạn, lại dò hỏi. Công tử võ nghệ như vậy cao, khi còn nhỏ chịu không ít khổ a. Học võ nhất dạy vào người, ta khi còn nhỏ mỗi ngày đều khóc, ta cha cứng rắn muốn dạy ta nương liền vẫn luôn hộ ta đây, kết quả tội chịu không ít, công phu còn không có học tốt. Hứa Bất Lệnh hồi tưởng hạ khi còn nhỏ mơ hồ không rõ ký ức, nghiêm túc gật đầu. Xác thực chịu không ít khổ, mỗi ngày giờ thìn liền muốn rời giường, ăn được nhiều đồ vật, sau đó vây quanh vương phủ chạy một vòng, trở về tiếp tục ăn đồ vật, buổi tối còn phải xem loạn thất bát tao bí tịch võ công, có đôi khi sẽ mệt ghé vào mặt bàn bên trên ngủ. Trúc Mãn Chi nghiêm túc lắng nghe, chờ giây lát, thấy Hứa Bất Lệnh không nói, nâng lên khuôn mặt nhỏ. Sau đó rồi, Hứa Bất Lệnh cẩn thận nhớ một chút, à, đúng rồi, ngẫu nhiên còn phải nâng tạ đá, ta nương nói giải cao lớn thu kệch không dễ nhìn, vì có thể luyện tốt võ nghệ, ta đều là sau lưng vụng trống nâng. Trúc Mãn Chi dừng chân lại, nhìn qua Hứa Bất Lệnh một chút, biểu tình ngũ vị tạp trần, tựa hồ là muốn mắng người lại không tốt mở miệng, nhẫn nhịn thật lâu, mới toát ra một câu. Liên này. Hứa Bất Lệnh nhẹ gật đầu, không phải đâu. Trúc Mãn Chi hít vào một hơi, lại rất nhanh nhục trí, Hứa Thế Tử, ngươi không muốn đùa nghịch ta, tập võ là nước chảy đá mòn ngạnh công phu, thiên tư chăm chỉ thiếu một thứ cũng không được. Ngươi tại Phúc Mãn lâu bên ngoài thân thủ đã thế gian hiếm thấy, nếu là tỏa long cổ độc cởi bỏ, còn có ai đánh thắng được ngươi, đều có thể làm khai tông lập phái tông sư. Hứa Bất Lệnh cười khẽ hạ, này nói không chính xác, đại nguyệt vạn dặm cương vực kỳ nhân xuất hiện lớp lớp, luôn có mấy cái lợi hại hơn ta. Mà làm nổi tông sư hai chữ người, không riêng công phu lợi hại hơn, càng quan trọng hơn là cố gắng tiến lên một bước, ta nhiều lắm là tính cái kẻ kế tục, còn nói không hơn người khai sáng, không đảm đương nổi tông sư hai chữ. Trúc Mãn Chi đối với cái này ngược lại là đồng ý, cho dù không đảm đương nổi tông sư, cũng không kém xa. Ta cảm thấy ngươi võ nghệ tới rất dễ dàng chút, không đủ vững chắc. Ta là vương gia nhi tử, võ nghệ lại cao cũng không tới phiên ta tự mình ra tay, đánh ai cũng là rơi phần, không xong phần lại không thể hạ nặng tay. Một thân võ nghệ ngoại trừ cường thân kiện thể, kỳ thật không có tác dụng gì. Trúc Mãn Chi cẩn thận cân nhắc hạ, cũng là, thượng vị giả làm ở phía sau màn bày mưu nghĩ kế, xách theo thanh đao đi ra ngoài chém chém giết giết như cái lời gì. Đáng tiếc à, Hứa công tử nếu là giang hồ du hiệp liền tốt, nhất định có thể danh khắp thiên hạ. Hứa Bất Lệnh khiêm tốn cười một tiếng, coi như vậy đi. Đừng nói những thứ vô dụng này. Hổ đài nhai Chu Mãn Long, ngươi biết bao nhiêu? Trúc Mãn Chi ấn lại yêu đao đi ở bên cạnh, hơi chút hồi tưởng chỉ chốc lát. Chu Mãn Long là hổ đài nhai thiết trảo môn đương gia, tại Trường An Thành có chút danh vọng, theo nha môn bên trong huynh đệ nói, sư thừa quan bên trong ưng trảo môn, chúng ta chủ quan Trương đại nhân đánh giá này tay bên trên công phu không tệ, đi đứng kém chút, được cho đánh giá rất cao. Ân. Hắn nhi tử Chu Thừa Liệt cũng lợi hại, thiên phú hảo tuổi nhỏ thành danh, là hổ đài nhai thế hệ trẻ tuổi dê đầu đàn. Giống như chỉ những thứ này. Tay bên trên công phu không tệ, đi đứng kém chút. Ha ha. Quẹ chân ương. Xùy bốn. Nghe được cái này đánh giá, Trúc Mãn Chi trực tiếp cười ra tiếng, Hứa công tử đánh giá càng độc các hơn, nếu là Chu Mãn Long nghe thấy khẳng định đến tức chết. Tốt xấu giống như ta là mãn chữ lót, lợi hại, chúng ta Trương đại nhân độc môn bắt quái đao, mười mấy năm trước liền đã biến thiên hạ hào kiệt, tự nhiên là không nhìn chúng một cái võ quán giáo đầu, ngại nhưng chớ có phớt lờ. Hứa Bất Lệnh nhẹ nhàng cười hạ, không có trả lời. Dọc theo đường đi đi lại, rất mau tới đến hồ đài nhai, nhiều người ở đây nhãn tạp chôn lấy không ít thế lực nhãn tuyến, Hứa Bất Lệnh tại bên đường tìm cái mũ rộng vành che khuất mặt mới cùng Trúc Mãn Chi tiến vào người ở thưa thất đường đi, vừa tới đến Chu gia võ quán gần đây, liền nhìn thấy Công Tôn Lộc theo võ trong quán đi tới. Trúc Mãn Chi chính nghiêm túc nói nhỏ, đột nhiên liền bị kéo lại cánh tay chui vào ngõ nhỏ, nàng giật nảy mình, tiếng kinh hô còn không có truyền ra, liền một cái bàn tay to bưng kín miệng nhỏ, chỉ có thể trừng mắt mắt to. Có chút mờ mịt luống cuống nhìn gần trong gang tấc Hứa Không Ngưng. Khoảng cách quá gần nguyên nhân, nhàn nhạt thanh hương đập vào mặt, không có bình thường nam nhân loại nào mùi mồ hôi, ngược lại rất dễ chịu. Trúc Mãn Chi nâng lên tay nhỏ, vốn muốn đem Hứa Bất Lệnh đẩy ra, nhưng lại không dám động thủ, trong lúc nhất thời sững sờ tại đường trường. Đạp đạp. Tiếng vó ngựa theo mặt đường đi qua, Công Tôn Lộc thân ảnh theo cửa ngõ lóe lên một cái rồi biến mất. Trúc Mãn Chi nhìn thấy Công Tôn Lộc, mờ mịt một chút. Nàng tại Phúc Lai lâu ngồi xổm 3 ngày, bị giết cái kia côn đồ từng báo qua Chu Mãn Long danh hảo, liên tưởng đến về sau xuất hiện Ngự Lâm quân cùng Công Tôn phụ tử. Trúc Mãn Chi lập tức bừng tỉnh đại ngộ, chẳng trách Phúc Mãn lâu làm càn như vậy, mối lậu bản án mấy ngày liên kết, hóa ra là Trung úy phủ ở sau lưng làm chỗ dựa. Che miệng lại lòng tay ra, Trúc Mãn Chi vội vã hoang mang rối loạn liền muốn nói chuyện, đã thấy Hứa Bất Lệnh ba cái nhanh chân liền nhảy lên đầu tường, lên xuống gian biến mất tại tường vây lúc sau. Ôi chao, chờ ta một chút a. Trúc Mãn Chi quỳ lên, vội vàng đuổi theo, nhưng tường vây đoán chừng có nàng hai cái cao, không mang bay chảo khẳng định không bò lên nổi, chỉ có thể đem ngựa rời tới, căn dặn một câu, ngựa ngoan, chớ lộn xộn, đem ta ngã chết nhà ngươi tiểu vương ra đem ngươi làm thịt tan thịt. Truy Phong Mã phun ra miệng mũi hơi thở, rất rõ ràng bất mãn, bất quá như cũ thực nghe lời thành thành thật thật đứng tại tường vây phía dưới. Trúc Mãn Chi dùng khăn tay đệm ở trên yên ngựa, cẩn thận từng ly từng tí bò đi lên đứng ở phía trên, tại tường vây lộ ra nửa cái đầu. Vừa vặn liền nhìn thấy Hứa Bất Lệnh đã ngồi ở nơi xa đài diễn võ bên trên, bày cái thực hiệp khí tư thế. Chương 27, ương chỉ tán nhân. Đèn lồng theo gió đong đưa, đại viện lạc tuyết bay tán loạn. Đài diễn võ vùng ven, Hứa Bất Lệnh khẽ ngẩng đầu, nhìn phía trước Chu Thừa Liệt cùng hai cái võ sư. Một câu ngươi quản sao, hiển nhiên chọc giận Chu Thừa Liệt đám người, dám ở hổ đài nhai mở võ quán giáo võ nghệ, đến đây phá quán người mỗi ngày đều có. Nhưng theo quy củ đều phải trước đưa danh thiếp đúng giờ ra ứng chiến. Như vậy không tuân theo quy củ tới cửa người vẫn là lần đầu tiên. Chu Thừa Liệt vung lên trường bào thắt ở bên hông, nhìn một chút Hứa Bất Lệnh trong tay kiếm. Trả thù vẫn là phá quán. Hứa Bất Lệnh đặt kiếm ở trên bàn, ngón tay ngoắc ngoắc, xem như đáp lại. Thật cuồng tiểu tử. Chu Thừa Liệt sầm mặt lại, bước chân đạp mạnh đất tuyết, tại mặt tuyết lưu lại hai cái dấu chân, thân ảnh đã như cởi dây cung mũi tên đập ra, hai tay một trước một sau năm ngón tay như sắc câu, như liệp ưng vồ thỏ đánh út về phía ngồi tại đài bên trên Hứa Bất Lệnh. Thường nói người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không, tại trên tường rào lộ ra nửa cái đầu Trúc Mãn Chi lập tức khẩn trương lên, riêng này tư thế liền tuyệt không phải đầu đường lưu manh có thể so sánh, đây là người trong nghề cùng ngoài nghề khác nhau. Hai tên võ sư thấy Hứa Bất Lệnh khinh thường ngồi tiếp chiêu, ánh mắt lộ ra mấy phần khinh miệt. Chu gia ưng trảo thủ sư thừa ưng trảo môn, đặt tại trên giang hồ cũng là nhất lưu công phu, lấy linh hoạt tấn mạnh sừng, người nổi bật lực tay nhi đủ để khai sơn phá thạch. Võ phu lực theo khởi, ngồi khó có thể phát lực, như thế nào ngăn trở ngang nhiên buộc phát Chu Thừa Liệt. Chỉ là hai tên võ sư không nghĩ tới chính là, ngồi tại đài bên trên mũ rộng vành nam tử, tại Chu Thừa Liệt đưa thân ngoài ba bước thời điểm, giày nhẹ giẫm bậy đá biên duyên, thân thể cũng đã vọt lên, tự nhiên mà vậy không vội không chậm, nhưng lại nhanh lạ thường. Hai tên võ sư nhìn thấy một màn này liền trong mắt hơi co lại, cẩn thận hai chữ chưa xuất khẩu, liền trông thấy cảnh tượng khó tin. Hứa Bất Lệnh đối mặt đối diện bắt tới hai cái thiết trảo, đồng dạng năm ngón tay như câu, lại không giống Chu Thừa Liệt như vậy cương mãnh, cánh tay như đồng du rắn dò ra, rắn Chu Thừa Liệt cánh tay quấn quanh mà lên, trực tiếp đánh út về phía Chu Thừa Liệt cổ. Chu Thừa Liệt lập tức kinh ngạc, tự biết khinh địch, vội vàng biến chiêu đổi công làm thủ, ngửa ra sau nâng lên cánh tay quét ra chụp vào cổ họng ngón tay. Lao. Ống tay áo xe rách thanh âm vang lên. Chu Thừa Liệt bước nhanh đằng 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 bốn lui lại, kéo ra xa hơn trượng khoảng cách, dừng bước thời điểm, cánh tay trái ống tay áo đã phá vỡ một cái lỗ hổng lớn, bắp thịt quần cuộn cánh tay thượng xuất hiện bốn điều vết máu, như là bị mánh hổ bắt một móng vuốt. Hai tên võ sư mắt bên trong đều là kinh ngạc, mặt bên trên lại không khinh miệt biểu tình. Vừa rồi nếu không phải Chu Thừa Liệt phản ứng rất nhanh, một chảo này xuống, cổ họng đã chặt đứt. Cầm hạt thủ. Chu Thừa Liệt cánh tay không ngừng chảy máu, nắm chặt lại nắm đấm làm dịu đau đớn, gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Bất Lệnh. Ngươi là ai? Vì sao lại ương chảo môn công phu? Ương chảo môn tên như ý nghĩa, luyện chính là tay bên trên công phu, ương chảo, cầm hạc đều là này tuyệt học, một cương một nhu, trong đó cầm hạc thủ cao hơn nữa minh một ít, lấy nhu thắng cương dùng tất cả đều là xảo kinh mà. Xem như ương chảo môn giữ thể diện đồ vật, chưa từng ngoại truyền, liền Chu Mãn Long đều không học được. Trước mắt này mũ rộng vành nam tử cầm hạc thủ dùng lô hỏa thuần thanh, tự nhiên làm Chu Thừa Liệt nghi hoặc lai lịch. Hứa Bất Lệnh chớp chớp mũ rộng vành, không có trả lời, hai chân đạp mạnh mặt đất liền đằng không mà lên, một cái tấn mạnh đến cực điểm một bên chân liền quét về Chu Thừa Liệt, bạch bào cuốn lên bay đầy trời tuyết. Chu Thừa Liệt sắc mặt đột biến, không chút do dự ngửa ra sau tránh né, tay trái chống tại phía sau trên mặt tuyết. Tay phải chụp vào Hứa Bất Lệnh đúng quần. Hứa Bất Lệnh ánh mắt hơi có vẻ khinh miệt, lăng không thu chân rơi vào trên mặt đất, né tránh móc háng ám chiêu. Chu Thừa Liệt nhất chiêu thất bại, sau phiên chưa đứng vững, Hứa Bất Lệnh liền coi như song quyền thu cùng bên hông, tiếp theo như là hai cái thiết truy hoành ra, trực tiếp đánh tới hướng Chu Thừa Liệt ngực. Chu Thừa Liệt đáp ứng không xuể, chỉ có thể nâng lên đấm máu cánh tay đón đỡ. Bành! Ống tay áo phần phật bị kéo ra bạo hưởng, Chu Thừa Liệt chính giữa hai quyền, cánh tay đập tại ngực. Cả người liền về sau bay ra ngoài. Hứa Bất Lệnh đấm ra một quyền, thân hành không có cách nào dừng lại, theo sát lấy liền xông ra ngoài, một phát bắt được Chu Thừa Liệt bắp chân bắt hắn cho kéo lại, tiếp theo thay đổi quyền vị trưởng, hai tay khép lại, một thức tiêu chuẩn lao viên quả ấn, đánh út về phía bay lên không Chu Thừa Liệt. Lưu thủ. Hai tên võ sư sắc mặt trắng bệnh, lao viên quả ấn là hình ý quyền sát chiêu, lần này nếu là chúng không chết cũng tàn phế, bọn họ vội vã đập ra suy nghĩ muốn ngăn hạ, lại không tốc độ nhanh như vậy vọt tới cùng trước. Bành. Vừa mới chạy ra mấy bước, Chu Thừa Liệt liền chính giữa hai trưởng một đầu gối, cả người như là như đạn pháo bay ra ngoài, đập tại trên mặt tuyết lăn ra thật xa, dừng lại thời điểm đã miệng đầy là máu, khàn khàn tiếng ho khan không ngừng. Hai tên võ sư giận tí mặt, lại không dám trực tiếp tiến lên, mà là trợn mắt nhìn, Hứa thiếu hiệp, ngươi tốt không tuân theo quy củ, luận bàn há có thể hạ tử thủ. Nói xong chạy đến Chu Thừa Liệt cùng trước nâng. Chu Thừa Liệt nằm dạp trên mặt đất buồn bực ho khan. Tay tại đất tuyết gạch xanh thượng bắt lấy mấy lần cũng không đứng lên, hai mắt tràn ngập tơ máu nhìn qua Hứa Bất Lệnh. Đạn thối môn long vây đuôi, thông bối quyền kim long hợp khẩu, hình ý quyền lao viên quả ấn. Người rốt cuộc là ai? Ưng chỉ tán nhân, Hứa Thiểm Thiểm. Hứa Bất Lệnh thu quyền đứng vững, theo trên bàn mang tới bầu rượu ực một hớp, ánh mắt bình thản, lưu ngươi một cái mạng, là có lời muốn hỏi ngươi. Tam tài ngươi nhưng nhận biết. Trước mấy ngày thua 200 lượng bạc cái kia con bạc. Chu Thừa Liệt tại võ sư nâng đỡ đứng lên. Khóe miệng tất cả đều là vết máu, cắn răng nhìn chằm chằm Hứa Bất Lệnh. Hắn là gì của ngươi? Hứa Bất Lệnh nhấc lên trường kiếm, dây bước qua mặt tuyết, thanh âm bình thản, ta hỏi, ngươi đáp, mở sòng bạc, buôn lậu muối mặt hàng, tại ta mắt bên trong không tính người. Chu Thừa Liệt cắn răng, nhìn Hứa Bất Lệnh trường kiếm trong tay, nhẫn nhịn hồi lâu, mới là trầm giọng nói. Thiếu ta bạc, đưa đi Bạch Mã Trang gắn nợ. Hứa Bất Lệnh nhướng mày, Bạch Mã Trang là địa phương nào? Ai sản nghiệp? Chu Thừa Liệt hừ lạnh một tiếng. Ngươi không thể chơi vào. Nói còn chưa dứt lời, Hứa Bất Lệnh trong tay trường kiếm sang sảng ra khỏi vỏ, như bạch xà thổ tín vừa chạm vào tức thu. Chu Thừa Liệt bên người một người võ sư chỉ cảm thấy ngực mát lạnh, nhói nhói vừa mới truyền đến, kêu thảm chưa lên tiếng, một cái tay liền bóp lấy võ sư cổ, biến thành ách ách, kêu rên, ngực một đầu tơ máu, chậm rãi thấm đẫm áo bảo. Không cầm máu trị liệu, nhiều nhất nửa nén hương hắn liền phải chết chỗ này, ngươi nghĩ kỹ. Hứa Bất Lệnh một tay bóp võ sư cổ. Mũ rộng vành lộ ra cái cằm, không mang theo nửa điểm cảm xúc. Chu Thừa Liệt lời nói im bặt mà dừng, nhìn sắc mặt dữ tợn không ngừng run rẩy võ sư, mắt bên trong mang theo khó nói lên lời kinh ngạc, hiện không gặp qua như vậy tâm ngoan thủ là người. Hắn kéo dài chỉ chốc lát, vẫn là trầm giọng nói. Bạch Mã Trang là khôi thọ nhai Lý Thiên Lục Lý công tử thôn trang, thường xuyên muốn chút đem mệnh đều phát ra đi ma bài bạc, ta cũng không biết công dụng. Hứa Bất Lệnh lông mày cau lại. Hắn nghe Trịnh Tam Đao nói lên quá trường An Thành thường xuyên có ma bài bạc biến mất, cùng thành bên ngoài Bạch Mã Trang có quan hệ, không nghĩ tới tha một vòng lại về tới điểm xuất phát. Về phần Lý Thiên Lục, Hứa Bất Lệnh ngược lại là biết, Trung Dũng Hầu Lý Bảo Nghĩa thứ tử, liền ở tại cuối phố, tổ tiên không có gì đại công, cũng liền vì cứu Hiếu Tông Hoàng đế bị loạn đao phân thây mới thụ phong công hơn, mấy đời người xuống tới, cũng coi là Trường An thành đỉnh lưu gia tộc. Ý niệm tới đây, Hứa Bất Lệnh buông lỏng ra võ sư, làm như thế nào đi vào. Lý công tử chỉ nhận người quen, người bình thường căn bản là vào không được. Người quen. Hứa Bất Lệnh suy tư một vòng, nhẹ nhàng gật đầu, quay người liền nhảy lên tường vây rời đi võ quán. Chu Thừa Liệt nhẹ nhàng thở ra, che ngực đặt mông ngồi dưới đất. Võ sư đã bị thương huynh đệ, nhìn qua Hứa Bất Lệnh rời đi phương hướng. Người này không đơn giản, có thể có này thân võ nghệ, không phú thì quý, bất qua ưng chỉ tán nhân tên Long chưa nghe nói qua, cho là thuận miệng báo, nên làm cái gì. Chu Thừa Liệt không phải người ngu, một thân hơn người võ nghệ còn dám tại Trường An thành mạnh mẽ đâm tới, không phải thiên tự doanh lang vệ chính là cái nào đó thế lực môn khách, vô luận cái nào đều không tốt nhạc, lập tức cũng chỉ có thể ăn ngậm bồ hòn. Nhìn hắn y tứ, là muốn đi tra Lý công tử, trước cấp cha nói một tiếng, yên lặng theo dõi kỳ biến. 7. Trong ngõ nhỏ, Trúc Mãn Chi đứng ngoài quan sát toàn bộ hành trình, được chứng kiến thật nhiều thứ Hứa Bất Lệnh tàn nhẫn tác phong về sau, đều đã không kinh ngạc. Nhìn thấy Hứa Bất Lệnh theo tường vây bên trong lật ra tới lấy hạ mũ rộng vành, vội vàng nịnh nọt nói. Hứa công tử, ngươi vừa rồi thân thủ thật là lợi hại, đặc biệt là câu kia ta hỏi, ngươi đáp, lao bá khí. Hứa Bất Lệnh cười khẽ hạ, đừng nuốt mông ngựa. Hì hì, Trúc Mãn Chi chắp tay sau lưng đi theo đi lại, nghĩ nghĩ, công tử vì cái gì tự xưng Hứa Thiểm Thiểm. Bú lình, được rồi, ngươi nghe không hiểu. Nha, kia ưng chỉ tán nhân lại là cái gì? Cạ tù tạ cạ. Ngươi còn nhỏ, về sau lại giải thích với ngươi. Hứa Bất Lệnh nhìn sắc trời một chút, đã qua giờ tí, đi về nghỉ ngơi trước đi. Ngày mai cấp tập trinh ti cáo một ngày nghỉ, đổi thân bình thường quần áo, giữa trưa tại đại nghiệp phường phòng cửa chờ ta, đi Bạch Mã Trang nhìn xem. Trúc Mãn Chi ân một tiếng, nghĩ nghĩ, liền ấn lại yêu đao đi ra ngoài, đi ra mấy bước, còn không muộn quay đầu, trời tối đường trượt, Hứa công tử một đường cẩn thận. Hứa Bất Lệnh đưa tay cáo biệt về sau, liền rồi ngựa bay đi. Chương 28 Không hài lòng. Đông phương trắng bệnh, suốt đêm tuyết lớn tại mặt đường thượng tích thật dày một tầng, đường phố bách tính cầm cái chổi quét dọn cửa phía trước tuyết đọng. Không người viện lạc bên trong, Ninh Thanh Dạ bọc lấy tuyết trắng áo lông chồn đi ra phòng cửa, nhìn gió bấc bên trong sen lẫn tuyết lông ngỗng, nhẹ nhàng hô khẩu tuyết trắng sương ngủ. Vào kinh tới trả thù, thoạt nhìn là không cơ hội, tập trinh ti trường tưởng không thẹn tông sư chi danh, nàng liền cận thân cơ hội đều không có. Bất quá có thể đem nương thân kiếm cầm về, cũng coi như một loại thu hoạch. Ninh Thanh Dạ túi đầu nhìn về phía áo lông chồn phía dưới bội kiếm, gió lạnh thấu đi vào, thân thể có tổn thương chưa khôi phục, lại rất nhanh khép lại áo lông chồn. Sờ lông xù áo lông chồn, chưa phát giác gian lại nghĩ tới cái kia ngốc công tử. Dài ngược lại là tuấn tiếu phi phàm, chính là đầu góc không dễ dùng lắm, nào có bị người trói lại, trái lại cứu bọn cướp. Có lẽ đây chính là quân tử cùng người giang hồ khác nhau đi. Người giang hồ trọng tình nghĩa, giảng cứu cái tích thủy tri ân không tiếc mạng sống. Cầm lại kiếm. Vốn nên như vậy trở về trường thanh quan tiếp tục bồi tiếp sư phụ, bất quá thiếu đối phương một cái nhân tình, dù sao cũng phải nghĩ biện pháp trả lại mới là. Ý niệm tới đây, Ninh Thanh Dạ nghiêng đầu nhìn một chút viện môn. Nàng vốn cho rằng Hứa Bất Lệnh sẽ lại tới, dù sao câu kia lòng thích cái đẹp mọi người đều có mang theo vài phần mục đích tính, ấn lý thuyết sẽ còn chạy tới xung xoe, nàng còn nghĩ muốn hay không chuyển sang nơi khác cẩn thận. Kết quả chờ một ngày một đêm, nhân ra căn bản là không có lại đến ý tứ. Xem ra câu nói kia cũng chỉ là vui đùa, như thế làm nàng sinh ra mấy phần cổ quái, ân. Chỉ hạng đàn bà và tiểu nhân là khó dạy, gần chi tắc kiêu ngạo, xa chi tắc oán. Chẳng biết tại sao sẽ nghĩ khởi những lời này, Ninh Thanh Dạ tự rêu cười hạ, từ trong nhà lấy ra áo choàng thay thế áo lông chồn, mang theo mũ rộng vành ra viện môn, tiến về phía trước đại nghiệp phường Tôn ra cửa hàng. Thiếu ân tình, vô luận như thế nào đều là muốn còn. Nàng biết Hứa Bất Lệnh đã trúng tỏa long cổ, cần uống rượu áp chế hàn độc. Mỗi ngày đều sẽ đánh một bình đoạn ngọc tiêu, tại Tôn gia cửa hàng hẳn là có thể gặp lại. Mặc đường phố qua ngõ hẻm, đến đá xanh hẻm nhỏ tiểu quán bên ngoài, đã sắc trời sáng rõ, Tôn gia cửa hàng khách nhân thiếu chút, chỉ có mấy cái nhà giàu gia đình tại cửa ra vào xếp hàng cấp chủ nhà đánh rượu. Ninh Thanh Dạ bọc lấy áo choàng tiến vào quán rượu, tại trống không bên cạnh bàn ngồi xuống, nghiêng đầu đánh giá vài lần sau. Tôn trưởng quầy, hôm nay chỉ một mình ngươi. Đúng vậy a, đồ đệ chạy. Tôn trưởng quầy bưng thức nhắm ấm áp hảo bầu rượu đi tới, như cũng là tươi cười thân thiện, đem rượu đồ ăn đặt lên bàn. Cô nương hôm nay ngược lại là tới sớm, lại muộn chút ít lao nhi liền bận bịu không tới. Ninh Thanh Dạ khẽ vuốt cằm, cầm lấy đũa miệng nhỏ ăn thịt rượu, mới vừa đợi không bao lâu, đồng nhiên nghe thấy khách uống rượu trò chuyện thanh. Tam tài thật không phải là một món đồ, Bạch Nhãn Lang. Lao Tôn cho hắn phần cơm ăn, trở tay liền trộm Lao Tôn nửa đời người tích xúc, 200 lượng. Con bạc từ đâu ra người tốt, ta sớm biết tam tài này tôn tử sẽ bị cắn ngược lại một cái. Coi như vậy đi coi như vậy đi, chuyện đều đi qua, nói này đó cái gì dùng. Ninh Thanh Dạ nháy nháy mắt, tất nhiên là nghe được sự tình nguyên do. Nghiêng đầu đánh giá một chút, tôn trưởng quầy ngược lại là nhìn thoáng được. Thương nhân rất tiền, không thua gì quan lại ném đi quan, quân nhân thành phế nhân, văn nhân không có thanh danh. Nay phần cầm được thì cũng buông được thái độ ngược lại là có chút làm cho người ta bội phục. Ninh Thanh Dạ ngồi tại bàn rượu bên cạnh, chờ đến mặt trời lên cao, Hứa Bất Lệnh từ đầu đến cuối không có tới. Tiểu quán thường xuyên có khách đi vào, nhìn thấy không có chỗ trống liền rời đi, chiếm chỗ ngồi mặc dù không ai thúc, nàng lại có chút ngượng ngùng, liền từ bên hông trong ví lấy ra một trương ngân phiếu đặt lên bàn dùng bát rượu để ép, cầm bàn bên trên trường kiếm ra quán rượu. Người giang hồ nha, gặp chuyện bất bình xuất thủ tương trợ tài năng xưng là hiệp. Chỉ là Ninh Thanh Dạ mới vừa đi ra không xa, phía sau tiểu quán liền truyền đến tiếng kêu, cô nương, Vân Vân quay đầu lại, đã thấy tôn trưởng quậy bả vai bên trên đắp khăn mặt, cầm ngân phiếu chạy chậm tới, mắt bên trong còn có mấy phần nổi nóng. Ngươi này cô nương, lão đầu ta ra cả một đời quán rượu, uống rượu được rồi nhiều thưởng vài đồng tiền bạc là khách khí, cầm cũng thư thái. Ngươi một lần cho nhiều như vậy, là muốn đem tiểu quán quận xuống tới hay sao? Ninh Thanh Dạ dừng bước lại, tại trong gió tuyết duyên dáng yêu kiều, hơi chút ấp ủ một chút, mới vừa nghe nói, cửa hàng bên trong tiểu nhị trộm lao bá tích xúc. Đời cha ta trước kia ở kinh thành sông sáo, cũng yêu thích đến ngài cửa hàng đến, đã từng nghèo rất mùng tơi thời khắc, còn tại ngươi chỗ này ở tạm nửa tháng, cái này ân tình, ta giúp ăn còn. Tôn trưởng quay nghe được cái này nhữ nhữ mày, nghiêng đầu hồi tưởng chỉ chốc lát, trụ nửa tháng. Xem ngươi tuổi tác, ước chừng 17-18 tuổi. Ngươi cha là cái tú tài a? Ta ngược lại thật ra nhớ rõ trước kia có cái nghèo túng tú tài, khoa cử thi 3 năm không trúng, cuối cùng liền ăn cơm đều là vấn đề. Ninh Thanh Dạ nghe thấy bậc cha chú chuyện, sắc mặt không mang theo nửa điểm biểu tình, chỉ là chậm rãi gật đầu, là hắn. Tôn lão đầu lộ ra mấy phần thổn thức, kia toan tú tài cả ngày mơ tưởng xa vời, ngược lại là sinh cái hảo khuê nữ. Này bạc ngươi lấy về đi, năm đó hắn trụ ta chỗ này, mỗi ngày lau bàn đánh rượu, ân tình đều sớm trả lại. Ninh Thanh Dạ nhìn một chút ngân phiếu, ta không kém bạc. Lão bà lớn tuổi, cả đời tích xúc bị đạo trích trộm đi. Tôn lão đầu nghe nói như thế, đưa tay lắc lắc, cô nương, xem ngươi là người giang hồ, thế nào không hiểu quy củ như vậy, đây không phải kém hay không bạc vấn đề. Khách nhân đến cửa hàng bên trong uống rượu, nói chút chuyện nhà, vui vẻ cũng được thổn thức cũng tốt, đây đều là nhắm rượu chuyện xưa. Cảm thấy tiểu lão nhân đáng thương, ngươi khuyên cái hai câu nhiều tới hai chén lớn rượu, tiểu lão nhân tự nhiên thư thái, không có tích xúc cũng sẽ không chết đói. Ngươi đưa tay liền quăng 200 lượng bạc, trong lòng ngươi là thoải mái, cảm thấy làm kiện đại thiện chuyện, nhưng tiểu lão nhân bằng bạch thiếu ngươi cái đại nhân tình, trong lòng nhớ một đời còn không có cách nào trả, này rượu uống vào liền không có ý tứ, ngươi nói có đúng hay không cái này Lý Nhi. Ninh Thanh Dạ trần trừ một lúc, ta không trông cậy vào lao bá nhớ ta ân tình. Ta đây không cùng tam tài đồng dạng, thành Bạch Nhãn Lang. Tôn trưởng quay lắc đầu, đem ngân phiếu đưa cho Ninh Thanh Dạ, lao đầu nhi ta trong ngõ hẻm ra cả một đời quán rượu, trong thiên hạ nhân vật nổi danh trên cơ bản đều gặp, ngươi cha mặc dù không nên thân, lại so ngươi sẽ làm chuyện. Ninh Thanh Dạ lông mày cau lại, đưa tay nhận lấy ngân phiếu, lần này là ta cân nhắc không chu toàn, bất quá hắn cũng không phải thứ gì, cùng ta không cách nào so sánh được, cáo tử. Dứt lời, liền quấn chặt lấy áo choàng, quay người bước nhanh rời đi ngõ nhỏ. Thoạt nhìn, là có chút tức giận. Tôn trưởng quay đưa mắt nhìn Ninh Thanh Dạ rời đi, suy tư chỉ chốc lát, lắc đầu khe khẽ thở dài. Thật tốt nữ hoa, vào cái gì giang hồ? Trên giang hồ đột tử đầu đường là kết thúc yên lành, thê ly tử tán là chuyện thường. Đáng thương cô nương này, gặp được cái lòng cao hơn trời cha, ai? Chương 29, công cụ người. Tuyết lớn áp thành, nguy nga hoàng thành đắp lên một tầng tuyết bị, màu son tường cao chi gian đường hành lang, Lục phu nhân cùng thái hậu đứng song vai, đồng dạng khoác lên hỏa hồ áo choàng, tựa như hai đoàn tại tuyết trắng mênh mang thấy hàm bao nộ phóng mẫu đơn. Thái hậu cửu cư cao vị, hai đầu lông mày nhiều hơn mấy phần quý khí, mà Lục phu nhân thì phải dịu dàng một ít. Hồng Loan, để ngươi quản giáo Hứa Bất Lệnh, ngươi thật giống như không để ở trong lòng, trước mấy ngày Long Ngâm thơ hội lại đem Tiêu Đình đánh, Tiêu Đình tốt xấu là Hứa Bất Lệnh trưởng bối, há có thể như thế không nể tình. Thái hậu ngữ điệu nghiêm túc, bất quá tuổi tác cùng Lục phu nhân xương phòng nguyên nhân, thoạt nhìn càng giống là phàn nàn không nghe khuyên bảo tỉ muội. Tiêu Đình theo ở phía sau, gà con mổ thóc tựa như gật đầu, đúng vậy à, ta một nhẫn lại nhẫn, nhịn lại tiếp tục nhịn, cũng không phải sợ hắn. Ngươi ngậm miệng. Thái hậu mắt hạnh hơi trầm xuống, chừng cái này hèn nhát chất tử một chút. Lục phu nhân hoàn toàn không nghĩ mắt nhìn thẳng Tiêu Đình, chỉ là hoàn toàn như trước đây nhẹ nhàng gật đầu, trở về chắc chắn quản giáo bất lệnh, cô yên tâm là được. Bất quá xem lục phu nhân biểu tình, rõ ràng là không để ở trong lòng. Thái hậu nói vài câu, thấy lục phu nhân không để ở trong lòng, cũng đành phải coi như thôi. Nàng 10 năm trước bị huynh trưởng Tiêu Sở Dương đưa vào cung làm hoàng hậu, kết quả mới vừa đeo lên mũ phượng tiên đế liền băng hà thành thái hậu, gọi nàng mẫu hậu thiên tử đều so với nàng đại mười mấy tuổi, căn bản là không quản được người. Hơi chút gõ làm một chút tư thái qua đi, thái hậu liền dẫn cung nữ rời đi. Lục phu nhân hạ thấp người cung tiễn, đợi thái hậu phong vận thân ảnh biến mất tại thành cung bên trong, mặt bên trên biểu tình mới trầm xuống, nhíu mày nhìn về phía Tiêu Đình. Tiêu Đình mặc đơn bạc, hai tay lồng tay áo đông lạnh run rẩy, nhìn thấy lục phu nhân ánh mắt, lập tức vô tội lên tới. "Tẩu tử, ta là bị đánh." Lục phu nhân nhàn nhạt hừ một tiếng, quay người hướng phía ngoài cung bước đi, "Bất lệnh là ngươi văn bối, đánh ngươi một trầu làm sao vậy? Tiểu hài tử nào có không nghịch ngợm?" Tiêu Đình đầy mắt kinh ngạc, chạy chậm theo ở phía sau, "Hứa Bất Lệnh còn so ta đại cái tháng, hắn là tiểu hài tử, ta..." "Ngươi là trưởng bối, làm lao luyện thành thục, cả ngày cười toe toét chơi bời lêu lổng, tính cái gì Tiêu gia nam nhi?" Lục phu nhân một bộ ta chính là thiên vị Hứa Bất Lệnh bộ dáng, nửa điểm không sợ người nhìn ra. Tiêu Đình đã sớm biết lục phu nhân tính tình, có chút bị thương thở dài, ta tiến cung cũng không phải chuyên tới cáo trạng. Lục phu nhân mắt bên trong mang theo vài phần khinh miệt, vậy ngươi tiến cung tới làm cái gì? Ngươi còn có mặt khác chính sự. Tiêu Đình bóp vai bảng, ta đường đường Tiêu gia con trai trưởng, sao lại là cái loại này tiểu nhân? Hôm nay tiến cung là muốn tìm giả công công chào hỏi. Lần trước Long Ngâm thơ hội ta không phải viết hai tay xuất sắc tác phẩm nha, lòng tế tiểu đều khen ta viết thật tốt, khẳng định điểm danh khen ta. Lục phu nhân hơi híp mắt lại, Tùng Bách Thanh đều khen ngươi. Ngươi còn đi mua thơ rồi. Tiêu Đình sắc mặt cứng đờ, chợt lộ ra mấy phần không phục, đại tẩu, ta tốt xấu xuất sinh thư hương thế gia, viết hai tay từ còn không phải dễ như trở bàn tay. Còn nữa sao có thể nói mua? Ta vừa không có tốn bạc, người đọc sách chuyện có thể gọi mua sao? Gọi là tham khảo. Lục phu nhân hút vài hơi hàn khí, cuối cùng chỉ là hừ một tiếng, nếu là bất lệnh có ngươi một nửa bản lãnh liền tốt. Tiêu Đình hai mắt tỏa sáng, đầy mắt không thể tưởng tượng nổi, đại tẩu, ngài vậy mà lại mở miệng khen ta, chính là mặt trời mọc lên từ phía tây sao. Ta đã sớm cảm thấy Hứa Bất Lệnh không bằng ta, ngoại trừ có cầm khí lực, luận tướng mạo, luận văn hái, luận phẩm tính. Khác nhau một trời một vực. Đúng rồi. Vẫn là đại tẩu ngài sẽ nói chuyện. Tiêu Đình đã lớn như vậy. Có thể là lần đầu tiên bị như thế khích lệ, cả người có chút lâng lâng, tại trên lưng sờ sờ, đáng tiếc không mang cây quạt, chỉ có thể hậm hực phủi tay. Lục phu nhân hai ngày không gặp Hứa Bất Lệnh, thầm nghĩ niệm cực kỳ, không thời gian phản ứng này nhị hóa, ngược lại nói. Mới vừa nghe Thái Hậu nói, triều thần gần nhất đều tại bận rộn xuyên thục đại hạn chuyện, thánh thượng đánh giá thi từ tất nhiên bị ngôn quan nói mê muội mất cả ý chí, ngươi bây giờ chào hỏi vô dụng, trở về thành thật ở lại. Nói xong liền dẫn nha hoàn lên xe ngựa. Tiêu Đình như cũ có chút lâng lâng, mặc dù biết rõ này mấy ngày thánh thượng sẽ không đánh giá thi tử, vẫn là chạy tới cùng đại nội tổng quản lên tiếng chào, miễn cho lần sau thi hội thơ bản thảo đưa lên đem lần này thơ bản thảo cấp trên rớt. Chỉ cần thánh thượng nhìn thấy hắn kia thủ ta tể tướng phụ thân, khẳng định sẽ thuận mồm khen hai câu, dù sao liền Tùng đại tế tiểu đều nói viết không sai, đây chính là Trường An nổi danh đại nho. Tiêu Đình phối hợp suy nghĩ, mới vừa đi ra cửa cùng, gia đình còn không có đưa xe ngựa dắt qua đến. Liền nghe được đạp đạp bốn móng ngựa dẫm qua đá bạch ngọc con đường, hướng về hắn chạy nhanh đến. Tiêu Đình sững sờ, thầm nghĩ, ai như vậy to gan, hoàng thành tuấn mã, thánh thượng ra tới hay sao? Dương mắt nhìn lại, liền nhìn thấy một bộ bạch bào Hứa Bất Lệnh, cưới truy phong tuyết để bước qua đá bạch ngọc đại đạo, bạch bào phần phật cùng tướng lĩnh đơn kỵ xung trận, ngoài hoàng thành ngự lâm quân vội vàng né tránh, liên tục ngăn chặn đều không có. Ta dọt cái nương ôi trao. Tiêu Đình sắc mặt đột biến, coi là Hứa Bất Lệnh biết hắn tới cáo trạng chuyện. Muốn đi qua bên đường chém người, dọa đến hồn phi phách tán, vội vội vàng vàng muốn đi truy lục phu nhân sớm đã đi xa xe ngựa. Chỉ tiếc Tiêu Đình còn không có chạy ra mấy bước, liền cảm giác thân thể nhẹ bẫng, bị người hướng con gà đồng dạng mang theo gác ở lưng ngựa bên trên, quay đầu ngựa lại nên ngang rời đi. Tiêu Đình dọa sắc mặt trắng bệnh, lớn tiếng gầm rú, Hứa Bất Lệnh. Ngươi điên rồi phải không? Ta chính là đương triều thái hậu chất tử, ngươi nếu là dám đụng đến ta một sợi tóc. Hứa Bất Lệnh đưa tay ngay tại Tiêu Đình trên trán nắm chặt vài quọn tóc. Ngươi có thể sao? Ta đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Tiêu Đình bị sốc nảy ngực bụng rời sông lấp biển, thấy Hứa Bất Lệnh không phải muốn giết người, trong lòng hơi chút yên tâm chút, ngươi lại uống say hay sao? Ta ngươi nước giếng không phạm nước sông, bỗng nhiên đem ta mang theo làm gì? Hứa Bất Lệnh phóng ngựa chạy như điên, rất nhanh liền rời đi cung thành xung quanh, bình thản nói, ngươi tại Trường An thành lớn lên, nhưng nhận biết Lý Thiên Lục.
Lý Thiên Lục?
Tiêu Đình nhíu nhíu mày, cuối phố Trung Dũng hầu Lý gia nhi tử, cả ngày chém chém giết giết, giống như ngươi là cái mãng phu, ta quen biết hắn ngược lại là nhận biết, giao tình không nhiều, cũng liền ngẫu nhiên mọi người cùng nhau uống một chút hoa tửu. Hứa Bất Lệnh nhẹ gật đầu, Bạch Mã Trang là địa phương nào? Tiêu Đình ghé vào lưng ngựa bên trên, hơi chút hồi tưởng chỉ chốc lát, Bạch Mã Trang. Kia là Hiếu Tông Hoàng đế thưởng cho Lý gia nông trường, Lý Thiên Lục thường xuyên mời kinh thành vọng tộc tử đệ đi qua chơi, trước kia còn mời qua ta một lần, ta ngại kia là anh nông dân ngốc địa phương không đi. Như thế nào? Ngươi chuẩn bị đi qua cấp Lý Thiên Lục làm đầy tớ. Trở về đổi thân quần áo, ta cùng ngươi đi nằm Bạch Mã Trang.
Ta không muốn đi.
Cho ngươi làm sa phu.
Thế, không có vấn đề.
Một lời đã định. Có tiện nghi không chiếm vương bát đản. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, trận địa sẵn sàng. Lúc xế trưa, Hứa Bất Lệnh mang xe ngựa xuyên qua xe ngựa như rồng chu tước đại nhai. Thân mang hộ vệ phổ biến võ phục, bên hông bảo kiếm đổi thành một cái dài 4 thước đao treo ở lưng bên trên dùng miếng vải đen bao khỏa, đầu bên trên mang theo mũ rộng vành, cổ bên trên còn mang theo khăn đen có thể che mặt. Trong buồng xe, Tiêu Đình ngồi nghiêm chỉnh, có chút hưởng thụ lắc đầu lắc não. Bất Lệnh, năm đó ta tổ phụ cho ngươi tổ phụ dẫn ngựa, hiện giờ phong thủy luân chuyển, đến phiên ngươi cho ta lái xe, này kêu cái gì? 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Hứa Bất Lệnh thuận miệng trả lời một câu. Tiêu Đình hai mắt tỏa sáng, hơi chút suy nghĩ một hồi, ừm. Không sai không sai, tuổi còn trẻ liền có loại này cảm ngộ, trẻ con là dễ dạy. Hứa Bất Lệnh không thèm để ý công cụ này người, hơi suy nghĩ, quay đầu căn dặn. Hôm nay ta đi Bạch Mã Trang chuyện, đừng để Lục phu nhân biết. Tiêu Đình nhẹ nhàng cười một tiếng, chút lòng thành, chỉ cần bản công tử chơi vui vẻ, tự sẽ thay ngươi bảo mật. Hứa Bất Lệnh mang xe ngựa tại Đại Nghiệp phường phường cửa nơi dừng lại, hướng về phía bốn phía quan sát Trúc Mãn Chi vẫy vây tay. Trúc Mãn Chi dựa theo Hứa Bất Lệnh ăn bài, cũng đổi lại thường phục, ấm trắng chút xuyết hoa đảo cánh mặc áo, nền đỏ hoa trắng váy, trải lấy song bình búi tóc, vành thai còn mang theo xanh biết hai cái thai rơi, 28 chi linh nguyên nhân, thoạt nhìn như là nhà bên tiểu cô nương, rất là ngây ngô, chính là ngực túi cùng tuổi tác không quá tương xứng. Nhìn thấy xe ngựa về sau, Trúc Mãn Chi hai mắt tỏa sáng, xách theo váy chạy tới, rất xa liền cười đùa nói. Hứa công tử, mặc đồ này có thể ba.
Có thể.
Hứa Bất Lệnh hướng bên cạnh ngồi chút, Trúc Mãn Chi liền gọn gàng nhảy lên xe ngựa, bên ngoài xuôi theo ngồi xuống, đưa tay đi đón roi ngựa. Loại chuyện này ta tới là được rồi, ngài thiên kim thân thể lái xe không thích hợp. Tiêu Đình nghe thấy thanh âm, rèm xe vén lên lộ ra đầu, như thế nào không thích hợp. Cho ta lái xe là hắn phúc báo. Nghiêng đầu nhìn thấy Trúc Mãn Chi, Tiêu Đình sững sờ, trên dưới đánh giá vài lần, biểu tình hoàn toàn biến đổi, làm ra phiên phiên giai công tử diễn xuất. Là ta mạo muội. Tiểu sinh Tiêu Đình. Xin hỏi cô nương tôn tính đại danh. Trúc Mãn Chi không nghĩ tới xe ngựa bên trong còn có người, quay đầu liếc nhìn, có chút nhíu mày.
Hứa công tử, thằng nhãi này ai vậy?
Tiêu tướng thứ tử, đương triều thái hậu chất tử, Hoài Nam Tiêu thị chính quy. Trúc Mãn Chi biến sắc, Hoài Nam Tiêu thị thế nhưng là đỉnh lưu môn thiệt, cứng rắn nói đến, trước mắt này đồ đần thân phận cùng Hứa Bất Lệnh không kém bao nhiêu. Trúc Mãn Chi tư thế ngồi đoan chính chút, hóa ra là Tiêu đại công tử, nghe qua không bằng vừa thấy, quả thật dài ngọc thụ lâm phong. Khí chất xuất trần. Tiêu Đình một bộ khiêm tốn bộ dáng, ngoắc ngoắc trên trán thong xuống hết thẻ sợi tóc, quá khen, đều là bằng hưu thổi phồng, bản công tử nhất là bình dị gần gũi. Đúng rồi, Hứa Bất Lệnh, vừa rồi Lục phu nhân nói ta và ngươi là khác nhau một trời một vực.
Kia là tự nhiên.
Trúc Mãn Chi thành khẩn gật đầu, Tiêu công tử cùng Hứa công tử, tự nhiên là khác nhau một trời một vực.
Phải không?
Ta còn tưởng rằng Lục phu nhân gạt ta. Hứa Bất Lệnh biểu tình quái dị, đưa tay đem xe màn kéo lên. Mới giải cứu không biết nên như thế nào nói tiếp Trúc Mãn Chi.
Nam.
Bạch Mã Trang ở vào Trường An thành Bắc ngoại ô, ruộng tốt ngàn mẫu đều là Lý gia sản nghiệp. Trung Dũng hầu Lý gia bởi vì thể sống chết hộ chủ phong hầu, tổ tiên không có gì chiến công, đem cửa thế gia không chiến công bằng thân, lại chịu ân sủng mặt khác đem cửa cũng không nhận, cho nên vẫn luôn không có thể đảm đương trách nhiệm. Lý gia cũng không muốn cùng Đại Nguyệt mấy cái quân phiệt thế gia tranh đoạt, thành thành thật thật ở tại Trường An phát triển nhân mạch. Hiện nay gia chủ Lý Bảo Nghĩa quan bái theo tam phẩm Vân Huy tướng quân, tại quân nhân địa vị tương đối cao Đại Nguyệt, cũng coi là triều đình đại quan. Lý gia trưởng tử hiện giờ tại trấn thủ biên quan, thứ tử Lý Thiên Lục dựa theo thế gia quy củ, phụ trách xử lý gia tộc sản nghiệp cùng khôi thọ nhai hảo môn tử đệ kết giao tình, tác dụng ngược lại là cùng Tiêu Đình không sai biệt lắm. Bạch Mã Trang nói là nông trường, đi qua Lý gia nhiều năm xây dựng,
hiện giờ đã cùng Lâm Viên không khác, bởi vì là tư vườn không đúng du khách mở rộng, chỉ có cầm thiếp mời mới có thể đi vào. Lúc xế chiều, Bạch Mã Trang bên trong khu kiến trúc an tĩnh tường hòa, khiêng quốc tá điển tại đồng ruộng trên đường nhỏ đi tới đi lui, chính giữa đại đạo thường xuyên co xe khiên, tuấn mã lao vùn vụt mà qua. Thôn trang đền thờ bên ngoài, cầm đao hộ vệ qua lại tuần tra, chỗ tối cũng không thiếu theo dõi cao thủ, có khách tới, tại trang khẩu chờ đợi quản sự liền sẽ tiến lên nhiệt tình nên đón. Bất quá, nhìn như yên tĩnh nông trường, hôm nay bầu không khí lại có chút cổ quái. Bạch Mã Trang chính sảnh bên trong, hai người tại mặt bên trên ghế bành ăn vị, Ưng Trảo Môn Chu Thừa Liệt đứng tại một người tóc hoa dâm lão giả sau lưng, mặt hướng 7-8 phần tương tự, bất quá lão giả đầu ngón tay thô to, bắp thịt cả người so Chu Thừa Liệt còn vững chắc, một đôi mắt ương sáng ngời có thần, chính là có cầm long thủ thanh danh tốt đẹp Chu Mã Long. Đối diện còn lại là Hổ Đài Nhai Thông Bối Môn tọa quán Trương Triều. Trương Triều đánh chính là thông bối quyền, lấy hai cánh tay tương thông, lạnh đánh dứt khoát nghe tiếng giang hồ, sư thừa U Châu Kỳ gia. Cùng Chu Mãn Long độc thân sông Trường An khác biệt, Trương Triều là U Châu Kỳ gia đặc biệt phái tới giáo quyền sư phụ, xem như đường đường chính chính võ lâm danh môn xuất thân. Chính sảnh giường cột chạm trổ trang trí xa hoa, thượng thủ chủ vị ngồi chính là danh trẻ tuổi nam tử, tư thế ngồi nhàn tản, ánh mắt kiệt ngạo, tay bên trong cầm ly rượu nhẹ nhàng lắc lư, lắng nghe hai người đối thoại. Chu môn chủ, ngươi xác định hôm qua người kia dùng thông bối quyền bên trong Kim Long hợp khẩu. Nói chuyện tự nhiên là Trương Triều. Giang hồ có giang hồ quy củ, thế gia cũng hảo môn phái cũng được, võ học truyền thừa đều không phải việc nhỏ, phụ truyền tử sư truyền đồ, đức cao vọng trọng danh gia tông sư, nếu là cảm thấy đồ đệ nhi tử tâm tính bất chính, thà rằng nát tại bụng bên trong cũng không biết dạy đi ra ngoài hại người. Mà các trong môn phái trên cơ bản đều có mấy tay tuyệt học, không phải chỉ xem người khác đánh một lần liền sẽ, không có sư phụ tự thân dạy dỗ, cả một đời đều là khoa chân múa tay. Thông bối quyền bên trong Kim Long hợp khẩu, chính là một trong số đó. Chu Mãn Long bưng chén trà, nghiêng đầu ra hiệu. Sắc mặt như cũ bệnh trạng tái nhợt Chu Thừa Liệt, đi đến đại sảnh trung ương mở ra trên người võ phục, toàn thân khối cơ thịt tại không khí rét lạnh bên trong bày ra, có thể thấy được phía sau lưng, ngực, cánh tay đều có vết thương bầm tím. Trương Triều đặt chén trà xuống, đứng dậy đi đến cùng trước quan sát tỉ mỉ thương thế, lông mày nhíu chặt. Đúng là Kim Long hợp khẩu, không có 10 năm khổ luyện, dùng không ra lửa này đợi. Chu Thừa Liệt khép lại quần áo, nhìn về phía thượng thủ, người kia tại truy một cái ma bài bạc, hỏi thăm Bạch Mã Trang chuyện, Lý công tử ngài xem. Lắc lư ly rượu Lý Thiên Lục, khe khẽ hừ một tiếng. Có thể là bị ma bài bạc lừa bạc người giang hồ. Nghe các ngươi nói võ nghệ thực cao, để phòng vạn nhất, hai vị môn chủ ở chỗ này thêm mấy ngày, hắn chỉ cần dám xông vào đi vào, cũng không cần đi ra. Chu Mãn Long cùng Trương Triều nhẹ nhàng gật đầu, Lý công tử yên tâm là đủ. Chu Thừa Liệt hơi chút do dự một chút. Cái này người sở học hỗn tạp, lai lịch chỉ sợ không đơn giản, nếu là quan phủ người. Tại Trường An Thành, chỉ cần không phải khôi thọ nhai ba tòa bắt giác đền thờ người phía sau, đều phải cấp bản công tử mấy phần bạc diện. Lý Thiên Lục ánh mắt kiệt ngạo, khe khẽ hừ một tiếng, đứng dậy đi hướng đại sảnh bên ngoài, hai vị yên tâm ra tay, không cần lo trước lo sau, xảy ra chuyện bản công tử thay các ngươi ôm lấy. Cùng tiễn Lý công tử. Chu Mãn Long cùng Trương Triều đều là gật đầu. Chương 31, ác hộ vệ cùng ngoan nha hoàn. Tại hoàng hôn lúc, Hứa Bất Lệnh mang xe ngựa đến cánh đồng tuyết gian Bạch Mã Trang bên ngoài, xa xa liền có thể nhìn thấy liên tiếp liên miên khu kiến trúc, hàng hiệu phường hạ bốn cái đèn lồng trong gió rét lắc lư, mái cong ngói xanh gian đèn đuốc như ban ngày, thỉnh thoảng có mang quý khí người đón xe điều khiển mã tiến vào trong đó. Trúc Mãn Chi ngồi ở bên cạnh, dương mắt nhìn về phương xa, Hứa công tử, chung quanh có ngự lâm quân, có phải hay không là Bạch Mã Trang đã có chút cảnh giác? Hứa Bất Lệnh lôi kéo mũ rộng vành, thanh âm bình thản, đều như thế. Trúc Mãn Chi cái hiểu cái không, nhẹ nhàng gật đầu, lại đảo mắt nhìn về phía màn xe, tay tại toa xe thượng gõ gõ. Tiêu công tử, đến chỗ rồi. Ân. Thật sao? Ôi. Mơ mơ màng màng thanh âm vang lên, buồng xe bên trong phát ra bịch tiếng vang, nghe là theo giường mềm bên trên rớt xuống. Trúc Mãn Chi xùy bốn cười một tiếng, lại vội vàng che miệng. Một chút, còn buồn ngủ Tiêu Đình theo buồng xe bên trong lộ ra đầu, dương mắt nhìn hướng nơi xa thôn trang, chính là hai mắt tỏa sáng. Nhà A nơi này chỉnh còn rất xinh đẹp, chẳng trách những cái đó ăn chơi thiếu gia thường xuyên trò chuyện chỗ này. Bất Lệnh, ngươi làm sao tìm được nơi này? Nếu là chơi vui, đêm nay bản công tử mời khách. Hứa Bất Lệnh nghiêng đầu phủi một chút, hôm nay ta có việc từ, trở ra ngươi chơi ngươi, vô luận xảy ra chuyện gì đều trong suốt để lọt ta thân phận. Được được được, ngươi cũng đừng xông loạn họa đem ta liên lụy. Tiêu Đình hậm hực ngồi xuống lại, bắt đầu tận tình khuyên bảo. Bất Lệnh, ngươi không muốn lao cùng Ngụy quân tử đồng dạng giả đứng đắn. Biết ngươi từ nhỏ đầu óc không dùng được, cùng tài tử giai nhân ở một chỗ nhi cảm thấy tự ti. ngươi phải nghĩ thoáng điểm, Túc Vương Thế Tử thân phận bày ở nơi này, thoải mái đi qua sống phong túng, phong cai giám bọn họ đều cảm thấy thơm, còn dám có người nói ngươi không phải không thành. Trúc Mãn Chi nghe được lời nói này, biểu tình hết sức không được tự nhiên, muốn cười không dám cười. Hứa Bất Lệnh cau mày, ấn hắn tính tình thế nào cũng phải đem Tiêu Đình đánh gần chết, nhưng hôm nay giữ lại Tiêu Đình hữu dụng, cũng chỉ có thể xem như không nghe thấy này phần khuyên bảo. Xe ngựa đi tới Bạch Mã Trang khẩu, tại đền thờ hạ đẳng đợi quản sự tiến lên đón, nhìn một chút trên xe ngựa mang theo tiêu chữ thẻ gỗ về sau, sắc mặt đống nhiên biến đổi, rất cung kính đứng tại dưới mã xa mặt an tĩnh chờ đợi. Hứa Bất Lệnh nhảy xuống xe ngựa, mũ rộng vành đem mặt che đến kín mít, đưa tay xốc lên rèm xe. Trong xe ngựa, khí chất hoàn toàn biến đổi Tiêu Đình, tay bên trong cầm quạt xếp chậm rãi không người đi ra. Tiêu Đình xuất sinh thế gia môn phiệt, tướng mạo tự nhiên không kém, dáng vẻ cử chỉ cũng từ nhỏ nhận bồi dưỡng, nghiêm túc lên cũng coi như dáng vẻ đường đường. Quản sự đánh giá một chút, lập tức kinh sợ, ôi hóa ra là Tiêu công tử, tiểu không có từ xa tiếp đón nói xong quay đầu với gọi, nhanh, gọi biểu thiếu gia ra ngoài đón khách, Tiêu tướng công tử đến đây. Tiêu Đình đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc, đứng trên xe ngựa ấp ủ chỉ chốc lát, xem bộ dáng là muốn làm bài thơ sĩ diện, đáng tiếc nhẫn nhịn nửa ngày không phun ra một chữ, lại ho nhẹ một tiếng xuống xe ngựa. Không ra chỉ chốc lát, điền trang bên trong ra tới một cái tuổi trẻ nam tử, thân mang hoa phục tươi cười ấm áp, chính là Lý Thiên Lục biểu đệ Lý Thiên Ngọc, bình thường liền phụ trách Bạch Mã Trang sản nghiệp. Tiêu Đình làm Hoài Nam Tiêu thị con trai trưởng, Lý Thiên Lục tại này đều phải không người đón lấy, lại càng không cần phải nói Lý Thiên Ngọc loại này chi thứ tử đệ. Lúc này Lý Thiên Ngọc vẻ mặt tươi cười, tiến lên chính là đưa tay thi lễ. Thiên Ngọc gặp qua Tiêu công tử, gia huynh mời công tử nhiều lần, hôm nay Tiêu công tử nể mặt, thực sự làm hàn xá đồng tất sinh huy. Tiêu Đình chắp tay sau lưng quạt xếp đặt tại phía sau, một bộ lãnh đạo thị sát diễn xuất, tự giác liền đi tại phía trước nhất. Gia phụ vẫn luôn thương cảm dân tình, trùng hợp hôm nay rảnh rỗi, ta tới xem một chút hoa màu thu hoạch. Cùng Hứa Bất Lệnh sóng vai đi lại đi theo vào Trúc Mãn Chi, nghe vậy trừng to mắt, nhìn một chút bầu trời tuyết lông ngỗng. Giữa mùa đông đến xem thu hoạch. Này nếu có thể nhìn ra chỉ thấy quỷ. Hứa Bất Lệnh ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc, dù sao lấy Tiêu Đình này tứ thể không cần, ngũ cốc chẳng phân biệt được địa vị xã hội, mùa thu tới như thường nhìn không ra cái gì. Lý Thiên Ngọc cùng quản sự nghe thấy lời này, mặt bên trên không lộ ra mảy may xấu hổ, thuận theo tự nhiên liền nói tiếp. Tiêu công tử thực sự có lòng, tuổi còn trẻ liền yêu dân như con, tương lai vào triều bái tương, ta Đại Nguyệt con dân liền có phúc nha. Quá khen. Ân, này thôn trang tu không sai, đều nói Lý tướng quân là nho tướng, hiện giờ xem ra nói không giả. Nơi nào nơi nào. Hoa hoa cố kiệu người nhấc người, lẫn nhau thổi phồng chi gian, Lý Thiên Ngọc dẫn Tiêu Đình đi đến trang nội bộ. Hứa Bất Lệnh dắt ngựa xe, Trúc Mãn Chi một bộ tiểu đất cô nàng trang điểm, tự nhiên là bị trở thành sa phu cùng nha hoàn, đi đến một nửa, đằng sau quản sự liền khách khí chỉ điển trang bên trong đặt xe ngựa địa phương, ra hiệu người hầu qua bên kia chờ đợi. Hứa Bất Lệnh tự nhiên là thuận thế mang theo Trúc Mãn Chi, thoát ly đội ngũ. Trúc Mãn Chi theo Hứa Bất Lệnh đi hướng ngựa bỏ, nghiêng đầu nhìn dần dần từng bước đi đến Tiêu Đình, "Hứa công tử, vừa rồi ta thấy cái kia họ Lý cấp quản sự nháy mắt, giống như không thích hợp, Tiêu công tử có thể bị nguy hiểm hay không?" Hứa Bất Lệnh đem ngựa buộc tại lập tức cọc bên trên, lắc đầu cười hạ, Lý gia nếu là dám chơi chết Hoài Nam Tiêu thị con trai trưởng, cả nhà đều phải đi theo chôn cùng, an toàn vô cùng. Trúc Mãn Chi nhẹ gật đầu, trợ đúa xuất sinh, đối môn phiệt thế gia sự tình tự nhiên không hiểu rõ, có chút hiếu kỳ dò hỏi. Thường nghe người ta nói Tiêu Lục thôi Vương Lý, Tiêu gia có bao nhiêu lợi hại. Hứa Bất Lệnh nghĩ nghĩ, đại tề chiếm cứ Trung Nguyên 300 năm, tể tướng hơn 200 người, hơn 30 họ Tiêu, còn lại một nửa bị mặt khác bốn nhà phân. Đến ta triều cũng là không sai biệt lắm tình huống, ngươi nói có bao nhiêu lợi hại. Tiêu gia như vậy lợi hại, vì sao lại sinh ra như vậy ngốc con trai? Ân, người ngốc có ngốc phúc. Hứa Bất Lệnh không có tại công cụ người thân bên trên tốn nhiều miệng lưỡi, con trường đao nhìn chung quanh vài lần, ngựa bỏ gần đây ngừng lại không ít tuấn mã cùng xa giá, xa phu, hộ vệ đều ngồi vây quanh chậu than chung quanh tán gẫu, xem tình huống gặp thường thấy đã rất quen. Lý gia hộ vệ ấn lại đao tại bốn phía tuần tra, thỉnh thoảng hướng bên này phiết một chút. Hứa Bất Lệnh tự nhiên không có thật làm xa phu ý tứ, hơi chút suy nghĩ hạ, liền lôi kéo Trúc Mãn Chi cổ tay, đi hướng lập tức bỏ phía sau chỗ ngoặt. Trúc Mãn Chi chính tả hữu đánh giá chỗ không đúng, đồng nhiên cổ tay bị giữ chặt, khuôn mặt mánh đỏ lên, biểu tình nhăn nhó mấy phần. Hứa công tử, ngươi làm cái gì? Đừng nói chuyện. Hứa Bất Lệnh mỉm cười đáp lại một câu, lôi kéo Trúc Mãn Chi đi vào tường vây cùng ngựa bỏ chi gian đường hẻm bên trong, xác định người ngoài không nhìn thấy nơi này về sau. Chấp chấp cái cảm. Xoay qua chỗ khác, ghé vào tường bên trên. Trúc Mãn Chi sững sờ, đầy mắt không hiểu xoay người, ngoan ngoãn ghé vào trên tường rào. Sau đó Trúc Mãn Chi liền nghe được tất tiếng sột soạt tốt tiếng vang, nghi hoặc quay đầu, đã thấy rất lớn thế tử vậy mà tại giải đai lưng.
A,
Trúc Mãn Chi cuối cùng hiểu được, trong lòng vừa tức vừa xấu hổ, vừa định nói chuyện, liền bị đặt tại tường viện bên trên. Đúng lúc này, một cái đái đao hộ vệ đi tới đường hẻm bên ngoài, nhíu mày đánh giá. Hứa Bất Lệnh đem Trúc Mãn Chi đè lên tường, một cái tay ngay tại cởi bỏ dây lưng quần, nhìn thấy có người tới, liền dừng lại động tác, tức giận nói, nhìn cái gì vậy? Một bộ ác hộ vệ cùng ngoan nha hoàn yêu đương vụng trộm bộ dáng. Trúc Mãn Chi cũng kịp phản ứng, vội vàng che mặt, làm ra xấu hổ dáng vẻ. Đái đao hộ vệ hơi có vẻ xấu hổ, sờ sờ cái mũi, xem như không nhìn thấy bất cứ thứ gì lại rời đi. Hứa Bất Lệnh lúc này mới buông tay ra, gỡ xuống mũ rộng vành dùng khăn đen che kín mặt. Đi thôi, vào xem. Trúc Mãn Chi mặt như cũ là đỏ, đi theo Hứa Bất Lệnh đi hướng thôn trang rỗi ra, nhỏ giọng thầm thì một câu. Hứa công tử, ngươi. Chủ ý xấu thật nhiều, biện pháp này đều có thể nghĩ ra được.
Đắc tội.
Không đắc tội. Hứa Thế Tử bắt cô nương thủ pháp rất thông thạo.
Chương 32, máu nhuộm Bạch Mã Trang, thượng.
Bạch Mã Trang là Lý gia tài sản riêng, nhiều năm xây dựng cải tạo xuống tới, đã không dựa vào nghề nông làm chủ, ngược lại cùng loại cùng hiện đại nông gia nhạc, đặc biệt cấp Trường An thành phú quý thân hào tiêu khiển địa phương. Câu lan sòng bạc Trường An thành còn nhiều, muốn theo này đó phú khả địch quốc nhân vật trên người vớt bạc, tự nhiên đến làm chút địa phương khác không thấy được hoa văn. Tiêu Đình tùy tiện đến nhà, lại là lần đầu tiên tới, Lý Thiên Ngọc mặc dù biết vị gia này đầu óc không xứng với thân phận, nhưng nên đề phòng vẫn là đến đề phòng, chỉ là đem Tiêu Đình mang đến chủ trạch, bên trong mỹ nhân rượu ngon tiếp khách, cùng bình thường tiêu khiển nơi không có khác biệt lớn, cũng không có cái gì có thể nói. Mà Bạch Mã Trang chỗ sâu một gian trong vườn, kỳ thạch xây dựng mà thành giả sơn có chút tú lệ, giả sơn chung quanh có nhiều danh đái đao hộ vệ đi tới đi lui, khí thế nội liễm, so trang khẩu hộ vệ mạnh lên rất nhiều. Dưới hòn non bộ mới có một cái cửa hang, thỉnh thoảng có mang hoa phục người đi vào, ẩn ẩn có thể nghe thấy như có như không ồn ào âm thanh, lại là từ dưới đất truyền đến.
Ba,
cha, ngươi nói kia ưng chỉ tán nhân, hôm nay có thể hay không tới? Dưới hòn non bộ phương to lớn cung bên trong, không ít người ngồi tại xung quanh gian phòng xương phòng bên trong, chính giữa là cái diễn võ trường, xung quanh có thô to lan can, thoạt nhìn giống như một tòa cự đại lồng giam. Chu Thừa Liệt sắc mặt trắng bệnh, ngồi tại cự đại lồng giam bên ngoài, không ngừng trái phải nhìn quanh. Chu Mãn Long ngồi tại trên ghế bành bưng chén trà, bên cạnh còn lại là Trương Triều. Thân mang hộ vệ quần áo côn đồ che kín địa cung các nơi. Nghe thấy nhi tử do hỏi, Chu Mãn Long nhàn nhạt hừ một tiếng, có triển vọng phụ cùng Trương sư phụ ở chỗ này, 100% tự tin làm hắn có đến mà không có về. Chu Thừa Liệt nhẹ gật đầu, biểu tình có chút bất an, khả năng cùng không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa có quan hệ đi, làm việc trái với lương tâm, tự nhiên là có chút nghi thần nghi quỷ. Chu Thừa Liệt trước mặt cự đại trong lồng giam, thú giống khi thì truyền ra, vẫn luôn hoàng văn hổ tại như vậy lớn lồng giam dựa vào tường lan can sắt bên trong gào thét, tinh hồng trong mắt bỏ quá cho đói mang đến thú tính, quét mắt lồng giam bên ngoài phát ra la lên rất nhiều thanh âm nơi phát ra. Xung quanh gian phòng bên trong an vị người không nhìn thấy là ai, Chu Thừa Liệt lại nghe ra mấy người thanh âm, đều là trong Trường An thành thân hào cự phú, lúc này mang theo vài phần hưng phấn, đem vàng bạc nguyên bảo ném vào quản sự khay bên trong, kêu la. Nhanh lên nhanh lên. Khô nhanh hơn một chút cái gì, Chu Thừa Liệt mặc dù lần đầu tiên tới, cũng đã đoán được. Chu gia mở chính là võ quán, cấp không ít hào môn đại tộc cung cấp hộ vệ, cũng cho những cái đó hào môn làm qua công việc bẩn thỉu, đoạt điền sản ruộng đất, đánh hôn mê loại hình. Năm trước một lần tiệc rượu phía trên, hắn cùng Lý Thiên Lục đụng tới, kết giao mấy lần về sau, Lý Thiên Lục liền cho hắn một cái công việc béo bở, bắt chút dâu ria người cấp Bạch Mã Trang đưa qua, muốn loại nào quan phủ sẽ không tra. Bạch Mã Trang là nông trường, Chu Thừa Liệt tưởng rằng địa chủ nhà tìm đen ngành nghề, tự nhiên là vui vẻ đáp ứng. Chu gia cấp thành nội không ít sòng bạc chỗ dựa, mỗi ngày đều có cái loại này thua táng ra bại sản còn ngược lại thiếu con bạc, cùng trong nhà người đều trở mặt thành thủ, căn bản không ai để ý. Thiếu sòng bạc không trả nổi, Chu Thừa Liệt tự nhiên là liền dẫn người một chói, đưa tới Bạch Mã Trang, hơn một năm xuống tới, liền cái báo quan người đều không có. Chu Thừa Liệt theo phía trên này mò không ít bạc, còn vẫn luôn kỳ quái Lý gia làm gì không trực tiếp cấp bạc chiêu đầy tớ, cho tới hôm nay rõ ràng, hắn đưa tới này đó người, đều đi gặp Diêm Vương. Cái này địa cung, xem như cái dưới mặt đất sòng bạc, người đọ sức thú, áp thắng thua. Trong lồng giam cái kia hổ đói không tính lớn, chừng 200 cân tiểu lão hổ. Nhưng lại tiểu cũng là lão hổ. Chu Thừa Liệt tự nhận không bản lãnh đơn đấu, những cái này thua cơm đều ăn không đủ no con bạc, như thế nào đọ sức. Trong lồng giam chưa chuẩn bị kỹ càng, Chu Thừa Liệt nhưng bây giờ ngồi không yên, dù sao người là hắn bắt. nhưng đánh tay có côn đồ quy củ, kim chủ làm chuyện gì, Chu gia thu tiền liền phải làm tốt, không có can thiệp quyền lợi. Ngao. Đinh Hai nhức góc hổ gầm trong lồng vang lên, Hoàng Văn Hổ táo bạo tại hàng rào sắt đằng sau kích động, mang theo run run cắt đuôi. Xích sắt soạt vang động theo lồng giam dựa vào tường một bên miệng cống truyền ra. Bốn phía trong phòng kế an vị người nhất thời kêu lên, mấy cái bụng phệ viên ngoại lang thậm chí đứng ở gian phòng cửa sổ, đẩy ra rèm trâu quan sát. Cách. Cơ quan thanh âm vang lên, bên tường một đạo miệng cống mở ra, hai cái quần áo còng xuống nam tử bị trực tiếp ném ra tới, trong đó liền có Tôn ra cửa hàng tiểu nhị tam tài. Thả ta đi ra ngoài. Cứu mạng A. Têu cha gọi mẹ thanh âm vang lên, hai nam tử theo đất cắt thượng đứng lên, liền quay đầu trở về chạy, đáng tiếc hàng rào đã đóng lại, chỉ có thể nhào vào mặt trên khóc giống, căn bản không dám nhìn hướng bên cạnh lan can sát. Có lẽ là vì gia tăng hai người phần thắng, hàng rào đằng sau ném ra một cây đao cùng một cái trường mâu. Lồng giam bên ngoài, quản sự cầm đồng la keng, gõ xuống. Bắt đầu. Hào hào. Lan can sắt chậm rãi treo lên, bên trong đói bụng ba ngày Hoàng Văn Hổ khẩu bên trong tràn đầy nước bọt, nôn nóng vẫn nộ đảo lan can sắt nghĩ muốn chen đi ra. Hán nương, thanh đao nhặt lên A. Làm thịt này bỏ sát, lao tử thưởng ngươi một ngàn lượng. Tiếng hô hoán như thủy triều, tất cả mọi người mắt không chấp nhìn chằm chằm. Trong lồng giam hai cái quần áo tả tơi nam nhân, đầu tiên là sủi lơ tới trên đất bò tìm kiếm khắp nơi xuất khẩu. Mắt thấy Hoàng Văn Hổ đầu lâu đã theo lan can sắt phía dưới chui ra, người tuyệt cảnh cầu sinh dục vẫn là chiếm cứ phía trên, hai cái mặt xám như cho người, lộn nhào nhặt lên đau thương, run run khắc khắc tựa ở lồng giam biên duyên. Cùng tiến lên A. Thách ra như thế nào đánh? Cùng tiến lên đi, mổ heo đồng dạng, tha cho sau tìm cơ hội một đao liền đâm chết. Bốn phía quần chúng ghé vào lan can trên, lo lắng hưng phấn thúc giục gầm rú, bộ dáng kia hận không thể đổi chính mình thượng đi. Ngao. Theo một thanh âm vang lên triệt địa cung hổ gầm, Hoàng Văn Hổ theo trong lồng giam tránh ra, hổ trưởng bước qua cắt đất mang theo cho bụi cùng chầm đụng, nhảy lên gần trượng, trước mắt liền vọt tới lồng biên duyên. A. Tiếng kêu thảm thiết lúc này vang lên. Hai cái hán tử vừa rồi còn nâng lên một chút dũng mãnh, đang nhìn thấy hổ đói hung hãn lúc sau đã không còn sót lại chút gì, chỉ lo chạy từ phía. Chạy chậm một cái hán tử, bị cự đại hổ chảo ở trên lưng xé mở bốn đạo sâu đủ thấy xương vết thương, chỉ tới kịp phát ra tuyệt vọng kêu thảm. Cổ liền rơi vào hổ khẩu, thanh âm im bặt mà dừng. Còn lại tam tài sớm đã dọa đến không có tam hồn thất phách, liền đao đều ném xuống đất, chỉ lo hướng cách đại hổ xa địa phương chạy trốn. Hổ đói đánh giết phía sau một người, cũng không có dừng lại bị chém ý tứ, theo đuổi không bỏ nhào về phía tam tài. Quy Tôn Nhi chạy cái gì? Cầm đao chém á. Đồ bỏ đi, lão tử áp các ngươi 100 lượng bạc. A tiếng mắng nổi lên bốn phía. Tại chợ búa tầng dưới chốt trà trộn con bạc, phần lớn là hết ăn lại nằm hạng người. Liền bình thường tráng niên nam tử đều không chạy nổi, lại càng không cần phải nói chạy thắng lão hổ. Tam tài kháng nửa năm bao tải, Tôn ra cửa hàng cơm nước lại không sai, lúc này ngược lại chạy rất nhanh. Chỉ là giết không chết Hoàng Văn Hổ, cũng bất quá là sống lâu thời gian mấy hơi thở mà thôi. Chu Thừa Liệt vốn là trong lòng có quỷ, lúc này thực sự nhìn không được, cha, làm quản sự dừng lại, này không phải người đỏ sức hổ, đây chính là cầm nhân mạng tìm niềm vui, quá tổn hại âm đức. Chu Mãn Long bưng chén trà, không nói gì. Bên cạnh Trương Triều ánh mắt lạnh nhạt, sinh tử từ mệnh, tự gây nghiệt, trách được ai? Cứu mạng A. Lao lung bên trong, tam tài điên cuồng khóc giống, hai chân đều chạy ra tàn ảnh, biết đổ rời lưng sau càng ngày càng gần mánh hổ cách xa một chút. Tốn công vô ích. Trung quanh quần chúng đã hùng hùng hổ hổ đứng dậy, hiển nhiên đối với này chàng vợ kịch rất không hài lòng. Ngay tại Hoàng Văn Hổ bay nhào mà ra, dính đầy huyết thủy miệng lớn cắn về phía tam tài sau gãy thời điểm, trong cung điện dưới lòng đất bỗng nhiên vang lên một tiếng bạo a. Chết xuất sinh. Tiếng như tiếng sấm, cơ hồ lấn át toàn trường ồn ào, ở cung điện dưới lòng đất bên trong quanh quẩn. Chu Mãn Long tay bên trên chén trà khẽ run lên, một đôi mắt ương đột nhiên ngưng thần, nhìn về địa cung con đường bằng đá cửa vào. Chương 33, máu nhuộm Bạch Mã Trang, trung. Bạch Mã Trang giả sơn bên ngoài, Hứa Bất Lệnh đánh ngất xỉu mấy tên hộ vệ lúc sau, mang theo Trúc Mãn Chi bước nhanh tiến vào thông hướng dưới mặt đất con đường bằng đá. Con đường bằng đá rất rộng rãi, dọc theo đường cắm bó đuốc, phía trước đại môn mở ra. Xa xa liền có thể nhìn thấy cung bên trong trung tâm lồng giam. Trúc Mãn Chi xa xa nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy lao hổ cắn chết người chẳng diện, hoảng sợ chính là hoa dung thất sắc, kém chút thét chói tai ra tiếng. Thân là triều đình bộ khoái, mặc dù mới làm nửa năm, Trúc Mãn Chi tính cách lại là dị thường cương chính, nếu không cũng sẽ không chạy tới tự mình tra Phúc Mãn lâu, đối mặt Ngự Lâm quân thống lĩnh đều không chịu thua. Trong lòng nàng, Đại Nguyệt kỷ pháp nghiêm minh, triều đình thương cảm bách tính, mặc dù ẩn giấu chút cất chuột. Nhưng càng nhiều vẫn là Hứa Thế Tử như vậy phân rõ không phải là đúng sai người. Trúc Mãn Chi nằm mộng đều không nghĩ tới, dưới chân thiên tử, lại có người làm loại này lấy người tự hổ chuyện buồn nôn. Dừng tay. Trúc Mãn Chi xách theo váy muốn chạy đi qua ngăn lại, nhưng lão hổ lại nghe không hiểu tiếng người, nơi nào ngăn lại. Hứa Bất Lệnh dương mắt nhìn thấy một màn này, sắc mặt đã âm trầm xuống, giày đạp mạnh mặt đất, nhảy lên gần trượng, đưa tay tháo xuống sau lưng trường đao. Bao khỏa miếng vải đen tàn mát, lộ ra đen như mực thân đao. Đao như hát triều, phong tựa như ngân tuyến. Hứa Bất Lệnh hai tay kéo đao, tại mặt đất phiến đá thượng cọ sát ra một đầu bạch tuyến, chói tai lau lau, âm thanh bên trong, một tiếng bạo a vang lên. Chết xuất sinh. Thân mang màu đen áo bó sát che mặt Hứa Bất Lệnh, ba cái nhanh chân nhảy lên lồng giam rào chắn phía trên, trên chân tại rào chắn đỉnh mượn lực nhảy lên thật cao nhảy vào lồng giam, hai tay cầm đao, lấy khai sơn chi thế ngang nhiên đánh xuống. Hoàng Văn Hổ bản năng nguy cơ cảm để nó dừng bước, tiếng thu giống gừ gừ tự cổ họng bên trong vang lên, tinh hồng trong mắt nhìn về thanh âm nơi phát ra thời điểm, lưới đao đã đến trước mắt. Lao. Lưới đao nhanh như hắt lôi, tại không trung bổ ra một đạo bán nguyệt, tự Hoàng Văn Hổ cái cổ tà cắt mà qua. Máu me tung tóe chi gian, lưới đao chém vào mặt đất ba thước. Lực đạo quá khổng lồ, Hứa Bất Lệnh cánh tay lưng màu đen kình y bỗng nhiên xé rách, lộ ra phía dưới rắn chắc mà cao cao nổi lên cơ bắp. Hổ đói thậm chí còn không làm ra phản ứng, đầu lâu liền rời đi thân thể nện xuống đất, như vậy lớn thân thể hướng phía trước ngã quỵ, huyết thủy tự đoạn miệng phun tuôn ra mà ra, trong chốc lát nhuộm đỏ đất cắt mặt. Một đao chẳng hổ. Hoa. Trong cung điện dưới lòng đất ồn ào thanh nổi lên bốn phía, vô số chuẩn bị rời đi cự phú thân hào đều là tuân gia âm thanh ủng hộ. Lồng giam cạnh ngoài, Trương Triều cùng Chu Mãn Long đều là đứng lên. Lý gia quản sự cùng côn đồ thấy có người hỏng rồi trong lồng vợ kịch, kinh ngạc một lát sau, liền nổi giận quát lớn. Thật to gan. Ngươi là ai? Hứa Bất Lệnh ngực chập trùng, mắt bên trong tức giận không có cách nào thu liễm, lặng lẽ nhìn về xung quanh đám người. Toàn thân hổ huyết tam tài đã nhanh dọa sợ, ngồi dưới đất dùng cả tay chân lui lại, rời khỏi mấy bước phát hiện lão hổ bị chém giết về sau, lại như cùng thấy được cứu tinh. Vì hướng Hứa Bất Lệnh bỏ qua đi. Anh hùng cứu ta. Hứa Bất Lệnh quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo. Tam tài tiếng cầu cứu im bặt mà dừng, trong mắt hơi co lại hiện ra khó nói lên lời hoảng sợ. Bởi vì trước mặt này hai người con mắt, so với vừa nãy cái kia tràn ngập thú tính hổ đói còn muốn đáng sợ. Lao. Giơ tay chém xuống. Tam tài còn không kịp mở miệng cầu xin tha thứ, lưỡi đao liền ở trước mắt khẽ quét mà qua. Đầu lâu bay lên cao cao, cột máu dâng trào. Không đầu thi thể ngã trên mặt đất. Vừa rồi ồn ào thanh im bặt mà dừng, Chu Mãn Long đám người ánh mắt không hiểu ra sao, thậm chí không thể tưởng tượng nổi. Trúc Mãn Chi mở to mắt to, hồng nhuận chu cái miệng nhỏ hợp lại, cũng là sững sờ tại đường trường. Vừa rồi đem hết toàn lực tiến lên cứu người, vì sao đem người cứu được về sau, lại một đao giết, này không nhiều này nhất cử sao. Hứa Bất Lệnh tự nhiên không phải vẽ vời thêm chuyện, hắn xách theo nhỏ máu dài bốn thước đao, tại tràng bên trong nhìn khắp bốn phía, thanh âm bản lạnh. Một đám tạp toái. Để xem người khác nỗi khổ tìm niềm vui, cũng xứng xưng là người. Lý ra một cái quản sự lên cơn giận dữ, cách rào chắn nổi giận nói. Này đó người thiếu bạc, đều ký giấy sinh tử. Lao. Quản sự lời còn chưa dứt, Hứa Bất Lệnh liền dùng mũi vùng đá trúng mặt đất một cây đao bên trên, lưới đao mang theo âm thanh xé gió phi nhanh mà ra, trực tiếp đem mở miệng quản sự đính tại đằng sau vách tường bên trên. Toàn trường xôn xao. Đối với người ở chỗ này tới nói, lồng bên trong vốn là người chết, giết cũng liền giết. Nếu là chạy đến làm dối hảo thủ, đơn giản sau đó bồi cái bạc sự tình, rất nhiều quần chúng vừa rồi xem thoải mái, nói không chừng còn có thể nói câu lời hữu ích. Này giết người của Lý gia, coi như không phải có thể thiện. Chu Mãn Long cùng Trương Triều đứng dậy, cùng kêu lên gầm thét. Ngươi lớn mật. Hứa Bất Lệnh xách theo đao đi hướng rào chắn biên duyên, căn bản không phản ứng Chu Mãn Long đám người. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Này đó người đáng chết, cũng nên triều đình tới giết, triều đình giết không được ta tới giết. Các ngươi là cái thá gì, cũng dám dùng loại phương thức này đại triều đình giết người. Thật cuồng tiểu tử. Dám ở Bạch Mã Trang náo sự. Trung quanh hộ vệ quản sự lên cơn giận dữ, quản sự mở ra lồng giam xiềng xích, 7-8 danh cầm đao hộ vệ liền vọt vào. Trúc Mãn Chi lập tức gấp, không chút nghĩ ngợi liền tận dụng mọi thứ chui vào lồng giam, tại mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm, liền chạy tới Hứa Bất Lệnh người phía trước, từ ngực bên trong lấy ra lang vệ bảng hiệu, cất cao giọng nói. Lớn mật. Ta là lang vệ người. Các ngươi biết hắn là. Nói một nửa, Hứa Bất Lệnh liền đem xuyên áo váy Trúc Mãn Chi kéo đến sau lưng, một tay xách theo trường đao, ánh mắt khinh miệt. Chỉ bằng mấy người các ngươi. Trúc Mãn Chi sửng sốt một chút, thấy Hứa Bất Lệnh không nghĩ bại lộ thân phận, liền cũng không tiếp tục nói. Trúc Mãn Chi cổ tay bị giữ chặt, giấu ở Hứa Bất Lệnh phía sau, nàng cái chữ so Hứa Bất Lệnh thấp, ngửa đầu nhìn cầm đao mà mặt chính đối với chúng địch bóng lưng, chẳng biết tại sao, trong lòng mánh ngảy hạ. Mà xông tới 7-8 cái cầm đao côn đồ, nhìn thấy lang vệ lệnh bài, trong lúc nhất thời có chút chần chờ. Mời đến xem trận Chu Mãn Long cũng tiến vào lao lung bên trong, bên cạnh Trương Triều mặt mũi tràn đầy tức giận, chuẩn bị tiến lên trước tiên động thủ, Chu Mãn Long vội vàng đưa tay ngăn trở. Trương sư phụ, an tâm chớ vội. Chu Mãn Long biết được Trương Triều con trai độc nhất bên đường nháo sự bị lang vệ đánh giết chuyện, cùng lang vệ có huyết cừu lại chỉ có thể ngậm bồ hòn, lúc này tìm được cơ hội một giải tâm đầu mối hận, tự nhiên là muốn động thủ. Có thể tại Lý Gia Bạch Mã Trang, nếu là bình thường chặn ngang một chân người giang hồ, đánh giết cũng liền giết, sau đó bỏ vào cái tự xông vào nhà dân tội danh là đủ. Lang vệ trực tiếp nghe lệnh đương kim thánh thượng, trước tại giám sát các lộ vương hầu cùng giang hồ thế lực, Trung Dũng hầu Lý Gia cũng tại giám sát phạm vi bên trong. Nếu là lang vệ thụ mệnh tới cha Bạch Mã Trang, bọn họ đem lang vệ làm thịt nhưng là không còn pháp kết thúc, phải xem chủ nhà an bài thế nào. Địa cung bên trong bạo động vừa mới phát sinh, liền có người đi báo tin tức, chờ Trương Triều đám người xông vào lồng giam, Lý Thiên Ngọc đã lên cơn giận dữ nhanh chân chạy tới, nghe thấy quản sự gấp giọng kể ra tình huống về sau, quát lớn. Bọn họ là giả mạo lang vệ giang hồ tặc tử, giết cho ta. Chương 34, máu nhuộm Bạch Mã Trang, hạ, tháng 3 năm 59. Trung Dũng hầu Lý Gia ở kinh thành cắm rễ đã lâu, đối với hoàng thất trung trinh rõ như ban ngày, tập trinh ti không có khả năng tự tác chủ trương tra Lý Gia. Thánh thượng nếu là đối Lý Gia bất mãn, trực tiếp chính là ngự lâm quân tới xét nhà, sao lại phái cái tiểu lang vệ tới phá quán. Cũng chính là bởi vậy, Lý Thiên Ngọc nghe nói hai cái lang vệ tới phá quán về sau, trực tiếp liền làm hộ vệ dưới sát thủ. Bạch Mã Trang dưới mặt đất giác đấu trường khẳng định là không thể nháo đến trên mặt bàn. Mà giết hai cái lang vệ cho dù thời điểm bị tập trình ti truy cứu, cũng đơn giản là tới cửa bồi lễ nói xin lỗi chuyện, cái gì nhẹ cái gì nặng Lý Thiên Ngọc phân rõ ràng, xử trí rất là lôi lệ phong hành. Chu Mãn Long nghe được người Lý Gia mở miệng, tự nhiên không tiếp tục nhiều lời. Hắn cùng Trương Triệu là Lý Gia mời đến côn đồ, xảy ra chuyện cũng là Lý Gia khiêng, bọn họ chỉ để ý làm việc là đủ. Tóc hoa dâm Trương Triệu đã giận phát xung quan. Mấy năm trước Trương Triệu con trai độc nhất tại Câu Lan bên trong uống rượu. Cùng một cái giang hồ khách khởi xung đột đưa tới lang vệ, trẻ tuổi nóng tính lại là uống một chút rượu, hơi chút va chạm lang vệ liền bị đánh giết tại chỗ. Đại Nguyệt Triều dùng võ phạm cấm là trọng tội, Trương Triều chỉ có một thân võ nghệ lại chỉ có thể đem khẩu khí này hướng bụng bên trong nuốt, hỏa khí sớm đã nhẫn nhịn mấy năm, lúc này lại không bận tâm, cầm một tay đao hai bước liền vọt tới trước nhất. Thông bối quyền cùng thông cong đao nghĩ thông suốt, Trương Triều luyện cả một đời quyền, không thể xưng là tông sư nhưng tuyệt đối là người trong nghề, một ngụm lao đao hổ hổ sinh phong. Bất quá chớp mắt đã đi tới Hứa Bất Lệnh mặt. Hứa Bất Lệnh luôn từ ngạ mạ, trong lòng nhưng nửa điểm không nên kinh thường, một tay cầm bốn thước bảo đao, dày dầm mặt đất, cả người liền như bị đụng đi ra ngoài, lưới đao ở phía sau mà thân thể phía trước, không người tránh thoát Trương Triều một đao, màu đen lưới đao đã không tiếng động xuất hiện tại Trương Triều trước ngực. Cao thủ so chiêu cơ bản đều là 2-3 lần chuyện, ai mạnh ai yếu vừa chạm vào liền biết. Chu Mãn Long nhìn thấy Hứa Bất Lệnh thức mở đầu liền ám đạo không ổn, bắt quái đao đánh đêm bắt phương thức. Đây là tập trinh ti chủ quan Trương Tường một mình sáng tạo chiêu thức, 10 năm trước đặc biệt vì phá ưu châu kỳ gia thông cong đao mà sáng lập, hắn vốn cho rằng chỉ có Trương Tường sẽ, không nghĩ tới cái này che mặt người trẻ tuổi cũng đùa nghịch lô hỏa thuần thanh. Trương Triều tức giận lên đầu không giả, võ phu cảnh giác lại làm cho hắn không có chủ quan, tay bên trong đao đi ra ngoài liền biết bị mắc lửa, không chút nghĩ ngợi liền vứt bỏ đao sửa trường, hai tay khép lại một thức kim long hợp khẩu đẩy ngang, tránh đao đồng thời vọt tới Hứa Bất Lệnh mặt. Cẩn thận. Chu Mãn Long sắc mặt đại biến, biết rõ đối phương biết chiêu thức còn dùng ra tới, trên cơ bản là hướng trên vết đao đụng. Giang hồ các phái lẫn nhau khắc chế, không có có thể tất thắng xáo lộ, kẻ này đã có thể phá thông tí đao, vốn là sẽ kim long hợp khẩu còn không phải dễ như trở bàn tay. Chu Mãn Long bước chân như bay như hùng ưng dương cánh vọt lên, nghĩ muốn cứu giúp vào bẫy Trương Triều, cũng đã không kịp. Bất quá chớp mắt thời gian, Trương Triều vứt bỏ đao thay đổi trưởng đồng thời, Hứa Bất Lệnh thu đao uốn gối, thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tại Trương Triều hai trưởng đánh tới ngực trước đó, một thức lực đạo cương mạnh đến cực điểm hổ đăng sơn đá ra, đầu gối hung hăng đập vào túi người Trương Triều ngực. Bành! Xương gây giòn vang. Trương Triều lại nghĩ biến chiêu đã tới không kịp, hai tay hơi chút để ép hạ Hứa Bất Lệnh chân, liền bị lên gối trúng ngay ngực, toàn bộ thân thể trực tiếp bay lên không cách mặt đất ba thước có thừa, sắc mặt trong chốc lát đỏ lên. Hứa Bất Lệnh đáp lấy Trương Triều bay lên không tránh cũng không thể tránh, trở tay chính là một đao từ đuôi đến đầu bổ ra. Lao! Huyết quang bay ra. Hai người giao thủ bất quá trước mắt, xung quanh hộ vệ thậm chí không thấy rõ động tác, Trương Triều liền từ cầm đao bay nhào biến thành rơi xuống tại mặt đất, cổ một cái đại đao khẩu, huyết thủy dâng trào rơi xuống đất đã không có động tĩnh. Một màn này xem cầm đao hộ vệ vội vã dừng bước, xung quanh rất nhiều quần chúng càng là sắc mặt trắng bệnh, hoàn toàn không nghĩ tới hổ đài nhai tọa quán, như vậy nhanh liền chết. Cái này cần là bao nhiêu lợi hại nhân vật, mà có thể nhìn ra môn đạo Chu Mãn Long, mặc dù kinh ngạc người bịt mặt này võ nghệ chi cao, nhưng cũng phát hiện vài tia không đúng. Võ phu giao thủ tạm thời vô ý, vốn là sinh tử lập phán. Trước mắt này che mặt người trẻ tuổi sở học hôn tạp không giả, nhưng phá chiêu đều dùng là xảo kình, vừa rồi kia thức đi cương mãnh con đường hổ đằng sơn, rõ ràng có thể nhìn ra động tác bó tay bó chân. Làm chìm đắm võ học cả đời người trong nghề, Chu Mãn Long biết đây là có lòng không đủ lực biểu hiện, hoặc là trên người có thương nạn lấy dùng toàn lực, hoặc là chính là nguyên nhân khác hạn chế hành động. Nhìn ra điểm này, Chu Mãn Long hai mắt nhắm lại, không chút do dự liền từ bỏ luyện cả đời ưng trào thủ, trực tiếp vung một đôi quả đấm đánh út về phía Hứa Bất Lệnh, không có bất kỳ cái gì xáo lộ, cũng không nhìn yếu hại đánh, đơn thuần công này tất thủ, bằng vào một thân man lực làm cho đối phương không thể không tiếp. Hứa Bất Lệnh chém giết Trương Triều về sau, xoay tay lại một đao bị Chu Mãn Long né tránh, không chút nghĩ ngợi chính là đùi phải quét ngang, đã hướng Chu Mãn Long hạ bản. Bành! Chu Mãn Long nắm đấm trúng ngay ngực, Hứa Bất Lệnh thân thể bị cự lực tạp ngửa ra sau, đùi phải lại đá trúng Chu Mãn Long chân trái, trực tiếp đem hạ bàn bất ổn Chu Mãn Long, chịu nằm ngang chuyển nửa vòng ngã trên mặt đất. Trúc Mãn Chi vẫn luôn tại khẩn trương quan sát, nhìn thấy Hứa Bất Lệnh trúng quyền mất đi cân bằng, vội vàng bổ nhào qua từ phía sau chống được Hứa Bất Lệnh phía sau lưng. Hứa Bất Lệnh thuận thế đứng dậy, một cái sải bước bứt ra mà lên, hai tay cầm đao đối rơi xuống đất Chu Mãn Long ngang nhiên đánh xuống. Chỉ tiếc rơi xuống đất có mượn lực địa phương có thể tránh, Chu Mãn Long sớm đoán được sẽ có hậu thủ, bàn tay chợt vỗ mặt đất, liền tại mặt đất lăn vài vòng, kéo dài khoảng cách. Tại trang hộ vệ đều là đầy mắt chấn động, hoàn toàn không nghĩ tới tại hổ đài nhai thành danh đã lâu hai tên lão sư phụ, liền ba chiêu đều không đi đi qua. Liền Trương Triều cùng Chu Mãn Long đều ăn thiệt thòi, bọn họ này đó võ quán xuất thân hộ vệ, nơi nào dám lên phía trước tiếp đao, trong lúc nhất thời sững sờ ngay tại chỗ. Hứa Bất Lệnh đã trúng một quyền, lại phim nhiều tập liệt vận động, ngực kịch liệt đau nhức đã ép không được, tiếp tục đánh xuống được không bù mất. Đánh lui hai tên cao thủ về sau, Hứa Bất Lệnh không có ham chiến, đáp lấy cầm đao hộ vệ bị chấn trụ khoảng cách, quay đầu ôm lấy Trúc Mãn Chi liền hướng ra chạy. Lý Thiên Ngọc không biết võ nghệ, nơi nào thấy rõ trong đó môn đạo, thấy hai cái công tử bột gió thổi tức ngược lại, một bọn hộ vệ lại không ngăn, khi đến là sắc mặt tái xanh, đứng tại cửa ra vào tức giận nói. Đều thất thần làm gì? Giết hắn! Giết hắn! Hứa Bất Lệnh sắc mặt lạnh lùng, trường đao trong tay trực tiếp liền hướng phía trước ném ra ngoài. Lưỡi đao lượn vòng như là máy xay gió, mang theo dọa người âm thanh xé gió bổ về phía Lý Thiên Ngọc. Lý Thiên Ngọc đồng lỗ bỗng nhiên phóng đại, chỉ tới kịp nâng lên hai tay che chắn, cả người đừng bị khoảng 40 cân đại đao bổ tới tường bên trên, tiêu thảm đều không đến cùng phát ra. Toàn trường lặng ngắt như tờ, hoàn toàn không nghĩ tới người này liền Lý gia biểu thiếu gia đều nói giết liền giết. Đứng dậy Chu Mãn Long trong lúc nhất thời liền truy cũng không dám, đứng tại chỗ có chút chần chờ. Tất cả mọi người bị này ai cản giết hai lệ khí dọa sắc mặt trắng bệnh, nơi nào còn dám chặn đường. Hứa Bất Lệnh ôm Trúc Mãn Chi, đi ngang qua chất đống tặng thưởng bàn bên cạnh, không quên cầm lấy một bàn bạc đưa cho Trúc Mãn Chi, sau đó mới chạy đến Lý Thiên Ngọc thi thể bên cạnh, rút ra cắm ở tường bên trên trường đao xông ra con đường bằng đá. 4. Thử nghiệm đẩy, đẩy định sinh tử a, các vị đại đại tới điểm xuất phát thêm giá sách ném điểm phiếu để cử ủng hộ một chút đi, bái tạ á. Chương 35, có nổi hiệp. Thét lên, quát lớn, gào thét. Loạn thất bát tao thanh âm theo địa cung bên trong truyền ra. Bạch Mã Trang giả sơn bên ngoài, Công Tôn Lộc kỵ thừa đại ngựa, mang theo một đội ngự lâm quân xông vào thôn trang, cấp tốc tiếp cận phát sinh rối loạn giả sơn. Hôm qua Lý Thiên Lục biết được có người đối với Bạch Mã Trang cảm thấy hứng thú về sau, vì để phòng vạn nhất, suốt đêm liền mời đến rồi hổ đài nhai hai tên tọa quán, bên ngoài thì điều đến rồi tay bên trong cầm cung nỏ ngự lâm quân tùy thời chờ lệnh. Đối với loại này vớt ngông ngựa chuyện, Công Tôn phụ tử từ trước đến nay là đứng nuôi chịu xào, Công Tôn Lộc tự mình mang theo ngự lâm quân lại tới. Nghe nói điển trang bên trong thật phát sinh rối loạn, Công Tôn Lộc vì hướng Lý gia tranh công, không kịp chờ đợi liền chạy tới giả sơn bên ngoài, làm ngự lâm quân rút kiếm chưng nỏ, hắn thì cất cao giọng nói. Lớn mật tặc tử, nhanh chóng thúc thủ chịu trói. Đừng bắn tên, ta là tập trinh ti người. Giả sơn hang đá bên trong, nữ tử tiếng kêu truyền ra. Theo đông đông đông, tiếng bước chân văng lên, áo đen che mặt Hứa Bất Lệnh, ôm Trúc Mãn Chi theo trong núi giả vật ra, tại cửa động dừng chân lại. Trúc Mãn Chi ngực bên trong ôm bao khỏa. Tay bên trên thì giơ lệnh bài lắc lư, sợ đi ra ngoài ngự lâm quân liền đến cái vạn tên cùng bắn. Mà phía sau trong thạch động, cầm đao hộ vệ xa xa liền hô to lên tiếng. Đại nhân, nhanh bắt lấy này hai cái tặc tử, bọn họ giết Lý Thiên Ngọc Lý công tử. Nghĩ muốn trốn bán sống bán chết. Công Tôn Lộc trong lòng giật mình, không nghĩ tới Lý gia biểu thiếu gia bị giết, đây chính là đại sự. Hơi chút suy nghĩ hạ hắn liền giơ tay lên nói. Bắt lại cho ta. Dám can đảm phản kháng giết chết bất luận tội.
Nặc.
Ngự lâm quân nắm lấy bó đuốc con đao, liền chuẩn bị tiến lên bắt người. Trúc Mãn Chi đầy mắt kinh ngạc, nàng tự nhiên nhận ra từng có gặp mặt một lần Công Tôn Lộc, có lẽ là cảm thấy chàng cảnh giống như đã từng quen biết, nửa ngày không biết nên nói cái gì. Hứa Bất Lệnh mắt bên trong tràn ngập tơ máu, ngực độc phát cái chán đã tím xanh. Bại lộ thân phận lời nói, Trúc Mãn Chi tất nhiên bị tập trình ti chú ý, kế hoạch sau này cũng ngâm nước nóng. Hắn làm sơ chần chờ, liền chuẩn bị để đao cứng rắn giết ra ngoài. Cũng may điển trang bên trong rối loạn tương đối lớn, đã kinh động đến không ít người. Ngay tại Hoa Thiên Tiểu Địa Tiêu Đình nghe xong bên ngoài người chết ta, liền biết khẳng định là Hứa Bất Lệnh đang gây sóng gió, vội vội vàng vàng liền chạy tới. Tiêu Đình thật xa nhìn thấy Hứa Bất Lệnh máu me khắp người, dọa đến là hồn phi phách tán, này nếu là cùng Hứa Bất Lệnh đi ra đến, Hứa Bất Lệnh chết cầu tử, hắn đoán chừng phải trở về Hoài Nam diện bích hối lỗi cả một đời, trong lòng há có thể không sợ. Tiêu Đình vội vã chạy đến giả sơn gần đây, nhảy dựng lên chính là một bàn tay, quất vào Công Tôn Lộc trên ót. 3. Lực đạo không nặng, lại đem không có chút nào để phòng Công Tôn Lộc cấp chịu mộng, tay đẻ yêu đao nổi nóng quay đầu. Ai hắn nương như vậy? Ngọc Thụ Lâm Phong. Hóa ra là Tiêu công tử, thất kính thất kính. Công Tôn Lộc biểu tình hoàn toàn biến đổi, kinh sợ đưa tay. Tiêu Đình nhìn rút kiếm trương nỏ Ngự Lâm Quân, nổi giận mắng. Tất cả phản rồi không thành. Các ngươi biết hắn là ai sao? Hứa Bất Lệnh trong lòng cảm giác nặng nề, vội vàng khắp Trúc Mãn Chi eo nhi một chút. Trúc Mãn Chi một cái giật mình, vội vàng nói tiếp, Tiêu công tử. Ta dựa theo ngài phân phó tới điều tra Bạch Mã Trang, phía dưới quả nhiên cất giấu một cái chấn động triều chính đại án. Tiêu Đình sững sờ, mới nhớ tới Hứa Bất Lệnh căn dặn không thể để cho Lục phu nhân biết đến chuyện, thẳng hắng một cái, lạnh mặt nói. Hắn là bản công tử hộ vệ, ta đã sớm hoài nghi này Bạch Mã Trang tàng ô nạc gấu, ngày hôm nay mang theo lang vệ tới điều tra, quả nhiên không ngoài ta sở liệu. Hứa Bất Lệnh nhíu lông mày, không nghĩ tới Tiêu Đình còn rất cơ linh, quan này nói một bộ một bộ. Công Tôn Lộc tự nhiên biết Bạch Mã Trang tàng ô nạc gấu, cùng Hoài Nam Tiêu thị so ra, Lý gia liền đầu ngón út cũng không tính, lập tức nào dám đang thiên vị, nói tiếp, thì ra là thế, Tiêu công tử quả nhiên nhìn rõ mọi việc. Nói xong liền quay người giận dữ mắng mỏ Ngự Lâm Quân, còn không mau dẫn người đi vào, nhìn xem phát sinh cái gì vậy. Ngự Lâm Quân lĩnh mệnh, cấp tốc vọt vào dưới hòn non bộ địa cung. Hứa Bất Lệnh tiến đến Trúc Mãn Chi bên mặt dì thai vài câu, liền xách theo nàng lòng ngực bên trong bao khỏa, quay người đi hướng Bạch Mã Trang bên ngoài. Có Tiêu Đình bảo bọc, Công Tôn Lộc tự nhiên không dám đem này che mặt hộ vệ cản lại tra hỏi, chỉ coi làm không nhìn thấy, tại Tiêu Đình bên cạnh không người nói. Tiêu công tử, Bạch Mã Trang là Lý gia sản nghiệp, ti chức lĩnh mệnh làm việc, tất cả mọi chuyện đều không có quan hệ gì với ta. Tiêu Đình chắp tay sau lưng một bộ tể tướng diễn xuất, nhíu mày đánh giá dưới hòn non bộ hang đá. Phía dưới này giấu thứ gì? Công Tôn Lộc tự nhiên là thành khẩn lắc đầu, nghe nói chỉ là một đẻ non nghiệp, ti chức cũng không rõ ràng. Ân. Khôi Thọ Nhai Lý công tử đối với nơi này thực đệ bụng, ngày hôm nay tới trực tiếp giết Lý Thiên Lục biểu đệ, chỉ sợ. Trúc Mãn Chi nghe thấy lời này, vội vàng chạy chậm đến cùng trước, cung kính đưa tay, Tiêu công tử, Lý gia tại Bạch Mã Trang người trong nghề lấy người tự hổ cử chỉ, vi thiên lý sở không dùng, thánh thượng yêu dân như con, biết được tất nhiên tức giận. Hôm nay nếu không phải ngài mang theo ti chức tới dò xét, không biết còn có bao nhiêu dân chúng vô tội thảm tao thai vạ bất ngờ. Đương kim thánh thượng đều mang ra ngoài. Công Tôn Lộc tự nhiên là không còn dám nói lung tung. Hắn phủi Trúc Mãn Chi một chút, cảm thấy có chút quen mắt, chỉ là Trúc Mãn Chi xuyên bình thường nữ nhi ra áo váy, trong lúc nhất thời còn không có nhận ra. Tiêu Đình nghe thấy lấy hổ tự người, biểu tình là thật nghiêm túc lên, cau mày nói. Cầm ngươi sống cho lão hổ. Lý gia mua không nổi thì sao? Trúc Mãn Chi phẫn nộ gật đầu, công tử xuống vừa nhìn liền biết. Tiêu Đình thấy Hứa Bất Lệnh máu me khắp người, liền hiểu được phía dưới khẳng định thây chất đầy đồng, nơi nào chịu xuống. Chờ khoảng chỉ chốc lát, Ngự Lâm Quân đầu lĩnh sắc mặt tái nhợt chạy đến, không người như muốn buồn nôn, chậm rất lâu mới mở miệng bẩm báo. Đại nhân, phía dưới có cái địa cung, không ít thân hảo bị dọa ngồi phịch ở bên trong. Vừa rồi hẳn là phát sinh qua xung đột, trên mặt đất có 5 bộ thi thể, đều không hoàn chỉnh, trong đó một cỗ thi thể bị mãnh hổ xé nát. Trang diện cực kỳ bi thảm. Tiêu Đình mặc dù mạch não có chút vấn đề, nhưng tuyệt đối không phải không biết là không phải. Tại dưới chân thiên tử làm chuyện loại này. Nếu là truyền đi tất nhiên chấn động triều chính. Hứa Bất Lệnh đem như vậy lớn thanh danh nhét vào hắn tay bên trên, hắn tự nhiên đến đón lấy. Nghe xong Ngự Lâm Quân báo cáo, Tiêu Đình liền lên cơn giận dữ, vung tay háo. Quả nhiên không ra bản công tử sở liệu, dưới chân thiên tử dám hành loại này thương thiên hại lý cử chỉ, lý ra chính là vô pháp vô thiên. Người tới, đem Bạch Mã Trang cho ta phong. Lý Thiên Ngọc bị giết, điền trang bên trong liền cái chăm lo nhi người đều không có, tự nhiên không ai chạy tới thỉnh cầu giàn xếp. Công Tôn Lộc sợ lương bên trên dung túng bao che tội danh, chỉ phải nghĩa chính ngôn từ lên án mạnh mẽ vài câu Lý gia táng tận thiên lương, sau đó mang theo một đống ngự lâm quân đem Giả Sơn cửa động phong cực kỳ chặt chẽ, không được bất luận kẻ nào ra tới. Địa cung bên trong cũng không ít vương công quý tử, không khỏi là ra thất hiển hách, nhưng lại hiển lộ hách cũng hiển hách bất quá Hoài Nam Tiêu thị, ai ra tới cầu tình đều vô dụng. Tiêu Đình tốt xấu đường đường chính chính thế gia tử đệ, chuyện lớn như vậy chọc ra, hắn cương trực công chính đến một thân hiển danh, nếu tổn tư tâm thả đi một hai cái, không chỉ có hắn nhiễm lên cả đời trễ giờ, bị kẻ thù chính trị nắm được án, nhận điện thoại đem hắn tra theo tể tướng vị trí bên trên giật xuống tới cũng có thể, khẳng định là không dám làm việc thiên tư. Ngự lâm quân cứ như vậy vây quanh, chờ Trường An thành tiếp vào tin tức, đại đội thiên tự doanh lang vệ cùng đại lý tự chủ quan chạy tới, bạch mã trang chuyện, cho dù đường kim thiên tử tại tràng cũng không có khả năng để lại. Chương 36, một bình hâm rượu. Tuyết lớn giả dích, đông phương trắng bệnh, trời sắp sáng rồi. Đại nghiệp phường đá xanh hẻm nhỏ bên trong, thân mang huyết ý hứa bất lệnh, nâng dài bốn thước đao thất tha thất thểu đi lại, lưới đao ma sắt nền đá mặt phát ra soạt soạt bốn tiếng vang, lúc rạng sáng ngõ hẻm bên trong không người, cũng không có gây nên người khác chú ý. Đêm qua tại Bạch Mã Trang địa cung bên trong, chẳng hổ giết người tiêu hao rất nhiều, cuối cùng cứng đôi cứng tiếp Chu Mãn Long một cái quả đấm, thân thể cứng rắn không có bị thương, nhưng thể nội hàn độc ép không được. Tòa long cổ là miêu cương độc cổ, cổ trùng gặp rượu mạnh sẽ bị áp chế, không phải thời thời khắc khắc đều tại sinh ra hàn độc ăn mòn toàn thân, không quan tâm toàn lực ứng phó, chính là mạch máu bạo liệt thất khiếu chảy máu mà chết hạ tràng. Hồ lô bên trong Đoạn Ngọc Thiêu đã uống xong, khó nói lên lời đâm nhói mặc dù hóa giải không ít, nhưng vẫn là làm cho người ta khó có thể chịu đựng. Hứa Bất Lệnh bước chân bất ổn, tại vào đông giá lạnh bên trong thở ra trận trận sương mù, chậm rãi đi hướng Tôn gia cửa hàng. 4. Hàn phong phần phật, cuốn lên ngõ nhỏ bên trong cỏ khô tuyết mạt. Tôn gia cửa hàng lóe lên mở nhạt đèn đuốc, lao trưởng quỹ đang từ bàn bên trên đem băng ghế bông ra, chỉnh chỉnh tề tề dọn xong. Xoạt xoạt. Kéo đao thanh âm từ xa mà đến gần. Tôn trưởng kỳ nhíu nhíu mày, dùng khăn mặt sát tay, đi đến tiểu quán phớn gọi hồn hạ nhíu mày xem xét, đã thấy một cái thân mặc áo đen nam tử tuấn mỹ, nâng đem dài bốn thước đao đi tới. Mặt như ngọc, lại mang theo huyết thủy. Tôn trưởng kỳ trong ngõ hẻm ra cả một đời quán rượu, rượu hảo nguyên nhân, tới kinh thành hào hiệp đều yêu thích tại này bên trong uống một bát, người nào chuyện gì đều gặp. Giống như vậy buổi tối giết máu me khắp người, rạng sáng thất tha thất thểu đi tới uống một chén rượu, sau đó bình yên chợp mắt giang hồ khách đều xuất hiện qua mấy lần. Tôn trưởng kỳ đang chuẩn bị xoay người lại hâm rượu, dương mắt cẩn thận nhìn lên, lại phát hiện này đầy người vết máu nam tử, đúng là Hứa Bất Lệnh. Ôi! Công tử, ngươi làm sao làm thành bộ dáng này? Tôn trưởng kỳ quýnh lên, vội vàng chạy chậm tiến lên, chuẩn bị đỡ lấy Hứa Bất Lệnh. Hứa Bất Lệnh khỏe miệng nhẹ cười, đưa tay cự tuyệt nâng, nâng nhỏ máu trường đao đi vào quán rượu, ở cạnh ngõ nhỏ bàn rượu bên cạnh ngồi xuống, trường trường nhẹ nhàng thở ra. Trường quỹ, tới bầu rượu. Quán rượu bên trong mang theo đèn lồng. Tôn trưởng kỳ nhờ ánh lửa đánh giá vài lần, thấy Hứa Bất Lệnh trên người không có ngoại thương, mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Xoay người lại tại bên cạnh lò lửa mang tới ấm hảo bầu rượu đi đến cùng trước. Công tử, buổi tối hôm qua đi làm cái gì rồi? Ngài thiên kim thân thể, làm sao lại tự mình động thủ giết người? Hứa Bất Lệnh đưa tay tiếp nhận bầu rượu, ngửa đầu liền mánh rót, rượu mạnh từ khỏe miệng tràn ra, sông rất trên cằm vết máu, cũng làm ướt vạt áo. Ung ngu cùng ngủ. Hai lạng bình nhỏ, bất quá thoáng qua liền thấy đáy. Hứa Bất Lệnh thở ra thật dài ngụm trọc khí, cuối cùng là hoãn lại đây, dùng tay háo lau miệng, đem buộc ở bên hông gói nhỏ cởi xuống, ném tới mặt bàn bên trên, phát ra đông một thân trầm đủ, còn có bạc va chạm xoạt thanh. Tam tài trộm trưởng quý bạc, ta tối hôm qua làm việc, thuận tay lấy cho người trở về. Cái này, Tôn trưởng kỳ sững sờ ngay tại chỗ, nghiêng đầu nhìn một chút bàn bên trên mang máu bao khỏa, lại nhìn một chút toàn thân sát phạt chi khí Hứa Bất Lệnh, mở nhạt hai mắt dần dần lo lắng, đột nhiên vô đầu gối. Ôi! Hứa công tử, ngươi làm cái gì vậy? Tiểu lão nhân ta lần trước chính là thuận mồm nhấc lên, không cần ngài phí lớn như vậy sức lực đem bạc tìm trở về. Nhân tình này tiểu lão nhân nhưng như thế nào trả, này rượu uống vào cũng biến vị. Nói xong liền chạy chậm đến bên cạnh lò lửa, lại là ngược lại nước nóng lại là tìm khăn mặt. Hứa Bất Lệnh ngồi tại trên ghế hơi chút chậm chậm, tâm phúc gian âm hàn nhói nhói theo rượu mạnh vào bụng bên trong dần dần tiêu tán, sắc mặt cũng chuyển biến tốt đẹp lên tới, cây trường đao tựa ở trên bàn rượu, cười khẽ hạ. Ta làm việc tư, thuận tay mà thôi. Tôn trưởng kỳ không cần như vậy khách sáo, thật muốn trả nhân tình, một bầu rượu vậy là đủ rồi. Tôn trưởng kỳ bưng nước nóng buồn tới, đặt ở trên bàn rượu. Nói thì nói như thế, nhưng tình vẫn là đến nhớ. Người giang hồ giảng cứu cái khoai y ân cửu, nhưng tiểu lão nhân ta cũng không phải là người giang hồ, ai tiểu lão nhân cũng không đừng, về sau công tử tới, rượu bao đủ. Hứa Bất Lệnh gật đầu gửi tới lời cảm ơn, dùng nước nóng giặt đông cứng gương mặt, khẽ cười nói, uống rượu nếu là không thu bạc, về sau liền ngượng ngùng đến, đến rồi. Tôn trưởng Kỳ há to miệng, cùng người đánh cả một đời quan hệ, biết cùng loại này người mang hiệp cốt trẻ tuổi người nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, lập tức chỉ phải cười khổ gật đầu, nghĩ nghĩ, lại nói một câu. Tiểu lão nhân mở quán rượu như vậy nhiều năm, công tử như vậy người còn là lần đầu tiên gặp phải, so với cái kia cái miệng đầy nhân nghĩa giang hồ hào hiệp sảng khoái hơn nhiều. Hứa Bất Lệnh khỏe miệng nhẹ cười, đó là bởi vì ta giết người không phạm pháp, người bình thường thoải mái không đứng dậy. Tôn trưởng Kỳ lắc đầu, cũng là không nói chuyện có thể tiếp. Tại quán rượu bên trong nghỉ tạm chỉ chốc lát, Hứa Bất Lệnh liền dùng búa ôm lấy nhuốm máu trường đao, đứng dậy hướng Khôi Thọ Nhai đi đến. Tôn trưởng Kỳ đi đến quán rượu bên ngoài, đưa mắt nhìn đến bóng lưng biến mất, mới lắc đầu cười hạ, đem bàn bên trên bao khỏa thu vào, như cùng đi ngày đồng dạng, tiếp tục tại không lớn quán rượu bên trong quanh đi quẩn lại. Đá xanh ngõ hẻm nơi xa chỗ ngoặt, khoác lên áo lông trồn Ninh Thanh Dạ, bàn tay trắng nón đỡ xanh tường gạch đá, mắt không chấp nhìn tiểu quán bên trong phát sinh từng màn. Hôm qua theo tiểu quán rời đi về sau, nàng vẫn là muốn chờ cái kia Văn Nhược ngốc thế tử tới, nhưng Tôn trưởng Kỳ không thu bạc của nàng, còn nói nàng không bằng cái kia phao thê khí nữ nam nhân, trong lòng có mấy phần hỏa khí, không muốn tại đi quán rượu. Hôm nay cửa hàng mới vừa mở cửa, Ninh Thanh Dạ lại tới tại này ngõ nhỏ chỗ ngoặt chờ. Như nàng sở liệu, cái kia ngốc thế tử quả nhiên mỗi ngày đều sẽ tới đánh một bầu rượu, nhưng nàng không nghĩ tới chính là, Hứa Bất Lệnh thế nhưng toàn thân đẫm máu, nâng trường đao thất tha thất thểu đi tới. Nàng biết Hứa Bất Lệnh đã trúng tỏa long cổ, nếu là động khí lại nhận bao lớn đau khổ, còn tưởng rằng Hứa Bất Lệnh tối hôm qua gặp chuyện gì. Thằng đến nghe thấy Hứa Bất Lệnh cùng Tôn trưởng Kỳ đối thoại, nàng mới hiểu được nguyên do. Hứa Bất Lệnh cũng nghe nói quán rượu tiểu nhị tức chết cha mẹ, trộm ân nhân tiền tài chuyện, chạy tới đem ném bạc cầm trở về. 200 lượng bạc đối với phiên vương thế tử tới nói, liền chín châu mất sợi lông cũng không tính, phí lớn như vậy sức lực, thoạt nhìn có chút không hiểu ra sao. Nhưng Ninh Thanh Dạ thấy cảnh này, cũng hiểu được Tôn trưởng Kỳ vì sao nói nàng không bằng nàng kia sớm đã không biết tung tích phụ thân rồi. Người giang hồ giảng cứu cái gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Nhìn thấy nhà cùng khổ gặp nạn, rút đao tương trợ đoạt lại tiền bạc không lấy một xu, này gọi hiệp khí. Nhìn thấy nghèo khách nhân nhà gặp nạn, tự móc tiền túi bổ sung thâm hụt, này gọi bố thí. Đều là thiện ý, được người kính ngưỡng, nhưng không phải mỗi người đều nguyện ý tiếp nhận bố thí. Tựa như cùng Tôn trưởng Kỳ, có tay nghề không đói chết, cũng không nhận đồ bố thí, cho nên sẽ không thu bạc của nàng. Nhưng vốn là Tôn trưởng Kỳ bạc, Hứa Bất Lệnh cầm về, muốn một bầu rượu làm bồi thường. Tôn trưởng Kỳ thu hợp tình hợp lý, trong lòng cũng thoải mái. Nói trắng ra là, chính là nàng không hiểu nhân tình thế sự, võ nghệ lại cao cũng là có chút thiện tâm cô nương mà thôi, cùng chân chính giang hồ khách không cách nào so sánh được. Ninh Thanh Dạ nháy nháy mắt, thanh lánh hai tròng mắt có chút hiểu được, đưa mắt nhìn Hứa Bất Lệnh rời đi về sau, liền quấn chặt lấy trên người áo lông trồn, chậm rãi trở về không người viện tử. Chương 37, Vương Hầu Tướng Lĩnh. Thùng thùng. Trung sớm vang vọng Trường An, nguy nga hoàng thành cửa cung mở rộng, thân mang các loại triều phục đại quan tiểu lại, chỉnh chỉnh tề tề đi qua đá trắng ngự nói, tiến vào toàn bộ vương triều chính giữa Thái Cực Kim Điện. Bí đỏ võ sĩ đứng tại lông ngông tuyết bay bên trong. Làm giường cột chạm chỗ kim điện thoạt nhìn trang nghiêm mà trang nghiêm. Bình thường thời điểm, đứng tại kim điện bên trong văn võ triều thần, hẳn là nín hơi ngưng khí chờ đợi thiên tử theo trong gian điện phụ ra tới, nhiều nhất lẫn nhau ánh mắt giao hội thương lượng đợi chút nữa phải bẩm báo sự vật. Nhưng hôm nay buổi sáng, Thái Cực Điện bên trong bầu không khí lại hoàn toàn khác biệt, thậm chí có chút ồn ào. Táng tận thiên lương. Người Lý gia cả nhà đều không phải thứ gì, mắt bên trong có còn vương pháp hay không? Chửi ầm lên tiếng vang triệt kim điện, giận không thể nuốt. Lấn át bách quan xì xào bàn tán. Trực tiếp mắng lên tự nhiên là ngôn quan Tề Tinh Hàm. Tề Tinh Hàm vốn là thư sinh yếu đuối, lúc này lại lột khởi tay áo, nghị muốn xông đi lên dùng trong tay hốt bản ẩu đả đứng tại quan võ đội ngũ bên trong Trung Dũng Hầu Lý Bảo Nghĩa. Bên cạnh ngôn quan đều là lôi kéo an ủi, đương nhiên, khuyên lơn ngữ đồng dạng là chửi mắng Lý ra không phải thứ gì. Dám đảm đương ngôn quan, liền không một cái là thứ hèn nhát, hơn nữa ánh mắt bên trong nhu không được hạt cát. Liên đối tại Long ỷ bên trên hoàng đế cũng dám mắng. Húng chi là một cái tiểu hầu gia. Mà kim điện phía trước, thừa tướng Tiêu Sở Dương nhắm mắt ngưng thần, cũng không có ngăn lại ý tứ. Tiêu Sở Dương mày kiếm mùi ưng, đầu lông mày rất có uy nghiêm, là Hoài Nam Tiêu thị người tâm phúc, cũng là Đại Nguyệt triều đình người tâm phúc, năm gần 40 có năm, bái tương 20 năm, bình sinh trừ gia sinh cái tiêu đình có hại hình tượng, mặt khác đều không thể bắt bẻ. Tiêu Sở Dương bên cạnh, Thái úy Lưu Bình Dương, trị túc bên trong sử lục nhận an đám người, cũng đều là thờ ơ lạnh nhạt không làm đáp lại. Lý Bảo Nghĩa sắc mặt đỏ lên, túi thấp đầu bị một bọn ngôn quan a mắng, đối lý cũng không dám cãi lại, giữa mùa đông lại đầu đầy mồ hôi, thỉnh thoảng dùng tay áo lau một chút. Đạp đạp, tiếng bước chân theo kim điện phía sau vang lên, kim điện nghiêm nghị yên tĩnh, đều là không người. Trường ấn thái giám giả công công, nắm lấy phất trần vịt được tiếng nói vang lên. Thang triều, thanh âm cũng không bén nhọn, thậm chí cực kỳ hùng hậu, ở xa bên ngoài cửa cung chờ đợi triệu kiến tiểu quan lại đều có thể nghe thấy. Chắc điện môn bên trong, thân mang vàng sáng long bảo thiên tử tông ký, bước nhanh đi qua kim điện phía trên bậc thang, vung khẽ long bảo vào áo, ngồi ở trên long ỷ, lông mày nhíu chặt vẻ mặt mang theo vài phần không vui. Tống ký năm gần 40, là Yến Vương Tống Ngọc đồng bào huynh trưởng, cùng đại nguyệt lịch đại quân chủ so ra xem như tương đối chăm chỉ, mấy năm trước hoàng hậu ốm chết sau không tiếp tục lập về sau, thậm chí liền cửa cung đều không ra, ngày đêm bể bộn nhiều việc chính vụ, chiến tích cổ tay đều áp trụ một bọn phiên vương môn thiệt, uy vọng thực cao. Tham kiến thánh thượng. Bách quan tay bên trong cầm hốt bản cùng nhau không người cúi đầu, kim điện bên trong cây kim rơi cũng nghe tiếng, bóng loáng gạch thượng có thể hiện ra mơ hồ cái bóng. Cốc cốc. Mồ hôi nhỏ tại gạch bên trên, Lý Bảo Nghĩa không nhúc nhích tí nào, liền thở mạnh cũng không dám. An tĩnh kéo dài chỉ chốc lát, Tống Ký mới giơ tay lên một cái. Bạch Mã Trang là chuyện gì xảy ra? Đêm qua Bạch Mã Trang huyết án đã chuyển về Trường An Thành, lúc nửa đêm liền thông qua tập trình ti chuyển đến thiên tử hai bên trong. Lúc rạng sáng, tham gia đánh cược mười mấy cái thân hảo cùng quan gia tử đệ, đều bị ngự lâm quân cấp đè ép trở về. Cùng nhau mang về còn có hơn 30 bộ không hoàn chỉnh hài cốt cùng 5 bộ thi thể, cùng với để ở lồng sắt bên trong hổ gấu manh thú. Tương ương Trường An trăm vạn nhân khẩu, mỗi ngày võ phu tư đấu chết người không phải số ít, nhưng loại này chuyện xấu xa vẫn là lần đầu phát sinh. Nếu để cho chợ búa bách tính biết được ở tại Khôi Thọ Nhai Vương Hầu, thế nhưng làm cùng khổ bách tính cùng lão hổ chém giết tới lấy vui. Đứng tại kim điện thượng rất nhiều quan lại sợ rằng sẽ bị nước bọt chết đuối. Hoàng đế mở miệng, Tiêu Sở Dương liền tiến lên một bước, không người mở miệng. Bẩm thánh thượng, hôm qua khuyển tử nghe nói Bạch Mã Trang có chút cổ quái, liền dẫn tập trình ti một người lang vệ tiến về phía trước xem xét, kết quả phát hiện Bạch Mã Trang hạ ám xây phòng ngầm dưới đất, trong đó mở sòng bạc, làm cho người ta cùng thú tương bác. Nói sự tình trên cơ bản đều biết, Tiêu Sở Dương chỉ là lặp lại một lần. Lý Bảo Nghĩa chờ tể tướng nói dứt lời về sau, mới đi ra khỏi tới bịch quỳ xuống, buồn bã nói. Thánh thượng, tội thần không biết dạy con, cô phụ thánh thượng hậu ái, tội đáng chết vạn lần, còn thỉnh thánh thượng trách phạt. Trách phạt. Tống ký lông mày nhíu chặt, vỗ nhẹ long ỷ lan can, gần 40 cái nhân mạng, chấm chu ngươi cửu tộc cũng đủ. Nói có chút nặng, trực tiếp đem Lý Bảo Nghĩa dọa sắc mặt trắng bệnh, lấy đầu đụng run giọng nói. Thánh thượng bất giận. Bạch Mã Trang sự tình, tội thần khó thoát tội lỗi, nhưng những cái đó người đều là ma bài bạc. Đã ký giấy sinh tử. Ngươi đánh giám, người đều bị ngươi bắt, còn không phải ngươi viết cái gì bọn họ ký cái gì. Thế Tinh Hàm bạo tính tình, lúc này liền mắng lên. Lúc sau văn võ bá quan liền bắt đầu tranh luận, Lý gia khó thoát tội lỗi không giả, nhưng coi như có chút phân tức, chơi chết người đều là nội tình không sạch sẽ trợ búa sâu mọt, giấy sinh tử cũng là triều đình ngầm đồng ý đồ vật. Thật dựa theo 40 cái nhân mạng tới phán đem tổ tiên hộ chủ có công Lý gia tiêu diệt, hiển nhiên cũng không quá thích hợp. Tống ký nói trọng. Là cho thấy không có làm việc thiên tư che chở Lý gia ý tứ, lúc sau liền không thế nào mở miệng. Cùng Lý gia giao tình không tệ quan viên cũng không phải số ít, Lý gia trưởng tử còn tại trấn thủ biên quan, xử phạt quá nặng cũng không tốt. Một phen ngôn từ sáng rực tranh luận về sau, cuối cùng vẫn bảo Lý gia một tay, chỉ phạt Lý Bảo Nghĩa 3 năm đồng lộc, thu hồi Bạch Mã Trang tình cảnh, này tử phạm phải sai lầm lớn nhưng tuổi nhỏ vô tri, phục lao dịch 3 năm trung thân không thể vào sĩ, nghị kê mưu sĩ môn khách chém đầu răn chúng dẹp an dân tâm. Việc này coi như hiểu rõ như vậy. Lý Bảo Nghĩa có thể đem nhi tử mệnh bảo trụ đã cảm ơn trời đất, nơi nào dám nhiều lời nửa câu, thành thành thật thật liền chịu phạt. Mà lần này một tiếng hót lên làm kinh người tiêu đình, ngược lại để không ít quan lại ghé mắt, triều đình bên trên đại thêm tán thưởng, trong âm thầm lại đều hơi nghi hoặc một chút. Tiêu đình tại Trường An thành thanh danh mọi người đều biết, sai lầm lớn không phạm sai lầm nhỏ không ngừng, tài năng cơ bản không có, hơn nữa hèn nhát yêu chạy đến Thái Hậu cùng trước khóc nhẹ chuyện. Khôi Thọ Nhai cao môn đại hộ trên cơ bản đều biết. Một cái bất học vô thuật ăn chơi thiếu gia, đông nhiên chạy tới Bạch Mã Trang lộ ra chính nghĩa, có chút quá đột ngột. Buổi sáng Tiêu Đình cùng Ngự Lâm quân, lang vệ một khối trở về, liền người Tiêu gia đều cho rằng Tiêu Đình thọc cái sọt lớn, sợ Tiêu Sở Dương mặc kệ, trực tiếp phái người đi cung bên trong tìm Thái Hậu cầu tình. Cuối cùng giải tiền căn hậu quả, tất cả mọi người không quá tin tưởng chuyện này là Tiêu Đình làm. Dù sao sát phạt quá quả quyết, không giống Tiêu Đình hành sự phong cách. Một đao chạm hổ môn khách Tiêu gia còn nhiều, nhưng môn khách tử sĩ, cũng phải nghe ra chủ mệnh lệnh mới có thể động thủ, dựa theo Tiêu đình tính tình, nếu là biết được Bạch Mã Trang chuyện, hẳn là chạy tới Thái Hậu nơi nào tranh công mới đúng. Bất quá việc đã đến nước này, triều thần cũng không có khả năng đi chất vấn Tiêu Đình, chỉ có thể âm thầm hoài nghi là Tiêu Sở Dương thụ ý Tiêu Đình làm như vậy một kiện đại sự, tẩy trắng bất học vô thuật thanh danh. Mà Tiêu gia tự nhiên sẽ hiểu nhà mình ngốc thiếu gia có bao nhiêu cân lượng, không có khả năng làm ra như thế hành động vĩ đại, hôm qua cũng không có cửa khách đi theo Tiêu Đình đi ra ngoài, khẳng định là có cao nhân ở sau lưng hỗ trợ. Bất quá cái này cao nhân là ai, Tiêu gia nhất thời bán hội thật đúng là không nghĩ ra tới. Chương 38, ngươi cũng không phải là cô nương gia. Đông Tuyết vẩy vào cung các mái con phía trên, Lục phu nhân cùng Thái hậu đoan đoan chính chính ngồi tại hoa mỹ phòng khách ghế bên trên, biểu tình đều mang mấy phần cổ quái, đánh giá Dương Dương đắc ý ngồi tại đối diện Tiêu Đình. Sáng nay thượng xảy ra chuyện, Lục phu nhân tưởng rằng Tiêu Đình gây đại họa, Tiêu Đình nàng nương không tiện ra mặt, liền làm nàng người con dâu này tiến cung tìm Thái hậu nói rút, miễn cho Tiêu Sở Dương tức thì nóng giận phía dưới, trực tiếp một bàn tay đem Tiêu Đình chụp cái sốt ruột chết. Lục phu nhân mặc dù chướng mắt Tiêu Đình, nhưng dù sao cũng là nhà chồng tiểu thúc tử, bình thường bất học vô thuật không giả, thật cũng không phạm qua sai lầm lớn, vẫn là vội vã chạy vào cung tìm đến Thái hậu. Kết quả đào hảo. Quét đen trừ ác Tiêu Thanh ngày. So Hứa Bất Lệnh lần trước phá được mối lậu đại án còn khoa trương. Hiện tại vương hầu tử đệ, đều không hưng ngang ngược, sửa thấy việc nghĩa hăng hái làm rồi. Thái hậu hiểu rất rõ Tiêu Đình tính tình, căn bản không tin tưởng Tiêu Đình có thể làm được loại này không sợ cường quyền vì dân làm chủ đại sự. Lúc này bưng chén trà, tuyệt mỹ hai tròng mắt mang theo vài phần xem kỹ. Tiêu Đình, thành thật khai báo, ai cho ngươi ra chủ ý? Tiêu Đình mặt mũi tràn đầy chính khí, thật vất vả bị văn võ bá quan tán thưởng một lần cương trực công chính, không có nhục gia môn, còn không có đã nghiền, há có thể đem công lao lại đẩy đi ra. Hơn nữa hắn tối hôm qua xâm nhập hang hổ đánh hiểm trợ, vốn là nên cầm đầu công, lúc này chỗ nào chịu chi tiết bằng dao, rất là ủy khuất mà nói. Cô, ta thế nhưng là ngươi cháu ruột, ta làm chuyện tốt làm sao vậy? Ta vì dân trừ hại làm sao vậy? Lục phu nhân cùng Thái hậu đều là đầy mắt bất đắc dĩ, thật đúng là khó mà nói cái gì, dù sao Tiêu Đình hôm qua đúng là bạch mã trang, làm cũng là vạn người tán thưởng chuyện tốt, cũng không thể trái lại đem Tiêu Đình mắng một trận. Lục phu nhân hơi chút suy nghĩ hạ, mở miệng dò hỏi. Ngươi đêm qua mang cái kia che mặt đao khách là ai? Nghe Ngự Lâm quân nói võ nghệ cao cường có thể một mình đọ sức hổ, còn làm hổ đài nhai hai tên võ sư một chết một bị thương, nhà bên trong môn khách, có này thân thủ cũng liền mười mấy, tối hôm qua đều không có theo ngươi đi ra ngoài. Tiêu Đình tối hôm qua nhận Hứa Bất Lệnh căn dặn, cũng biết Lục phu nhân không thích Hứa Bất Lệnh giết người, lúc này xem ở tặng không hắn một cái đại công phần bên trên, ngược lại là thực giảng nghĩa khí. Nhận biết giang hồ bằng hữu, vô danh tiểu tốt mà thôi. Lục phu nhân nhíu nhíu mày, nàng biết Hứa Bất Lệnh có thanh đao tốt, kỳ thật thực hoài nghi Hứa Bất Lệnh ở sau lưng nghĩ kế, nhưng chuyện này điểm phá lời nói, tất nhiên lại để cho Hứa Bất Lệnh thanh danh nâng cao một bước, lập tức cũng không nói thêm lời, đứng dậy xuất cung tìm kiếm Hứa Bất Lệnh ở trước mặt dò hỏi. 3. Khác một bên, Tảo Triều tan họp đi sau, quần thần mang theo một chút nghi hoặc lần lượt ra Chu Tức cửa. Thiên tử Tống Ký trở lại Ngự thư phòng, cung nữ thái giám toàn bộ lui ra, chỉ lưu lại Giả Công Công một người. Ngự thư phòng bên trong hân hương lượn lờ, treo trên tường một bộ đan thanh họa, phía trên là cái thân mang cung trang nữ tử. Ngự án thượng đổ đầy các nơi trình lên tấu chương, trước mấy ngày đưa ra thơ bản thảo thì đặt tại giá sách góc, thứ nhất chương giấy tuyên chính là kia thủ ta tể tướng phụ thân. Tống Ký phủi một chút, liền cầm lên tới hào hứng đều để không nổi. Năm nay đất thuộc đại hạ, lại mới vừa phát sinh có hại triều đình mặt mũi chuyện xấu, Tống Ký cũng không tốt vào lúc này đánh giá thi tử, ngược lại tại cửa sổ bờ bàn cờ phía trước ngồi xuống, mặt trên có một ván không hạ song răng dở. Giả Công Công tư thái khiêm tốn, tại bàn cờ đối diện ngồi xuống, nghiêm túc bồi tiếp Tống Ký đánh cờ. Giả Công Công thoạt nhìn gầy trơ cả xương, như là tuổi già lão đầu, bất quá có thể sát người hầu hạ Tống Ký, thân phận tuyệt không đơn giản. Giả Công Công theo tuổi nhỏ vào cung đến hiện tại, đã qua đi một giáp, theo Hiếu Tông vào Trường An, nhìn Hứa Liệt Phong Vương, hầu hạ tiên đế cả một đời, lại đến hầu hạ Tống Ký, vẫn luôn là đại nội thủ hộ thần. Đại Nguyệt quân nhân anh kiệt xuất hiện lớp lớp, Bắc Tề, thậm chí là các nơi phiên vương môn thiệt, không ít phái tử sĩ chui vào cung thành ám sát thiên tử, nếu không có một tấc cũng không rời Giả Công Công, Đại Nguyệt thiên tử cũng không biết chết bao nhiêu hồi. Tống Ký tay bên trong cầm bạch tử tại đầu ngón tay thưởng thức, chậm chạp chưa có hạ xuống, có chút không quan tâm. Giả Công Công nhẹ nhàng cười hạ, thái độ cung kính. Thánh thượng đã là tử, vì sao lại có chút do dự? Tống Kiệt hơi chút trầm mặc chỉ chốc lát, lắc đầu. Chuyện tối ngày hôm qua không phải Tiêu Đình làm, nhìn không thấu thế cục, tự nhiên có chút do dự. Mà thôi, chuyện khởi tất có toán tính, yên lặng theo dõi kỳ biến là đủ. Giả Công Công chậm rãi gật đầu, quân cờ chụp tại ngọc bàn bên trên, không nói thêm gì nữa. 3. Lúc qua chính buổi trưa, xa hoa xe ngựa tại Túc Vương phủ bên ngoài dừng lại, Nguyệt Nô vươn tay nâng, Lục phu nhân xuống xe ngựa, cất bước tiến vào Vương phủ đại môn. Túc Vương phủ không có người nào, tám tên Vương phủ hộ vệ đứng tại đại môn bên ngoài mạo xương bề ngoài, lúc này nghiêm túc đưa tay không người. Lục phu nhân, các ngươi chờ ở bên ngoài. Lục phu nhân làm tùy tùng dừng lại, theo Nguyệt Nô tay bên trong tiếp nhận màu son hộp cơm, tú mỹ cung giày đạp lên thềm đá, dư quang lại nhìn thấy một bóng người. Nghiêng đầu nhìn lại, là cái áo đen nữ lang vệ tại Vương phủ nơi xa chỗ ngoặc nhìn quanh, nhìn thấy nàng ánh mắt về sau, liền vội vàng xoay người biến mất tại đường phố trên. Lục phu nhân có chút nhíu mày, tập trinh ti giám sát Vương hầu là chuyện thường, thật cũng không để ở trong lòng, tự mình đi vào thanh lũ chống trải Vương phủ đại trạch. Cửa ải cuối năm gần, khôi thủ đường phố mặt khác môn hộ cũng bắt đầu răng đèn kết hoa chuẩn bị ăn Tết, Túc Vương phủ nhưng không có nửa điểm vui mừng bộ dáng, liền vườn hoa kỳ hoa dị mục đều không người tu bổ dài loạn thất bát ao, mặt trên bao trùm lấy thật giấy tuyết động. Lục phu nhân hành lang qua tòa nhà đi vào hậu trạch chủ viện, lão Tiêu tại cửa thư phòng đốt cái chậu than, quải trượng đặt tại trên hai đầu gối sưởi ấm, hơi híp mắt lại buồn ngủ. Nhìn thấy Lục phu nhân về sau, lão Tiêu cười hắc hắc hạ, đứng dậy rời đi. Cửa phòng ngủ giam giữ, hiển nhiên còn không có rời giường. Lục phu nhân nhướng mày, nàng thế nhưng là hiểu được Hứa Bất Lệnh cực kỳ tự hạn chế, nếu là buổi sáng dậy không nổi, khẳng định là tối hôm qua đi ra ngoài làm chuyện gì. Ý niệm tới đây, Lục phu nhân sắc mặt chìm mấy phần, trực tiếp đẩy cửa phòng ra tiến vào phòng ngủ, đảo mắt liền nhìn thấy màn chi gian, Hứa Bất Lệnh nằm ở trên giường nhắm mắt ngủ say, bầu rượu tiện tay đặt tại đầu giường trên ghế, dày ngã một đầu, rõ ràng là ngã đầu liền ngủ bộ dáng. Theo phòng cửa mở ra kẹt kẹt bốn thanh truyền ra, ngủ say Hứa Bất Lệnh mở ra hai tròng mắt, một lát sau khôi phục thanh minh, quay đầu nhìn thoáng qua, liền cấp tốc ngồi dậy. Lục gì, sao ngươi lại tới đây? Không cẩn thận ngủ quên mất rồi. Hứa Bất Lệnh tuấn mỹ mặt bên trên mang theo vài phần vui cười, còn đánh cái á cắt, tựa hồ chính là ngủ quên mới vừa bừng tỉnh. Lục phu nhân mày ngài nhẹ trao lại, tay bên trên vác lấy hộp cơm đi đến cùng trước, tại bên giường ngồi xuống, nghiêm túc đánh giá Hứa Bất Lệnh. Ngươi tối hôm qua đi ra? Ân. Đi ra ngoài đi dạo, trở về tương đối trễ. Đi Bạch Mã Trang rồi. Đối mặt Lục phu nhân xem kỹ ánh mắt, Hứa Bất Lệnh hơi có vẻ bất đắc dĩ, việc tư, không tiện mở miệng. Ngươi có thể có cái gì việc tư đây? Lục phu nhân ánh mắt nghiêm túc, đem hộp cơm đặt ở bên cạnh tiểu bàn trên, đầu ngón tay ngả vào Hứa Bất Lệnh và táo nơi, muốn giải khai sát người áo trắng. Hứa Bất Lệnh bắt lấy Lục phu nhân cổ tay, ngượng ngùng cười một tiếng. Lục gì, ta 18. Ngươi cũng không phải là cô nương gia, nhìn một chút làm sao vậy? Chương 39, đạo làm quan. Tháng 4 năm 63. Lục phu nhân nhíu mày nghiêm túc trừng mắt liếc, phong vận gương mặt dâng lên mấy phần bất mãn, bàn tay như ngọc trắng nhẹ giơ lên, cưỡng ép mở ra Hứa Bất Lệnh mặc áo. Hứa Bất Lệnh không thể làm gì, thành thành thật thật mở ra tay. Ngực bắp thịt rắn chắc đường cong rõ ràng, xương sườn nơi có một khối rõ ràng bầm đen, là Chu Mãn Long một cái mãnh quyền ném ra tới, mặc dù không có thương cân động cốt, nhưng thân thể trong độc tương đối suy yếu, thời gian ngắn khẳng định không có cách nào khôi phục. Lớn chừng bàn tay bầm đen vết thương, tựa như tại trắng trẻo sạch sẽ giấy tuyên làm nhuộm một đoàn bút tích. Lục phu nhân hung hăng biểu tình lập tức biến thành đau lòng, hai tròng mắt bên trong vừa tức vừa sốt ruột, ngươi như thế nào như vậy không nghe lời. Đưa tay muốn đánh Hứa Bất Lệnh mấy lần, lại không bỏ được hạ thủ, ngược lại muốn gọi người gọi ngựa y tới. Hứa Bất Lệnh vội vàng đưa tay ngăn lại, vết thương nhỏ mà thôi, qua mấy ngày liền tốt, không cần huy động nhân lực. Lục phu nhân thở nhỏ xuất sinh môn phiệt vọng tộc, liên sát gà đều chưa thấy qua, nhìn thấy hận không thể ngậm trong miệng bảo bối chịu thương nặng như vậy, chỗ nào chịu được. Ngực đều xanh còn nhỏ tổn thương, ngươi vốn là chúng độc không thể động khí, đều đáp ứng ngươi đi khúc giang chỉ câu cá còn không an phận, chạy tới Bạch Mã Trang giết máu chạy thành sông, ngươi coi ngươi là giang hồ lãng tử hay sao? Lục phu nhân nói nghiêm khắc, mặt bên trên lại tràn đầy khẩn trương, cẩn thận từng ly từng tí đỡ Hứa Bất Lệnh nằm xuống, theo ngăn tủ bên trong lấy ra phòng rượu thuốc. Tại Hứa Bất Lệnh ngực vết thương nhu hòa bôi lên. Hứa Bất Lệnh thành thành thật thật nằm, nhìn túi người ghé vào phía trên thành thục gương mặt, gió nhuận như nõn ngọc, môi đỏ tựa như sơn son, nhàn nhạt hô hấp quét tại ngực trên da, tê tê dại dại có chút ngứa. Hắn ho nhẹ một tiếng, lại cười nói: "Ta thành thật, buổi tối hôm qua không phải làm rất tốt, thanh danh làm tiêu đình kiêng, ta quang vì dân trừ hại không lưu danh." Lục phu nhân nổi nóng tại trên cánh tay hắn bấm một cái, cho dù lý ra tội không thể tha, ngươi cùng nha môn lên tiếng kêu gọi là được, hoặc là nói cho ta đi chào hỏi cũng được, đáng giá tự mình đi qua mạo hiểm. Còn một đao chiếm hổ, ngươi nếu là cưỡng ép động khí đả thương phế phủ, là cái gì hạ chẳng chính ngươi không biết. Đối mặt Lục phu nhân trách cứ, Hứa Bất Lệnh cười nhẹ gật đầu. Biết rồi, ta có chừng mực. Lục phu nhân nhàn nhạt hừ một tiếng, nhiều lần đều như vậy nói, sau đó lại không xem ra gì, ngày nào làm tức chết ta, ta liền mỗi ngày buổi tối đứng ở bên cạnh nhìn chằm chằm ngươi, xem ngươi có sợ hay không. Hứa Bất Lệnh có chút nhíu mày, này nói gì vậy, Lục Di trẻ tuổi xinh đẹp lại hiền tuệ, tính tình nhu huyền quan tâm. Đường đường chính chính liên tiếp dấu ngon dấu ngọt. Lục phu nhân tức giận giận một chút, cũng là không nỡ lại nói dậy, theo bên cạnh cầm lấy hộp cơm mở ra, bên trong chứa một bản long nhãn. Lục phu nhân ngón tay nhỏ nhắn đẩy ra long nhãn, lộ ra trắng nuột như ngọc thịt quả, mới vừa đi Thái Hậu chỗ ấy, cùng nhau giao hấn Tiêu Đình tới. Hư Thái Hậu thoạt nhìn nghiêm túc, kỳ thật trong lòng khẳng định rất đắc ý, cảm thấy Tiêu Đình sẽ làm chính sự nói xong hai ngón vê lên, đưa đến Hứa Bất Lệnh bên miệng. Hứa Bất Lệnh đầy mắt bất đắc dĩ, ngồi dậy há miệng tiếp nhận long nhãn. Ta lúc ấy liền biết là ngươi ở sau lưng động tay chân, Tiêu Đình kia đức hạnh, cho hắn 100 cái lá gan cũng không làm được Bạch Mã Trang chuyện. Ta là không tốt vạch trần mà thôi. Nghĩ linh tinh nghiệm, nói xong chút chuyện nhà. Lục phu nhân ở góa ở nhà không có nhi nữ, địa vị cao lại không thể tham gia vào chính sự, bên cạnh có thể nói chuyện liền một cái Hứa Bất Lệnh, khó tránh khỏi có chút dính người. Hứa Bất Lệnh mặc dù lao trốn tránh, nhưng thật bị đuổi kịp cũng không sẽ lộ ra không kiên nhẫn thần sắc, rất nghiêm túc cùng Lục phu nhân trò chuyện này đó vụn vặt việc nhà. Tiêu Đình chính là thiếu gân mà thôi, người cũng là không xấu, hắn là Thái Hậu cháu ruột, Thái Hậu tự nhiên là thiên vị hắn một ít. Trong lúc nói chuyện, Hứa Bất Lệnh ngồi dậy, đưa tay theo Lục phu nhân bả vai, xoa nhẹ trầm vê. Lục phu nhân lưng eo rất hạ, tay bên trong long nhãn kèm chút rơi trên mặt đất, bất quá rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu, nghiêng đầu mắt liếc, xác định Hứa Bất Lệnh ánh mắt bên trong không có cái gì ý biến thái về sau, mới có chút hài lòng tiếp nhận này phần xung xoe. Đúng rồi, mùng một tháng chạp thời điểm, cung bên trong phi tử đi khúc giang trì thưởng tuyết, Khôi Thọ nhai mấy cái cáo mệnh phu nhân tránh không được đi theo, ta cũng phải đi. Ta cùng các nàng không hợp ý nhau lời nói, ngươi bồi tiếp ta đi một chuyến. Một bọn phụ nhân nhà, ta thấu đi qua làm gì, những cái đó quan gia tiểu thư cùng hoa si đồng dạng. Không vui. Lục phu nhân xoay đầu lại, mặt đối mặt, cách có chút gần, lại hơi chút tách ra chút, lộ ra mấy phần bất mãn. Hứa Bất Lệnh có thể nói cái gì, nhẹ gật đầu, Lục gì lời nói, ta khẳng định nghe. Hừ. Lục phu nhân lúc này mới thu hồi biểu tình bất mãn. Nói liên miên lại nhải. Thẳng đến một hộp long nhãn bị hai người ăn xong, Lục phu nhân mới thỏa mãn ngừng lại lời nói, đứng dậy căn dặn. Nghỉ ngơi thật tốt, không cho phép lại ra ngoài làm loạn, nếu để cho ta nghe được ngươi thanh danh tốt. Được nghe lại ta thanh danh tốt, ta liền dùng nồi sắt đem chính mình nấu. Hứa Bất Lệnh nghiêm túc gật đầu. Lục phu nhân mấp máy môi đỏ, thu hồi hộp cơm, nhưng không cho lại gạt ta. Chậm rãi đi ra ngoài. Hứa Bất Lệnh nhẹ nhàng thở ra, ôm đầu một lần nữa nằm xuống, lại không cái gì buồn ngủ. Tâm viên ý mã chỉ chốc lát, Hứa Bất Lệnh đột nhiên cảm giác được có chút không đúng, đưa tay đem tiến đến trước mũi ngửi ngửi, lông mày gảy nhẹ. Thiên chi trai nguyệt cung quế. Làm sao cùng họ lỏng dùng cùng khoản hương phấn, chẳng lẽ lại gần nhất lưu hành cái này? 3. Khôi Thọ cuối phố, Trung Dung Hầu Lý ra đại trạch bên ngoài, đại đội ngự lâm quân đem hai cái tự tác chủ trương môn khách bắt vào xe chở tù. Lý Thiên Lục thân mang áo vải sắc mặt tâm trầm, chính mình đi vào một cỗ trong tù xa. Tiến về phía trước thành bên ngoài mỏ đá phục lao dịch. Mặt đường thượng cao môn đại hộ cũng không có bỏ đá xuống giếng, có thể tại Khôi Thọ nhai bên trên người ở nhà, dù là Lý gia loại này hạng chót cũng không phải đẩy liền đến, không chừng ngày nào liền nhất phi trùng thiên, vì miệng lưỡi nhanh chóng đắc tội với người là tối kỵ. Công Tôn Lộc cùng Công Tôn Minh hai phụ tử, đêm qua không có thể giúp thượng Lý gia bận điệu, hôm nay khẳng định đến tự mình tới áp giải, thuận tiện cùng Lý gia nói lời xin lỗi miễn cho đem cừu hận kéo đến chính mình trên đầu. Công Tôn Lộc buổi tối hôm qua tự tác chủ trương chạy tới cấp Lý Thiên Lục làm đầy tớ, kết quả chọc một thân tao, thế nhưng là đem Công Tôn Minh khí không nhẹ, lúc này còn nhỏ giọng líu lo không ngừng quả trách. Ngươi này không nhãn lực sức lực đồ vật, sớm nghe nói Bạch Mã Trang không thích hợp, ngươi còn lưỡng nghiêm mặt đi lên dán. Lần trước ăn đến thua thiệt còn chưa đủ. Ở dưới tay ngươi nhiều người như vậy là ăn cơm khô. Một hai phải chính mình lộ diện. Công Tôn Lộc mắt bên trong có khí, nhưng cũng không thể làm gì, không người nói, hài nhi biết sai. Lý gia từ trước đến nay tứ phương kết giao làm việc khiêm tốn, ta tưởng rằng cái thanh nhàn việc phải làm, liền tự mình đi qua, nào nghĩ tới Lý gia một đầu đụng vào Tiêu tướng đầu gối trên, hơn nữa Lý gia còn như thế táng tận thiên lương. Công Tôn Minh sở dâu suy nghĩ hạ, tối hôm qua không giống như là Tiêu tướng tác phong, Tiêu gia căn bản không nhìn chúng Lý gia, nếu là bởi vì biết được Bạch Mã Trang chuyện làm Tiêu tướng tức giận, đều có thể làm Tiêu công tử mang theo binh mã đi qua điều tra, không cần phải xâm nhập hang hổ. Công Tôn Lộc cũng cảm thấy buổi tối hôm qua Tiêu Đình xuất hiện có chút kỳ quái, Tiêu công tử ở kinh thành, luôn luôn là chuyện gì đều làm, chính là không làm chính sự, buổi tối hôm qua quá lôi lệ phong hành, nếu không phải Tiêu tướng ở sau lưng chỉ điểm. Này sẽ là ai? Công Tôn Minh chắp tay sau lưng qua lại đỗ bước, ngươi nói buổi tối hôm qua, có một cái Tiêu gia môn khách, còn có cái lang vệ nữ bộ khoái.
Không sai, kia nữ bộ khoái lần trước tại Đại Nghiệp phường trùng hợp đụng vào Hứa Thế Tử, phá được mối lậu bản án.
T. Công Tôn Minh nghĩ đến cái gì, đầy mắt kinh ngạc, ngày hôm qua cái đao khách, không phải là Hứa Thế Tử.
Này quá gượng ép chút, Hứa Thế Tử so Tiêu công tử còn không làm chính sự, lần trước vì dân trừ hại vẫn là cha ngài cố gắng nhét cho hắn thanh danh.
Lại nói Hứa Thế Tử trúng độc, không thể đại động tay chân, thu thập cái ly ra hoàn toàn không cần phải dùng như vậy đại đại giới.
Công Tôn Minh lắc đầu, ngu xuẩn, ở kinh thành làm quan, đến dài đầu góc.
Công Tôn Lộc hơi có vẻ không hiểu, xích lại gần mấy phần.
Công Tôn Minh cẩn thận suy nghĩ chỉ chốc lát, liền bắt đầu nghiêm túc thôi diễn, chúng ta trước giả thiết, tối hôm qua chính là Hứa Thế Tử.
Hứa gia cùng Tiêu gia, căn bản không quan tâm một cái lý gia.
Tối hôm qua Tiêu Đình cùng Hứa Bất Lệnh hợp mưu, không tá trợ nhà bên trong chạy tới bưng Bạch Mã Trang, mục đích là cái gì?
Là cái gì?
Thanh danh.
Công Tôn Minh lắc đầu, thế gia môn phiệt tử đệ coi trọng nhất chính là thanh danh, Hứa Bất Lệnh cùng Tiêu Đình đều là kinh thành ăn chơi thiếu gia, tuổi nhỏ cũng được, hiện giờ lập tức cập quan chi linh, nếu là lại đỉnh lấy ăn chơi thiếu gia thanh danh, ngày sau như thế nào chấp chính bảo sĩ?
Tướng gia khẳng định là muốn tìm cơ hội để cho bọn họ tẩy trắng.
Công Tôn Lộc sờ sờ cái cằm, nếu có tựa như hiểu, có chút đạo lý.
Nếu thật sự là như thế, vì cái gì tối hôm qua Hứa Thế Tử không hiện thân?
Ai?
Công Tôn Minh mặt mũi tràn đầy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, vật tận kỳ dụng, hôm nay cả triều đều tại tán thưởng Tiêu công tử cương trực công chính, đây là Tiêu công tử thanh danh.
Chờ mấy ngày nữa, lại tìm cơ hội đem Hứa Thế Tử lôi ra đến, trừ ra vì dân trừ hại thanh danh. Còn có thể thêm một cái lòng có lòng dạ, không nặng hư danh đại danh âm thanh, nhất cử lưỡng tiện.
Nếu là Hứa Thế Tử tối hôm qua liền nhảy ra, liền không Tiêu công tử chuyện.
Công Tôn Lộc bừng tỉnh đại ngộ, nhẹ gật đầu.
Nếu như tối hôm qua kia tên đao khách, không phải Hứa Thế Tử.
Hoa Nhi, ngươi vẫn là quá tuổi trẻ.
Công Tôn Minh sờ sợi râu cười khẽ hạ, nếu thật chỉ là Tiêu gia môn khách, hôm qua không lộ diện, vậy sau này cũng sẽ không lộ diện, càng không khả năng cùng Hứa Thế Tử đi tranh điểm này thanh danh.
Chỉ cần tiếng gió truyền đi, chuyện này không phải Hứa Thế Tử làm, cũng phải là Hứa Thế Tử làm.
Nếu là Hứa Thế Tử không thừa nhận,
chuyện tốt bực này, Hứa Thế Tử khẳng định không thừa nhận, càng là không thừa nhận, càng là không nặng hư danh.
Tiêu gia cùng Túc Vương có chút nguồn gốc, có thể ngồi mát ăn bát vàng tự nhiên cũng sẽ ngầm thừa nhận.
Công Tôn Minh cẩn thận cân nhắc về sau, kinh động như gặp thiên nhân, phụ thân quả nhiên tâm tư kín đáo.
Vậy chúng ta nên làm cái gì?
Làm tin tức trước bay một hồi.
Công Tôn Minh chắp tay sau lưng ngửa mặt nhìn lên bầu trời, thét dài thở dài, chờ thời cơ không sai biệt lắm thời điểm, chúng ta dành trước đem tin tức này vừa để xuống.
Hứa Thế Tử cùng Tiêu tướng nhìn thấy vi phụ như thế sẽ làm chuyện, cho dù ngoài miệng không nói, trong lòng cũng sẽ nhớ rõ vi phụ tốt, cái này kêu là đạo làm quan.
Nha!
Hài Nhi rõ ràng.
11.
Đa tạ thị tan ngon thật ta ái mộ thâm tàng tại bụng hai vị đại đại và thường, các vị đại đại thuận tay ném cái phiếu để cử nha.
Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ.
Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, tiểu nữ tử không thể báo đáp.
Mấy ngày kế tiếp, Hứa Bất Lệnh đều ở tại vương phủ, dưỡng thương đồng thời, chờ đợi Bạch Mã Trang huyết án tiếng gió đi qua.
Căn cứ tin tức truyền đến, Bạch Mã Trang đại án kết, có phạt tự nhiên có thưởng, đương kim thiên tử chính miệng tán dương Tiêu Đình vài câu, mà tại Bạch Mã Trang lập công lang vệ Trúc Mãn Chi, thì bị tập trình ti ngợi khen tấn thăng làm thiên tử doanh lang vệ ở cuối xe.
Bận rộn nửa tháng, ban đầu mục đích xem như đạt đến, kế tiếp chính là làm Trúc Mãn Chi dựa vào tra án cơ tiến vào công văn kho, theo thủ vệ xâm nghiêm tập trình ti hang ổ tìm được tỏa lòng cổ manh mối.
Mùng 8 tháng chạp, thời tiết cạnh, Trường An thành ngàn đường phố trăm trên phố tuyết động chưa hòa tan, theo cửa sổ nhìn ra ngoài thoáng có chút chướng mắt.
Hứa Bất Lệnh đi đến cửa sổ duỗi lưng một cái, liền nhìn thấy Lao Tiêu sử quải trượng đi qua hành lang, xa xa liền ha ha cười nói.
Tiểu vương gia, ngày hôm nay mặt trời không sai, nên ra tới hít thở không khí.
Hứa Bất Lệnh cười khẽ hạ, theo thư phòng mang tới trường kiếm treo ở bên hông, mang theo lão Tiêu ra bên ngoài đi lại, bên trong một quyền nằm ba ngày, này tỏa long cổ lại không giải, về sau liền không có cách nào làm việc.
Lão Tiêu sử quải trượng đi theo, nam nhân cũng không thể nói chính mình không được.
Hứa Bất Lệnh sắc mặt tối sầm.
Hắc hắc, Lão Tiêu miệng ba hoa một câu về sau, liền nói đến chính sự, công văn kho cất giữ khai quốc đến nay 200 năm các loại hồ sơ.
Tập trinh ti bên trong trừ ra trương tường, vụ trộm còn có hai tên thủ lĩnh. Một cái đi lại thiên hạ chấn nhiếp giang hồ, một cái giấu ở âm thầm giám sát vương hầu, Trương Tường thì trưởng niên tọa chấn công văn kho, chỉ cần Trương Tường tại, không ai có thể tại hắn mí mắt phía dưới xoay loạn hồ sơ.
Đến tìm cơ hội đem Trương Tường dẫn ra. Trương Tường Thành danh gần 20 năm, trong Trường An Thành có thể thắng được hắn bất quá một tay số, tiểu vương gia chớ nên phất lờ mới lạ. Hứa Bất Lệnh nhẹ gật đầu, trở mình lên ngựa, tiến về phía trước đại nghiệp phường. 3. Vào đông nắng ấm vẩy vào xanh tường tuyết trắng phía trên, Tôn gia cửa hàng khách nhân so ngày xưa nhiều chút, Tôn trưởng kỳ chỉ nói là bạc tìm trở về, đã xanh ngõ nhỏ khôi phục như lúc ban đầu, tam tải không người nhắc lại. Đạp đạp. Sắt móng ngựa dẫm tại đá xanh mặt đường bên trên, Hứa Bất Lệnh đi vào quán rượu cửa ra vào. Tới một bầu rượu. Được rồi. Nhà công tử đến rồi, mấy ngày không gặp, khí sắc tốt hơn nhiều, lao đầu ta thế nhưng là lo lắng vài ngày. Tôn trưởng kỳ tiếp nhận màu đỏ thắm hồ lô rượu, thuần thục dùng rượu trước trang rượu. Hứa Bất Lệnh nắm dây cương đứng tại cửa hàng lan can bên ngoài yên tĩnh chờ đợi. Trong chẻo rượu dịch rơi vào hồ lô, phát ra soạt tiếng vang, một bầu rượu chưa đổ đầy, ngõ nhỏ bên trong bỗng nhiên truyền đến một tiếng thanh thúy. Công tử. Tiêu Cổ họng nhẹ nhàng, thanh âm như ba tháng nắng ấm, đem không thay đổi băng tuyết giấu ở mười dặm gió xuân hạ. Quán rượu bên trong mấy cái khách uống rượu, nghe tiếng đều là ngừng lời nói, ghé mắt nhìn thoáng qua, có chút ngẩn ngơ, nam nhân bản tính để cho bọn họ ngồi thẳng mấy phần. Hứa Bất Lệnh quay đầu, đã thấy Ninh Thanh Dạ đứng ở cửa hàng cách đó không xa, mỉm cười nhìn qua hắn. Ninh Thanh Dạ đổi đi hai lần trước gặp mặt mặc giang hồ trang phục, một bộ trắng hơn tuyết váy trắng, tóc đen như mực choàng tại lưng bên trên, khí chất thanh tịnh thanh nhã. Mặt bên trên không thi phấn trang điểm, như là thân ở hồ sen chi gian bạch liên. Dáng người thon dài nguyên nhân, thanh phong trường kiếm không có giống nam tử như vậy treo ở bên hông, mà là nghiêng vác tại lưng bên trên, làm vốn dĩ vài tia nhỏ yếu bằng thêm hiệp khí, chỉ là như vậy một nữ tử, rất khó tưởng tượng ra nàng chém chém giết giết bộ dáng, có lẽ dùng tiên khí hình dung muốn thích hợp hơn một ít. Tôn trưởng kỳ ngẩng đầu liếc một cái, lắc đầu trêu ghẹo, vốn cho rằng này cô nương cùng công tử cân sức ngang tài, hiện tại xem ra đúng là cô nương ra muốn trông tốt chút. Hứa Bất Lệnh tiếp nhận hồ lô rượu, dắt ngựa đi đến cùng trước, khẽ cười nói. Ninh cô nương, ngươi như thế nào còn chưa đi? Ninh Thanh Dạ dáng người vừa tới Hứa Bất Lệnh đầu lông mày, tại nữ tử bên trong xem như tương đối cao, chậm rãi sóng vai đi lại, cho đến ngõ nhỏ bên trong yên lặng địa phương, mới mở miệng đáp lại. Thế tử điện hạ đối với ta có ân, tiểu nữ tử không thể báo đáp. Nguyện lấy thân báo đáp. Ninh Thanh Dạ giày theo nhất đốn, đem nền đá gạch dẫm ra két một tiếng vang nhỏ. Mím môi một cái, cho là tại suy nghĩ như thế nào đáp lại này không cần mặt mũi đăng đồ tử. Ha ha, Hứa Bất Lệnh giơ tay lên một cái, thuận miệng mà thôi, chỉ đùa một chút, cô nương đừng coi là thật. Ninh Thanh Dạ có chút hít vào một hơi, tiếp tục hướng phía trước đi lại, chỉ là lẫn nhau khoảng cách cố ý kéo ra nửa bước, xem như đi theo Hứa Bất Lệnh đằng sau. Công tử nếu có khó xử, đều có thể báo cho cùng ta, triều đình bên trên chuyện giúp không được gì, nhưng chuyện giang hồ ta vẫn là có thể đáp thượng tay. Nếu là quả nếu như không có, coi như ta thiếu ngươi ân tình, ngày sau đưa cái tin tức cấp trưởng thanh quan, ta tự sẽ đến tìm ngươi. Người giang hồ giảng cứu cái khoái ý ân cửu, cô nương thật muốn cùng ta hai rõ ràng. Ta không phải ý tứ này. Ninh Thanh Dạ dừng bước lại, con mắt nhìn về Hứa Bất Lệnh, ta không thích nợ nhân tình mà thôi. Hứa Bất Lệnh nhẹ gật đầu, dắt ngựa chậm rãi đi lại, trầm mặc chỉ chốc lát, mới vào chính đề. Cô nương muốn giúp một tay lời nói, ta gần nhất quả thật có chút phiền toái nhỏ. Nói thẳng là đủ. Ha ha. Trên người ta bên trong tỏa long cổ, tại mười mấy năm trước cũng đã cấm tiệt, trên giang hồ không có này đồ vật. Ta âm thầm tra xét một năm không có chút nào manh mối, thẳng đến trước đó vài ngày, mới từ giang hồ phương sĩ miệng bên trong nghe nói, mười năm trước Thiết Ưng Săn Hiệu xuất hiện qua tỏa long cổ, tập trinh ti bên trong khả năng có ghi chép. Ninh Thanh Dạ nghe thấy cái này, hơi có vẻ nghi hoặc nghiêng đầu. Ngươi là Túc Vương Thế Tử, địa vị so tập trinh ti cao hơn nhiều, trực tiếp đến hỏi không được sao. Hứa Bất Lệnh lắc đầu, ta đến rồi một năm. Triều đình đều để tập trinh ti đang truy tra vị Hà Ngộ Phục manh mối, không thu hoạch được gì. Nếu là tập trinh ti thật cất giấu tỏa long cổ tin tức. Ninh Thanh Dạ cũng không nốc, nghe thấy lời này lập tức hiểu được, có thể là triều đình đối với ngươi hạ thủ. Là vô tình nhất đế vương gia, thủ tốc tương tàn đều là chuyện thường, huống chi ta một cái khác họ Vương nhi tử. Nếu tập trinh ti thật cất giấu tỏa long cổ tin tức cố ý không nói, vậy khẳng định là triều đình ở phía sau động tay chân. Ta đến hy vọng không phải thật sự. Nếu tại tập trinh ti tìm được tỏa lòng cổ tin tức, ta chỉ sợ không có cách nào sống mà đi ra Trường An Thành. Ninh Thanh Dạ lông mày cau lại, ngươi trước mấy ngày tại Bạch Mã Trang làm chuyện ta biết, võ nghệ rất không tệ, biết rõ có nguy hiểm đi thẳng một mạch là đủ. Ta cũng không phải là người giang hồ, chạy được hòa thượng chạy không được miếu, còn nữa tỏa lòng cổ không hiểu, trở về Tây Lương như thường là cái chết. Ta có thể giúp ngươi cái gì? Ngươi không phải cùng Trương Tường có thù nha, ta tìm cơ hội đem hắn dẫn ra báo thù cho người cơ hội. Ninh Thanh Dạ bước chân dừng lại, con ngươi bên trong hiện ra mấy phần ngoài ý muốn, thật. Hứa Bất Lệnh nghiêm túc gật đầu, đôi bên cùng có lợi, đáp ứng nói sự tình liền định ra đến rồi. Một lời đã định. Ninh Thanh Dạ không chút do dự, chuẩn bị xong, đến lần trước cái tiểu viện kia thông chi ta là đủ. Hứa Bất Lệnh cười khẽ hạ, đưa tay làm ra vỗ tay thủ thế. Ninh Thanh Dạ hai đầu lông mày lộ ra mấy phần cổ quái, giơ tay lên một cái, cuối cùng vẫn không vỗ tay, hất lên mái tóc phiêu nhiên mà đi. Đúng rồi, ngươi áo lông chồn còn tại ta chỗ này, ta giặt hạ, hong khô sau trả lại cho ngươi. Đưa ngươi. Hứa Bất Lệnh hầm hực thu tay lại, đưa mắt nhìn Ninh Thanh Dạ cho đến biến mất tại ngõ nhỏ chỗ ngoặt. Chương 41, người có thăng trầm. Mặt trời lên cao, Tôn trưởng Kỳ bả vai bên trên đắp khăn lau, dọn dẹp bàn rượu bên trên đồ ăn bát đĩa, khi thì thăm dò nhìn lên một cái, thân mang áo trắng Hứa Bất Lệnh cùng Ninh Thanh Dạ, nắm một con ngựa ô, tại đá xanh hẻm nhỏ nắng ấm bên trong dần dần từng bước đi đến. Tôn trưởng Kỳ lắc đầu lộ ra mấy phần tươi cười, lại hơi có vẻ thổn thức thở dài. Đảo mắt lại là một thế hệ, triều đình cũng tốt, giang hồ cũng được, đều là nhất đại người mới thay người cũ, liền ngõ hẻm này bên trong dân chúng tầm thường cũng giống vậy. Tôn trưởng Kỳ trong ngõ hẻm ra cả một đời quán rượu, đã thấy nhiều nhân tình ấm lạnh, về phần bên ngoài như vậy một lần tình cờ gặp lại, gặp nhau tuấn nam tình nữ, càng là gặp qua nhiều lắm. Lấy Tôn trưởng Kỳ kinh nghiệm đến xem, giang hồ lãng tử gặp gỡ hào môn thiên kim, kết cục hơn phân nửa là bi kịch. Môn không đăng hộ không đối, một nửa đều là bỏ trốn không có tung tích, cùng vào kinh đi thi thư sinh gặp được hào môn thiên kim không sai biệt lắm. Mà trái lại giang hồ nữ hiệp gặp được thế gia tử đệ, thì phần lớn có thể cuối cùng thành thân thuộc. Trên giang hồ nữ tử hơn phân nửa đều thực hung, mà thế gia tử đệ thở nhỏ nhận giáo dưỡng lại là tao nhã nho nhã, nữ cường nam yếu tình huống hạ, nghĩ muốn bội tình bạc nghĩa đều phải cân nhắc một chút trên người ba cái chân. Trước mắt này đối phong nhã hào hoa trẻ tuổi người, thoạt nhìn ngược lại là xứng đôi. Bất quá lấy hai người phẩm tính đến xem, nam nhân tâm tư phải sâu quá nhiều, nếu là tâm thuật bất chính, cô nương kia sợ là phải bị thua thiệt. Nhưng nam nhân kia tâm tính như thế nào, Tôn trưởng Kỳ ngược lại là thấy rõ ràng. Trên bàn rượu người chuyện bất bình, không nói một lời cầm kiếm mà đi. Núi lao huyết hải đi đến bị, chỉ vì tay bên trong chén này rượu đủ uống thoải mái chút. Tại sĩ tử chi gian này gọi quân tử, trên giang hồ gọi hiệp khách, mà tại hàng xóm láng giềng bên trong, liền hắn nương cứ gọi tốt người. Lục trưởng quỹ dương mắt nhìn lại, hai người đã biến mất tại ngõ nhỏ chỗ sâu, lại khe khẽ thở dài. Chỉ tiếc thế đạo này, người tốt không nhất định có hảo báo. Yêu hận tình cựu này đồ vật, mãi mãi cũng nối liền nhau, vào giang hồ đều trốn không thoát. Lấy trước kia cái tại trong tiểu phô tá túc nghèo túng thư sinh, đồng dạng là cái người hiền lành, mãn đầu góc đều là học được văn võ nghệ, báo cùng đế vương ra, mỗi ngày tại trong tiểu phô ăn mấy chén cơm đều phải nhớ rõ ràng, trước khi đi chạy tới bán chữ cũng phải đem nợ chướng trả hết. Chỉ như vậy một cái người, cuối cùng vẫn ngã xuống thế đạo trước mặt, âu sầu thất bại vào giang hồ, tức phụ chết rồi, như vậy tốt cái khuê nữ cũng trở mặt thành thù, đáng tiếc, chỉ có thể trách lão thiên gia không có mắt. Tôn trưởng Kỳ suy tư chi gian, quán rượu bên ngoài lại tới khách nhân. Đầu đội chim khách hình vẽ trang trí châm lão phụ nhân, xách theo cái giỏ trúc, ngơ ngơ ngác ngác đi đến quán rượu bên ngoài, không có ngày xưa cái nào phần thân hòa, hai mắt chỉ còn lại có trống rỗng. Tôn trưởng Kỳ sững sờ, lão muội, ngươi đây là thế nào à nha? Cùng mất hồn đồng dạng. Lão phụ nhân lấy lại tinh thần, tràn đầy nếp nhăn khỏe mắt mang theo nước mắt, do dự hồi lâu, mới thất hồn lạc phách nói. Lão Trương đi, tới cho hắn mua bầu rượu, hắn đời này tốt nhất này khẩu. Ôi! Tôn lão đầu quỳnh lên, dùng khăn mặt sát tay đi tới, Trương sư phụ thân thể như vậy tốt, sao lại thế? Ai? Mau vào, ngồi xuống nói. Lão phụ nhân xách theo giỏ tại cửa hàng bên trong ngồi xuống, hai mắt vô thần mà nói, trước mấy ngày, Lão Trương tiếp cái công việc, tựa như là đi Bạch Mã Trang giúp người trông nhà hộ viện, nào nghĩ tới. Ai? Sớm cùng hắn nói, người giang hồ sớm muộn phải chết bên ngoài, làm hắn lui ra tới đem võ quán tặng cho đồ đệ, hắn không nghe, lần này được rồi. Ô ô, Tôn lão đầu nhướng mày, hai ngày trước Bạch Mã Trang chuyện hắn tự nhiên biết, tam tài không có gia quyến, thi thể hay là hắn tìm người an táng, lại không nghĩ rằng. Ai? Tôn Thủ trưng bày tại đối diện trên ghế dài ngồi xuống, trầm mặc thật lâu, nhưng cũng không lời nào để nói. Lão phụ nhân là người Trường An sĩ, Trương sư phụ là theo ưu châu bên kia tới, đồng dạng tại hắn cửa hàng bên trong uống mấy chục năm rượu. Trường An thành hôn võ hạnh rất nhiều người, mới tới thời điểm không khỏi là chí khí đầy cõi lòng, muốn dựa vào một đôi nắm đấm tại Trường An thành đánh ra một phen thanh danh. Nhưng Trường An thành nơi này, chính là không bao giờ thiếu có bản lĩnh người, kỳ tài ngút trời cũng có thể trong thành tìm được hai cái không sai biệt lắm. Mà một cái người giang hồ nghĩ muốn tại dưới chân thiên tử đứng vững, bằng vào một thân công phu hiển nhiên không đủ, nên lịnh bợ đến lịnh bợ, nên con buôn cũng phải con buôn, đều có thê nhi láo tiểu, từ đâu ra khoai y ân cửu. Lấy người tiền tài trừ tai họa cho người, cuối cùng bị người làm thịt, cũng chỉ có thể đoán chính mình tài nghệ không bằng người. Bất quá, nếu là hắn ban đầu không chứa chấp tam tài, Hứa Thế Tử không nhiều thưởng kia một thỏi bạc, hắn không cho tam tài đem bạc tích lũy, có lẽ liền không nhiều chuyện như vậy. Nhưng chuyện xảy ra trước đó ai biết. Thế đạo này lại nát, cũng không thể đem trách oan tại làm việc thiện người tốt đầu bên trên. Tôn trưởng kỳ chờ lão phụ nhân khóc xong, suy tư thật lâu, trở lại sau phòng lấy ra một bao bạc, cho không nơi nương tựa lão phụ nhân. Hiện tại, ngoại trừ người chết, hẳn là đều thoải mái chút ít. Tôn trưởng kỳ đưa lão phụ nhân ra cửa sau, lắc đầu thở dài, một lần nữa bắt đầu lại thu thập lại bàn rượu. 6. Giữa trưa, Hứa Bất Lệnh rồi ngựa đi tới đại nghiệp phường Vọng Lâu gần đây. Câu lan sòng bạc còn chưa mở cửa, mặt trời mùa đông rất ấm áp, không ít lưu manh người nhàn rỗi vây tụ tại trà phô chậu than trước, nghe thuyết thư tiên sinh nói xong trời nam biển bắc kỳ văn dị sự. Đại nguyệt thượng võ tình tiết xâm nhập dân tâm, tại không có ra đi OTV chờ truyền thông con đường tình huống hạ, được hoan nghênh nhất tự nhiên là các nơi giang hồ đại hiệp chuyện xưa, vì dân trừ hại, lấy một chống trăm, nghe người là nhiệt huyết sôi trào. Nhưng trên thực tế giang hồ căn bản không nói sách tiên sinh miệng bên trong cảnh tượng như vậy, tại Hứa Bất Lệnh xem ra, đơn giản là đứng công thành danh thoại, nằm xuống không có gì cả, chỉ thế thôi. Hứa Bất Lệnh dắt ngựa đi vào một gian trà trước sạp, dương mắt liền nhìn thấy đổi thân quần áo mới Trúc Mãn Chi đứng tại một gian trà phô bên cạnh ngừng chân quan sát. Bên hông bảng hiệu đổi thành Thiên Tự Doanh đồng bài, sáng long lanh cùng kim tử tựa như có chút lóa mắt, đi ngang qua quan binh cũng tốt, võ phu cũng được, đều ánh mắt cung kính. Trước kia Trúc Mãn Chi nghe bình thư đều là ngồi tại trà quán thượng chống đỡ cái cằm, hiện tại thành địa vị siêu nhiên Thiên Tự Doanh lang vệ, hưởng thất phẩm võ chức đồng lộc, tự nhiên không thể lại treo dây xích không có chính hình, thân hình thẳng tắp đứng tay đè yêu đao, thoạt nhìn thật là có điểm hiên ngang tư thế hương vị. Trúc cô nương. Hứa Bất Lệnh đi đến cùng trước kêu một tiếng. Trúc Mãn Chi hai mắt tỏa sáng, vừa rồi nghiêm túc biểu tình quét sạch sành xanh, vội vã quay người chạy tới, mắt to trên dưới đánh giá vài lần. Hứa công tử, ngươi có thể tính đến rồi. Ngươi lần trước không có sao chứ? Ta gặp ngươi đã trúng một quyền, vốn muốn đi nhìn xem ngươi, nhưng vương phủ quá lớn, ta không dám tiến vào. Hứa Bất Lệnh tươi cười bình thản, ta có thể có chuyện gì? Đi thôi, tìm một chỗ an tĩnh. Trúc Mãn Chi nhẹ gật đầu, chân chu theo Hứa Bất Lệnh tay bên trên tiếp nhận dây cương đi theo đi lại, lại từ bên hông cởi xuống đồng bài lung lay. Lần trước Bạch Mã Trang đại án, công lao phân ta hơn phân nửa, trực tiếp đề bạt vào Thiên Uy Doanh, tại Thiên Tự Doanh hàng thứ 8, nhưng lợi hại. Địa Tự Doanh huynh đệ hôn đến Thiên Tự Doanh ít nhất phải 10 năm, ta vừa tới không lâu liền vào Thiên Tự Doanh, bọn họ đều nói ta đi cầu. Đại vận, hư vận khí tốt cũng là bản lãnh, Hứa Thế Tử ngươi nói đúng không? Bản chương xong. Chương 42, luôn có mấy cái không có mắt. Tháng 5 năm 63. Kia là tự nhiên. Hứa Bất Lệnh nhẹ gật đầu. Bất quá ngươi nhưng đừng đem ta rũ ra đi, có việc liền hướng Tiêu Đình đầu bên trên trừ tân bút, dù sao bọn họ cũng không dám đi tể tướng phụ thượng kiểm chứng. Trúc Mãn Chi gà con mổ thóc tựa như gật đầu, đem đồng bài treo trở về bên hông, hì hì cười một tiếng. Vào Thiên Tự Doanh, liền có thể đi công văn kho tìm đọc hồ sơ, đợi khi tìm được ta cha tung tích, ta liền không làm bộ khoái, đặc biệt cấp Hứa công tử làm hộ vệ. Hứa Bất Lệnh nhíu lông mày, Trúc cô nương, ngươi xác định là cho ta làm hộ vệ, không phải tìm cho chính mình cái chỗ dựa. Trúc Mãn Chi cũng coi như hôn tương đối quen, cười tủm tỉm nói, công tử giúp ta ân tình lớn như vậy, ta dù sao cũng phải báo đáp không phải, công tử 12 cái châu gia sản, lại không có thèm bạc, chỉ có thể làm tên hộ vệ, ngươi đừng ghét bỏ là được rồi. Hứa Bất Lệnh lắc đầu khẽ cười nói, đừng nói này đó có không, ngươi vào công văn kho không có. Trúc Mãn Chi hơi chút nghiêm túc mấy phần, có chút thất lạc, tiến vào, công văn kho đặc biệt lớn, bên trong thịnh phóng hồ sơ giá sách có cao mấy trượng. Hơn mấy trăm cái giá sách chất thành một đống. Ta cha mẹ là năm trước đem ta bỏ xuống rời nhà ra đi, lúc ấy phần hà một vùng giống như đi ra nhiễu loạn, mấy cái bang phái thủ lĩnh bị người giết, ta tại công văn kho tìm được căn cũ, đáng tiếc bản án đến hiện tại đều không phá, căn bản tìm không thấy hung thủ là ai. Hứa Bất Lệnh nhíu nhíu mày, đó không phải là toi công bận rộn rồi. Trúc Mãn Chi buồn bã hiểu sự gật đầu, cái này biện pháp không làm được, cũng chỉ có thể tìm cùng ta cha tuổi tác tương tự quân nhân. Ta không biết ta cha có bao nhiêu lợi hại, công văn kho ghi chép họ Trúc cao thủ có trên trăm cái, cũng không biết đến lật đến lúc nào. Không nên gấp gáp, tập trinh ti giám sát giang hồ, trên cơ bản đại nguyệt các nơi nổi danh nhân vật đều chạy không khỏi tập trinh ti nhãn tuyến, chậm rãi tra kiểu gì cũng sẽ tra được. Hứa Bất Lệnh an ủi vài câu. Trúc Mãn Chi gật đầu ân một tiếng, nghị nghị còn nói thêm, đúng rồi Hứa công tử, ta còn đặc biệt chạy đi tìm tỏa long cổ tin tức, chỉ là tỏa long cổ mười mấy năm trước liền biến mất. Công văn kho chỉ có trường hợp ghi chép, không có xuất xứ phương pháp hòa giải. Hứa Bất Lệnh lông mày gảy nhẹ, mang theo vài phần ngoài ý muốn, ngươi ngược lại là có lòng. xác định đều nhìn qua rồi. Trúc Mãn Chi lắc đầu, có chút xấu hổ, công văn kho cất giữ vương hầu thế gia một ít bí mật, không phải hết thảy địa phương đều có thể xem. Công văn kho bên trong còn có cái sách nhỏ kho, chuyên môn dùng để cất giữ quan trọng hồ sơ vụ án, mấy vị chủ quan trưởng niên ở bên trong tòa chấn. Nếu là bản án dính đến đồ vật bên trong, Trương Đại Nhân sẽ mang người đi vào xem xét, không cho phép người đơn độc đi vào. Hứa Bất Lệnh hơi suy tư hạ, vụng trộm tiến vào đi. Trúc Mãn Chi chắp tay sau lưng đá mặt đất hòn đá nhỏ, có chút buồn bã hiệu xỉu. Ta tự nhiên là muốn chạy vào xem, thế nhưng là Trương Đại Nhân ở bên trong, vụng trộm chạy vào đi bị bắt lại, coi như ra đại sự. Hứa Bất Lệnh cười khẽ hạ, cái này đơn giản, ta đem Trương Tưởng kêu đi ra ngăn chặn, ngươi tìm cơ hội đi vào xem xét hồ sơ, thuận tiện nhìn xem có hay không tỏa lòng cổ ghi chép. Trúc Mãn Chi mím môi một cái, hơi chút do dự một chút, Hứa công tử, xông loạn công văn kho là đại tội, có khả năng rơi đầu. Ta nhát gan. Hứa Bất Lệnh lắc đầu, ta đường đường Túc Vương trưởng tử, nếu là thật sự việc đã bại lộ, ngươi liền nói cùng ta quan hệ rất tốt, chỉ là vì tìm kiếm phụ thân xuống tới mới lô mãng xông loạn, có ta ở đây không ai có thể động ngươi. Trúc Mãn Chi suy nghĩ hạ, liền hì hì cười một tiếng, tốt, ta tin tưởng Hứa công tử. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. 6. Khác một bên, Trường An Thành bên ngoài mỏ đá. Trường An Thành nguy nga lâu vũ liên tiếp liên miên, vật liệu đá tiêu hao tất nhiên cự đại, đại nguyệt nhưng không có đường sắt vận chuyển tuyến, thương thuyền vận tảng đá cũng quá mức xa xỉ, bình thường đều ngay tại chỗ lấy tài liệu. Không có thuốc nổ chờ tương trợ, khai thác đá cũng không phải cái nhẹ nhõm việc, mùa đông khắc nghiệt, vô số lao dịch xuyên áo mỏng tại ngoài trời dưới vách núi đá phương, dùng cái khoan sắt truy phá vỡ cự đại nguyên thạch, lao dịch phần lớn gầy trơ cả xương, hơi chút lười biếng liền có giám sát nắm lấy roi a mắng. Mà mỏ đá bên ngoài một tòa sảnh nhỏ bên trong, vừa mới cải tạo thành thư phòng gian phòng, còn lưu lại sơn liệu hương vị. Khắc hoa giường êm đặt tại cửa sổ phía dưới, đảo mắt liền có thể nhìn thấy bên ngoài bận rộn lao dịch. Lý Thiên Lục thân mang áo vải, ngồi tại giường bên trên vuốt vuốt tay bên trong một cái giấy đao, ánh mắt mang theo không che giấu chút nào nổi nóng cùng khói mù, người hầu đều là câm như hến ở tại bên ngoài. Nói là phạt Lý Thiên Lục tới làm lao dịch, nhưng Lý gia tại Trường An Thành địa vị tuyệt đối không kém, thành thành thật thật ngồi xe chở tù tới đơn giản là làm cái bộ dáng, miễn cho chọc giận triều thần cùng thiên tử. Thật là muốn hắn đường đường Lý gia con trai trưởng chạy tới cùng một đám lao dịch cùng ăn cùng, ngẫm lại đều biết không có khả năng. Đến rồi nơi này hai ngày, phong ốc đã bị mỏ đá tiểu lại thu thập chỉnh chỉnh tề tề. Lý Thiên Lục tại giường êm bên trên chờ đợi chỉ chốc lát, một chiếc xe ngựa liền tại mỏ đá bên trong dừng lại, Ngự Lâm quân mở đường, thân mang thường phục trung dũng hầu Lý Bảo Nghĩa bước nhanh tiến vào gian phòng, chuyển tay liền dẫn thượng phòng cửa. Cha! Lý Thiên Lục đứng dậy, hơi chút thu liễm mặt bên trên tức giận, nhẹ giọng dò hỏi. Cha, ta lúc nào có thể trở về Trường An Thành? Lý Bảo Nghĩa chắp tay sau lưng đi đến cùng trước, lạnh nhạt nói. Này hai tháng cũng không cần suy nghĩ, chính là danh tiếng thịnh nhất thời điểm, bị người ta tóm lấy nhược điểm coi như đụng phải trên vết đao. Lý Thiên Lục biết được cái này đạo lý, chỉ có thể chờ đợi tiếng gió đi qua triều thần cùng bách tính đem chuyện này quên, mới có cơ hội lén lút trở về tiếp tục làm hắn công tử nhà họ Lý. Đường đường khôi thủ đường đi Lý ra. Thật vất vả mới tại Bạch Mã Trang làm cái một ngày thu đấu vàng sản nghiệp, hiện giờ bị quan phương phong sát, Lý Thiên Lục tự nhiên trong lòng tức giận. Cái này Tiêu Đình, ngày xưa ta đợi hắn như là huynh trưởng, nhưng chưa từng nghĩ hắn như thế không biết điều. Lý Bảo Nghĩa lắc đầu, Hoài Nam Tiêu thị chúng ta phải tội không dậy nổi, bất quá cái kia nữ bộ đầu tuyệt không thể bỏ qua. Lang vệ không có chuyện phía trước chào hỏi, tất nhiên là kia nữ bộ đầu tự tác chủ trương, hoặc là chịu Tiêu gia mê hoặc, mới dám động thủ trên đầu thái tuế. Lý Thiên Lục mắt bên trong hiện ra mấy phần hắn ý, hiện tại liền phái người. Ôi chao! Lý Bảo Nghĩa đưa tay ngăn lại Lý Thiên Lục lời nói, an tâm chớ vội, Bạch Mã Trang mới vừa xảy ra chuyện, nếu kia nữ bộ khoái hiện tại chết rồi, đồ đần cũng có thể nghĩ ra được là ta Lý gia ra tay. An bài trước hảo nhân thủ, qua mấy ngày Bạch Mã Trang tiếng gió đè xuống, làm sạch sẽ chút để phòng hậu hoạn. Lý Thiên Lục trong lòng hỏa khí khó có thể đè xuống, nhưng cũng biết lúc này trả thù quá mức dễ thấy, cũng đành phải hừ một tiếng. Giết quá tiện nghi nàng, nếu là rơi vào ta tay bên trên. Hừ. Cùng ta Lý gia đối nghịch người, nàng cũng đã là chết người. Bản chương xong. Chương 43, Đạp Tuyết Du Khúc Giang. Thời gian đảo mắt đến mùng 1 tháng chạp, tiếp cận cửa ải cuối năm nguyên nhân, trong Trường An Thành càng phát ra bận rộn. Đại Nguyệt giáp phía trước phá Trường An chính là mùng 1 tháng chạp, lúc ấy cùng Đại Tề đập nồi dìm thuyền một trận chiến, hai bên chiến tử qua 10 vạn người, đánh Trường An Thành bên ngoài vùng đồng nội đều là ngựa quen đường về. Nhưng không thấy một người sống. Hiếu Tông Hoàng đế vào Trường An về sau, thiên hạ đã định, đặc biệt tại Khúc Giang bên cạnh ao đảo cái Lưu Vân Lâm, hai bên tướng sĩ di hài toàn bộ an táng tại trong đó, tuyên cáo kéo dài trăm năm Tam Quốc đỉnh lập chi cục như vậy kết thúc, về sau đều là đại nguyệt con dân. Vô số tại nhà bên trong chờ đợi hy vọng phu quân trở về thê tử, tại đợi lâu không về mất đi tin tức về sau, hàng năm đều có người ngàn dặm xa xôi tìm tới nơi này, ném khúc giang chỉ tự sát tuấn tình có, tại Lưu Vân Lâm phía trước tươi sống khóc chết có, vẫn luôn kéo dài hơn 10 năm, làm cho Hiếu Tông Hoàng đế không thể không phái thật nhiều quan lại tại Lưu Vân Lâm bên cạnh chờ đợi, trấn an này đó mất đi hết thể dân phụ, lại đặc biệt làm Hoàng hậu hàng năm đến Lưu Vân Lâm phía trước tế bái. Một phen. Hiện giờ vật đổi sao rời, giáp phía trước sự tình đã trở thành quá khứ, bất quá hàng năm mùng 1 tháng chạp đến khúc giang chỉ tới thắp nén hương thói quen ngược lại là không có sửa đổi, nhưng đã diễn biến thành lấy thưởng cảnh tuyết du ngoạn làm chủ, liền như là đoan ngọ tế khuất nguyên đồng dạng. Xem như theo thời thế mà sinh một cái ngày lễ đi. Bất quá khi nay thiên tử tại hoàng hậu chết bệnh sau vẫn luôn không tiếp tục lập về sau, mang theo cáo mệnh phu nhân tới nhiệm vụ liền rơi xuống đương triều thái hậu đầu bên trên. Lục phu nhân làm Tiêu gia con dâu, lấy chồng sau liền trống quả, trở ngại danh tiết nguyên nhân không thế nào đi lại, cùng Khôi Thọ Nhai bên trên mặt khác hảo môn phu nhân không quen, vì có thể tại khúc giang chỉ có người bồi tiếp cho chuyện, nàng tự nhiên là đem Hứa Bất Lệnh mang tới. Mà Hứa Bất Lệnh cùng Lục phu nhân tới khúc giang chỉ, trừ giải sầu ra, cũng có chút mặt khác căn bài. Thái hậu mang theo một bọn hào môn phu nhân ra khỏi thành ngắm cảnh, công tác bảo an tự nhiên không thể xảy ra sự cố. Hứa Bất Lệnh âm thầm làm Ninh Thanh Dạ tại khúc giang trì xung quanh làm ra điều nghiên địa hình tư thế, tận lực lưu lại một chút vết tích. Tập Trinh Ti phát hiện Ninh Thanh Dạ vết tích về sau, tự nhiên không dám phất lờ, mùng một tháng chạp phái hơn 100 danh lang vệ tại xung quanh cảnh giới, vào ngàn ngự lâm quân trước tiên đem khúc giang trì xung quanh thanh tràng. Ngoại trừ chút hiểu rõ mệnh phụ Hương Hiền không cho phép bất luận cái gì người khả nghi đi vào, chỉ huy sứ Trương Tường càng là tự mình đeo đao đi ra ngoài, hộ vệ tại Thái Hậu gần đây. Trương Tường bị dẫn xà xuất động, Trúc Mãn Chi tự nhiên thuận thế dựa vào tìm đọc hồ sơ vụ án lý do tiến vào công văn kho, bất quá công văn kho đóng giữ người tất nhiên không chỉ một Trương Tường, cái này cần tiếp tục tại tập trình ti chế tạo một điểm nhỏ hỗn loạn. Mùng một tháng chạp sáng sớm. Như vậy lớn Túc Vương phủ tại Lục phu nhân yêu cầu hạ hơi chút sửa sang lại một phen. Tám tên vương phủ hộ vệ vốn là tử sĩ, Hứa Bất Lệnh bình thường cũng không dùng được, liền để bọn hắn làm cần cù tiểu người làm vườn, vì cửa ải cuối năm làm chuẩn bị. Sắc trời vừa mới trắng bệnh, không lớn không nhỏ đông tuyết vẩy vào đỉnh viện chi gian, Hứa Bất Lệnh tại trước gương đồng sửa sang lấy trang, bởi vì danh nghĩa vẫn là đi tế tự anh liệt, trong đó còn có không ít hắn tổ phụ Hứa Liệt thuộc hạ tướng sĩ, ăn mặc tương đối chính thức, bất quá chưa cập quan không cần mặc miện phục, chỉ là tương đối trang trọng cầm bảo đai lưng ngọc. Lao Tiêu Sử quải trượng đứng tại cùng trước, nói xong an bài của hôm nay. Khúc giang chỉ gần đây có cái rừng trúc, ra vào đều phải đi qua, bên trong trước tiên bố trí cạm bẫy, Ninh Thanh Dạ khẳng định giết không được Trương Tường, đến lúc đó gây nên điểm hỗn loạn, có thể hay không rút đi liền nhìn nàng bản lãnh. Trúc Mãn Chi tại vào lúc giữa trưa vào công văn kho, canh giờ đúng lúc là ăn cơm một chút, tuần tra lang vệ lại giảm, ta nghĩ biện pháp làm ra điểm nhiễu loạn dẫn ra lang vệ, ước chừng có nửa khắc đồng hồ thời gian đi vào tìm đọc hồ sơ. Hứa Bất Lệnh nghiêm túc lắng nghe, xác định an bài không có vấn đề về sau, nhẹ nhàng gật đầu, đem tám tên hộ vệ mang theo để phòng vạn nhất, ngươi nếu là gấp ở bên trong, ta coi như thành người cô đơn. Lao Tiêu cười ha ha, tiểu vương gia yên tâm chính là, Lao Tiêu ta bản sự khác không có, công phu bảo mệnh nhất lưu, dựa theo tình huống trước mắt đến xem, tiểu vương gia nếu là độc không giải, nói không chừng có thể trước đưa ngài đi. Hứa Bất Lệnh thật đúng là không có cách nào phản bác, cười khẽ hạ. Theo điêu hổ làn kỹ thượng mang tới bội kiếm treo ở bên hông, liền ra vương phủ đại môn. Từ trước đến nay trang nghiêm túc mục Khôi Thọ Nhai hiếm thấy nhiều hơn chút ồn ào âm thanh, mấy chục cỗ xe ngựa theo các nhà vương hầu tướng lĩnh phủ đệ ra tới, nô buộc nha hoàn tiền hô hậu ủng, nữ quyến chiếm đại đa số. Làm trường an thành đỉnh lưu gia tộc tụ tập địa phương, dù là bình thường lại không coi ai ra gì phu nhân, lúc này cũng đều thành thành thật thật dựa theo quy củ đi tại chính mình nên chiếm vị trí, cái này lần lượt chỉnh tự không cần tận lực chỉ huy. Đều là minh tranh ám đấu mấy đời người nấu đi ra. Tiêu gia xa giá đi ở phía trước, Tiêu Sở Dương phu nhân thôi thì đã mang theo nha hoàn nên rời đi trước, Lục phu nhân thì đưa xe ngựa dừng ở Vương phủ sư tử đá phía trước chờ đợi. Tiểu Tuyết giả dích mà xuống, Hứa Bất Lệnh nắm truy phong đạp tuyết đi ra Vương phủ đại môn, dương mắt liền nhìn thấy một thân ám lam cáo mệnh phục Lục phu nhân nghiêng dựa vào cửa xe ngựa miệng há to nhìn, gương mặt không thi phấn trang điểm, xanh biết khuyên thai không nhúc nhích tí nào, thoạt nhìn là đang ngẩn người. Nguyệt nô chống đỡ màu trắng ô giấy dầu che chắn tuyết rơi, chậm rãi tiến lên nhẹ nhàng thi lễ, tiểu vương gia, tuyết kế hoạch lớn tâm cảm lạnh, lên xe đi. Nói xong đưa tay tiếp nhận dây cương. Đều bị ngăn cửa, Hứa Bất Lệnh cũng không có làm vô vị dãy rùa, đem ngựa giao cho Nguyệt nô về sau, liền điểm nhẹ mặt đường nhảy lên xe ngựa, tiến vào ấm áp hoa mỹ toa xe. Lục phu nhân đóng lại toa xe cửa sổ, mông tại giường mềm bên trên hơi chút rời hạ, vỗ nhẹ bên người vị trí. Bất lệnh, ngồi chỗ này tới. Toa xe rộng lớn, bên cạnh kỳ thật có khách chỗ ngồi, Hứa Bất Lệnh vốn dĩ đã ngồi xuống, thấy này chỉ có thể đứng dậy ngồi ở lục phu nhân bên cạnh, đem bội kiếm cởi xuống đặt ở bên cạnh tiểu bàn trên. Lục gì, vừa rồi như thế nào đang ngẩn người? Có tâm sự hay sao? Lục phu nhân huệ vải dựa vào giường êm, con ngươi nhìn chằm chằm vào Hứa Bất Lệnh đánh giá, ta có thể có tâm sự gì? Mãn đầu góc đều là ngươi, luôn cảm thấy ngươi gần nhất có chuyện gì giấu giếm ta. Hứa Bất Lệnh sắc mặt hơi cương, lắc đầu cười hạ, nam nhân dù sao cũng phải có chút việc tư, ta có chừng mực. Lục phu nhân nhíu lại đôi lông mày, nghĩ nghĩ, hơi chút xích lại gần mấy phần, tại Hứa Bất Lệnh áo bào thượng ngửi ngửi. Hứa Bất Lệnh thản nhiên chịu chi, này mấy ngày hắn cùng nữ tử tiếp xúc, về nhà đều trước tiên đem ra đều cọ sát một tầng, này nếu là có thể đoán được, hắn liền không phản đối. Lục phu nhân không có phát giác được nữ nhân vị, ánh mắt cuối cùng là tinh thần mấy phần, sâu xa nói, cái kia Tùng cô nương là chuyện gì xảy ra? Ta nghe người hầu nói, này mấy ngày lỏng tế tiểu khuê nữ thường xuyên đến vương phủ gần đây đi dạo, tựa hồ còn nghĩ tới cửa, hừ. Ta còn đi quốc tử giám nghe được, nghe nói ngươi tại trung cổ lâu chép sách, cô nương kia mỗi ngày buổi tối đều hướng qua chạy. Này u hoán khẩu khí, Hứa Bất Lệnh nghe chính là tê cả da đầu, nhưng lại không thể nói lung tung miệng cho lục phu nhân càng u hoán, chỉ phải lắc đầu cười khẽ, không nghĩ chép sách làm nàng hỗ trợ chép mà thôi. Tùng đại tế tiểu làm gương sáng cho người khác từ trước đến nay ra giáo khắc nghiệt, Tùng cô nương há lại sẽ làm có nhục môn phong sự tình. Này giải thích ngược lại là rất có sức thuyết phục, lục phu nhân khẽ gật đầu, cũng không nói thêm lời, theo bên cạnh lấy ra bản cờ hai lầu quân cờ, vừa nói chuyện nhà, một bên tiến về phía trước khúc giang trì. Bản chương xong. Chương 44, bạn trai. Tập Trinh Ti ở vào hoàng thành phía đông sùng nhân trong phường, cung bên trong quý nhân ra khỏi thành nguyên nhân. Nhà môn bên trong hơn phân nửa nhân thủ đều đã ra đường chờ lệnh, ngang qua cả con đường nhà môn có vẻ hơi trống trải. Nhà môn phía sau công văn kho chiếm diện tích rất lớn, chính giữa một tòa lầu cao có lang vệ ngày đêm tuần thú, cần thiên tự doanh lang vệ tay bên trong cầm đồng bài cộng thêm chủ quan phê chuẩn mới có thể tiến nhập. Sáng sớm lúc, Trúc Mãn Chi theo chủ quan nơi nào tiếp việc phải làm, tiến về phía trước công văn kho. Nàng theo tuần thành phòng rất xuống truy bắt phòng, lệ thuộc thiên uy doanh. Bất quá lần trước Ninh Thanh Dạ giết 4 cái thiên uy doanh lang vệ dẫn đến nhân thủ chỗ trống, nàng trước mắt còn không có đồng đội, như cũ cùng 2 cái bạn nối khố tụ cùng một chỗ. Lưu Hầu Nhi cùng Vương Đại Tráng liếc nửa đời người đường phố đều không thể bỏ vào thiên tự doanh, vốn là thuộc về tập trình ti bên trong lưu manh, lúc này có điều đùi ở bên cạnh khẳng định đến lĩnh bợ. Hai người như là tùy tùng tựa như đi tại Trúc Mãn Chi đằng sau, tận tình nói. Mãn Chi, ngươi mới vừa vào thiên tự doanh. Nhưng chớ có quá đắc ý lang vệ làm chính là liếm máu trên lưỡi đao việc, hai ta dốc sức làm nhiều năm kinh nghiệm lao đạo, có rất nhiều có thể dạy ngươi đổ vỡ. Chỉ bằng quan hệ của chúng ta, khẳng định biết gì nói nấy, hỏi gì đáp nấy. Trúc Mãn Chi tay đẻ yêu đao đi hướng công văn kho, nhàn nhạt hừ một tiếng, đem bạc trả ta, ta liền tiếp tục đem các ngươi làm huynh đệ. Trước kia Trúc Mãn Chi tuần nhai vì tán công lao, đem nha môn thưởng ngân toàn chia cho 2 cái kẻ ra đời mới đem người đầu tính ở trên người nàng, lúc này rất muốn đem bạc cầm về. Lưu Hầu Nhi nghe thấy lời này mặt mũi tràn đầy thương cảm, Mãn Chi, nói bạc nhiều tổn thương cảm tình, ngươi Trường An nếu không có 2 chúng ta chiếu ứng, nơi nào sẽ như vậy xuôi gió xuôi nước vào thiên tự doanh. Chuyện phiếm chi gian, Trúc Mãn Chi đi vào công văn kho bên ngoài cửa chính, 2 tên chủ bạc tại án phía trước uống trà nói chuyện phiếm. Trúc Mãn Chi theo nha môn bên trong tiếp cái trộm cướp ngự ngựa bản án cũ, vẫn luôn không có phá án, lúc này cầm phê chuẩn cùng đồng bài giao cho chủ bạc khám nghiệm về sau, liền cởi xuống đưa tin yên hỏa. Cây châm lửa các loại vật phẩm, độc thân tiến vào công văn kho. Hôm nay chủ lực điều ra thành nguyên nhân, công văn kho ngoại trú thủ lang vệ không nhiều. Trúc Mãn Chi biểu tình bình tĩnh tiến vào công văn kho, thành hàng cao lớn giá sách đặt tại rộng lớn trong thính đường, cửa sổ phong kín, không thể thấy minh hỏa nguyên nhân tia sáng lờ mờ, trong đó có 7-8 cái lang vệ tại hồ sơ trước đó xem xét, đều là thiên tự doanh bên trong có danh tiếng cao thủ, bình thường thời điểm Trúc Mãn Chi liền gặp một lần đều khó khăn, lúc này gặp cũng phải gật đầu hành lễ. Công văn kho bên trong vô cùng yên tĩnh, thậm chí có chút áp lực, trung tâm lối đi nhỏ cuối cùng là một gian sách nhỏ kho, vốn là chủ quan chỗ làm việc, hôm nay Trương Tường đi khúc giang trì, chỉ trừ phó sứ Lưu Vân Lâm tọa trấn trong đó. Trúc Mãn Chi tùy ý quét mắt về sau, liền tại xếp đống như núi trước kệ sách tìm kiếm, đồng thời chờ đợi cùng Hứa Bất Lệnh thương lượng xong cơ hội. Phong tuyết giả dích, đội xe ngựa ngũ tại Trường An thành bên ngoài cánh đồng tuyết phía trên lôi ra một đầu dây nhỏ. Khúc giang trì ngay tại Trường An thành góc đông nam. Khoảng cách cũng không xa, đến thời điểm còn chưa tới buổi trưa. Thái hậu ngự liên đã đến, tiến về phía trước khúc giang chỉ mặt bên Lưu Vân Lâm tế tự, phi tử, cáo mệnh phu nhân chờ đi theo. Chính thức trường hợp quy củ tất nhiên rườm rà, một bộ xuống tới không có cá biệt canh giờ khẳng định làm không hết, lục phu nhân liền làm hứa bất lệnh đi đầu tại khúc giang chỉ bờ chờ đợi, đợi chút nữa du ngoạn thời điểm sẽ cùng nhau. Ven hồ thủy tại trước đó, thân mang bạch hồ cầu hứa bất lệnh, tay bên trong cầm cần câu rơi vào khúc giang chỉ. Oanh oanh yến yến nhóm đội ngũ tại ngự lâm quân hộ tống hạ biến mất tại biển trúc bên trong, khúc giang chỉ bờ lầu các đỉnh tại chỉ còn lại có các nhà nha hoàn người hầu, đang bệ bộn lục chuẩn bị các loại đồ vật, để đợi chút nữa chủ tử du ngoạn thời điểm thuận tiện chút, gia nghiệp lớn còn kéo mấy chiếc thuyền hoa rừng sắt ở bờ hồ. Lang vệ năm bước một cương vị, tại ven hồ cẩn thận tuần tra, có bất kỳ có thể động tĩnh đều sẽ tiến lên kiểm tra để ra nghi vấn, có thể nói thủ vệ xâm nghiêm. Bất quá khúc giang chỉ bờ này đống thủy tạng là hứa bất lệnh chính mình mua được câu cá địa phương, hắn tại này bên trong, tự nhiên là không có người không có phận sự dám đến quấy rầy. Ước chừng chờ giây lát, xác định không người chú ý về sau, hứa bất lệnh tại thủy tạ sàn nhà bên trên gõ nhẹ hai lần. Thùng thùng. Phía sau trong phòng truyền ra tất tiếng sột soạt tốt tiếng vang, Ninh Thanh Dạ rón rén đi ra, dựa vào phòng ốc châu ngoặc cẩn thận từng ly từng tí đánh giá vài lần. Hứa bất lệnh nghiêng đầu, ta chỉ có thể đến giúp nơi này, đã cho ngươi lưu lại đường lui. Cô nương nhớ lấy lượng sức mà đi, đừng có ham chiến. Ninh Thanh Dạ đi qua thời gian ngắn tu dưỡng, khí sắc tốt hơn nhiều, lúc này xách theo kiếm khẽ vướt cầm thi lễ, cảm ơn à, hữu duyên tạm biệt. Nói xong sau không có ở lâu, túi đầu liền bước nhanh đi ra thủy tạng, tiến về phía trước rời đi khúc giang chỉ phải qua trên đường chờ đợi. Hứa bất lệnh tay bên trong cầm cần câu ngồi tại thủy tạ trên sân thượng, ở phía sau màn nguyên nhân, ngoại trừ chờ kết quả cũng là không có chuyện để làm. Thời gian còn sớm, đông tuyết vẩy vào khúc giang chỉ bờ. Hồ phẳng như kính, thiên địa không tiếng động, giống như một bộ thủy mặc đan thanh. Ngàn vạn cá chép khi thì nhảy ra mặt nước, tựa như muốn tiếp được kia từ trên trời giáng xuống hạt tuyết. Tế tự anh liệt đội ngũ còn chưa có trở lại, con cá cũng không mắc câu, hứa bất lệnh chính nhàm chán thời khắc, đằng sau lại chuyển tới tiếng bước chân. Bộ pháp nhẹ nhàng, lấy hứa bất lệnh nhĩ lực có thể nghe ra là nữ tử, còn tưởng rằng Ninh Thanh Dạ tìm không thấy cơ hội lại chạy về đến rồi, quay đầu nhìn lại. Đã thấy là vài ngày không gặp Tùng Ngọc Phù lén lén lút lút hướng bên này đến đây. Tuyết lớn đầy trời nguyên nhân, Tùng Ngọc Phù áo váy áo khoác màu đỏ áo choàng, mũ trùm đem búi tóc đóng cực kỳ chặt chẽ chỉ lộ ra một trương ngây ngô gương mặt, dù vậy cũng đông lạnh đỏ bừng, thỉnh thoảng bắt tay đặt tại trước miệng hà ngục khí. Hứa bất lệnh nhướng mày, nói thật không quá ưa thích này lão cho hắn thêm phiền nữ học muội, lập tức đem đầu chuyển trở về, tiếp tục nhìn qua mặt hồ. Tùng cô nương không mời mà tới, nhưng có chuyện quan trọng. Tùng Ngọc Phù nhẹ chân nhẹ tay đi đến trên sân thượng, đầu tiên là hạ thấp người túi chào một lễ, thẹn trong lòng nguyên nhân, hai đầu lông mày mang theo vài phần nhăn nhó, nhỏ giọng nói, hứa thế tử, ta có một số việc, không biết có nên nói hay không. Vậy cũng đừng nói. Hứa bất lệnh rất lạnh lùng trả lời một câu. Nha! Tùng Ngọc Phù thật vất vả nâng lên thẳng thắn quyết tâm, trong chốc lát bị đối một chút không dư thừa, khẽ cắn môi dưới do dự chỉ chốc lát, vẫn là không cáo tử, mà là đi tới sân thượng biên duyên ngồi xuống. Mục đích nha. Tự nhiên là trước tiên cùng rất lớn thế tử giữ gìn mối quan hệ, miễn cho thi từ chuyện sự việc đã bại lộ sau tìm nàng tính sổ. Hứa bất lệnh không biết được Tùng Ngọc Phù tâm tư, đông nhiên thấy nàng ở bên cạnh ngồi xuống, còn mím môi cười ngây ngô, tự nhiên là nghĩ sai. Hứa bất lệnh hướng bên cạnh rời chút giữ một khoảng cách, nhíu lông mày, Tùng cô nương, ngươi sẽ không thật muốn làm vương phi à. Ta lần trước đánh ngươi dùng là thước, cũng không có động thủ, ngươi nếu là ỷ lại vào ta cũng không nhận. Tùng Ngọc Phù nháy nháy mắt, đến là không hề tức giận. Mà là chân thành nói. Thế tử đừng có nói đùa, lần trước là ta hiểu lầm trước đây cấp thế tử gây phiền toái, người đánh ta cũng là nên, ân. Ta khuynh đeo hứa thế tử văn thải cùng phẩm đức, chỉ là muốn cùng thế tử kết giao bằng hữu. Khoan hay nói, nay bắt chuyện tìm từ thực thẳng nam. Hứa bất lệnh há to miệng, hơi chút suy nghĩ hạ. Bạn trai, ân. Cái từ này thật kỳ quái. Tùng Ngọc Phù do dự chỉ chốc lát, nghiêm túc trả lời, cùng chung chí hướng chính là chi kỷ. Ta cùng những cái đó quan gia tiểu thư trò chuyện không đến, ngược lại đối với hứa thế tử tài học cùng lòng dạ rất bội phục, cho nên đem hứa thế tử cong. Ân, bạn trai, chờ một chút. Hứa bất lệnh càng nghe càng không thích hợp, trong lòng cảm thấy buồn cười, giơ lên lông mày, Tùng cô nương, ta cũng không có đáp ứng, ngươi liền trực tiếp coi ta là bạn trai. Tùng Ngọc Phù khẽ bước cằm, ta đem thế tử biết được mình bằng hữu, không cần thế tử đáp ứng. Nếu là thế tử cũng coi ta là bằng hữu. Vậy không còn gì tốt hơn nha. Ta dựa vào cái gì đem ngươi trở thành bạn gái? Bạn gái? Tùng Ngọc Phù hơi nghi hoặc một chút, lại không quản như vậy nhiều, sắc mặt một khổ hơi có vẻ ủy khuất. Không xứng với A. Hứa bất lệnh trên dưới đánh giá vài lần, khoe miệng nhẹ cười, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, không cho ta gây họa, cố mà làm đem ngươi trở thành bạn gái cũng không phải không được. Tùng Ngọc Phù liền vội vàng gật đầu, ta nghe lời chính là, nhưng người không phải thánh hiền ai có thể không qua, biết sai có thể cải thiện lớn lao chỗ nào, làm bạn trai, ngươi cũng không thể trực tiếp trở mặt, muốn hướng quân tử đồng dạng lấy lý phục người, lấy đức phục người. Ta từ trước đến nay đều là lấy đức phục người, võ đức. Đình chiến vì võ, lấy nhân, nghĩa làm gốc điểm mới gọi võ đức, thế tử lý giải sai. Tùng Ngọc Phù đại đạo lý là một bộ tiếp tục một bộ, nửa ngày không mang theo giống nhau. Hứa Bất Lệnh dù sao nhàm chán, cũng không có ghét bỏ, nghiêm túc nghe biết đồ cảm hóa hắn bạn gái nói liên miên lại nhải. Bản chương xong. Chương 45, dấu vết để lại. Công văn kho bên trong, Trúc Mãn Chi không yên lòng lật xem lâu năm bản án cũ các loại ghi chép, con mắt vẫn luôn tại bốn phía bồi hồi. Thời gian từng giờ trôi qua, buổi trưa vừa tới, công văn kho phòng thủ lang vệ bắt đầu thay ca đi ăn cơm. Trước kia đứng gác lang vệ chỉ để lại 4 người ở cửa ra phòng thủ, có chủ bộ sách theo hộp cơm tiến vào công văn kho, phó sứ Lưu Vân Lâm đi ra thư phòng tiếp nhận hộp cơm lại đi vào, không hề rời đi ý tứ. Tập trinh ti bên trong co chung cổ báo giờ, Trúc Mãn Chi âm thầm tính toán hạ thời gian, cùng ước định không sai biệt lắm, liền buông xuống hồ sơ vụ án, vô tình hay cố ý đem vị trí rời đến giá sách góc rẽ, tránh né những người khác ánh mắt. Liên tại báo giờ đồng la vang lên thời điểm, bao quát cả con đường tập trinh ti bên trong. Đông nhiên truyền đến một đạo cực kỳ phách lối thanh âm. Trương Tường, tao ít 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 mẹ ngươi. Chỉ là tập trinh ti cũng dám xưng đầm rồng hang hổ. Ra ra ta hôm nay muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, các ngươi chính là ta hả? Thanh âm khàn khàn như là cổ họng bên trong đút lấy đồ vật, bất quá truyền rất xa, toàn bộ tập trinh ti người cơ hồ đều nghe được, rõ ràng là nội lực kinh người cao thủ. Công văn kho bên trong ngay tại đọc qua hồ sơ vụ án mấy lang vệ lập tức cảnh giác, đồng loạt nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Ai tại la to? Dám nhục mạ Trương đại nhân. Mụ nội nó. Lưu thủ phó sứ Lưu Vân Lâm mới từ thư phòng bên trong đi ra câu, tức giận đến là nổi trận lôi đỉnh. Tới kinh thành bình thường giang hồ tặc tử rất nhiều, vụ trộm làm ám sát phá hư càng là mỗi ngày đều có, dám quang minh chính đại vọt tới tập trình ti hang ổ quấy rối, vẫn là khai thiên tích địa lần đầu, làm lang vệ 36 thiên cương là giấy hay sao? Lưu Vân Lâm sắc mặt tái xanh, xách theo nhạn linh đao mấy cái lên xuống sông ra công văn kho, tức giận nói: đều đánh đến tận cửa, còn thất thần làm gì? Cấp lao tử đem hắn thiên đao vạn quả. Nặc. Lần đầu tiên bị người đánh đến tận cửa lang vệ, sơ qua mê mang qua đi liền lấy lại tinh thần, đều là khí không nhẹ. Chạy đến tập trinh ti tới nháo sự, chỗ nào là động thủ trên đầu thái tuế, đây quả thực là đào Diêm Vương mộ tổ. Như vậy lớn tập trinh ti trong chốc lát vỡ tổ, mấy trăm lang vệ thập bát ban võ nghệ các hiện thần thông, nóc phòng trên tường rào tất cả đều là người, sóng biển dâng hướng thanh âm nơi phát ra nhào tới. Công văn kho rất nhanh người đi nhà trống, Trúc Mãn Chi theo giá sách sau thò đầu ra, hơi chút đánh giá một chút xác định không người lúc sau, liền nhanh chóng chạy tới sách nhỏ kho cửa ra vào, rón rén chui vào. Công văn kho bên trong thư khố đồng dạng cất giữ hồ sơ vụ án, chỉ là so bên ngoài muốn nhỏ hơn rất nhiều, một cái có thể hoạt động cầu thang bày ở giá đỡ bên cạnh, kệ trên là tầng tầng lớp lớp ngăn tủ, như là tiệm thuốc đồng dạng, cửa tủ bên trên có thẻ gỗ, khắc lấy các loại đánh dấu văn tự. Phòng bên trong trung tâm là 3 chương bàn đọc sách. Sau cái bàn mới là đao đài, gian phòng rất lớn thoạt nhìn có chút trống trải, một chút liền có thể xem lần rắc góc lạc, căn bản không có ẩn thân địa phương. Dựa theo nguyên bản ước định, Hứa Bất Lệnh phái người dẫn ra lang vệ, nhiều nhất có thể chống đỡ nửa khắc đồng hồ thời gian, Trúc Mãn Chi nhất định phải tại lang vệ trước khi trở về đến đem hết thể khôi phục nguyên dạng đi ra ngoài, thời gian vô cùng gấp gáp. Trúc Mãn Chi tâm đụng chút nhảy, tuổi vừa mới 16 tiểu cô nương, gan to hơn nữa lúc này cũng có chút khẩn trương, vội vàng tại trước kệ sách tìm kiếm. Cùng bên ngoài đại kho khác biệt, gian phòng này bên trong ghi chép phần lớn là một số vương hầu, thế ra những năm gần đây ngôn hành cử chỉ từ từ, đều không ngoại lệ đều là bởi vì các loại nguyên nhân không thể ngoại truyền bí mật, mặc dù so bên ngoài một chút nhiều, nhưng 4 hàng giá sách chí ít cũng đặt vào hơn ngàn phần hồ sơ. Trúc Mãn Chi biết nàng cha biết võ nghệ, cũng chỉ không biết có bao nhiêu cao, bất quá khi nữ nhi, tự nhiên là cảm thấy tự mình lão cha rất lợi hại. Bởi vậy tại giá sách bên trên tìm được ghi chép người giang hồ giá sách về sau. Trực tiếp liền đem cái thang đẩy đi tới, bỏ tới phía trên nhất mở ra tứ phương tiêu hùng ngăn kéo, bên trong thả rất nhiều sách nhỏ, phong bì thượng viết Đông Hải Lục Trăm Minh độc sĩ Lệ Hàn Sinh chờ nàng một chút nghe đều chưa từng nghe qua nhân vật. Trúc Mãn Chi họ Trúc, nàng cha tổng không có khả năng sửa họ, bởi vậy đem sách nhỏ cầm lấy từng quyển tìm kiếm, xem có hay không họ Trúc, theo có đến đuôi phiên xuống tới, ngược lại là thật tìm được một cái họ Trúc hào hùng, lật ra mặt trên lại viết: Toán Tử Kiếm Trúc Chu Sơn, Nhạc Dương Trúc gia gia chủ. Kiếm pháp tại Tuyên Hòa năm bên trong lực gáp đường lục hai nhà, thiết ưng săn hiệu thời kỳ không phục triều đình quản thúc, bị tập trinh ti, U Châu Đường gia liên thủ tiêu diệt, Trúc Chủ Sơn cùng Trúc gia 47 người nam đinh toàn bộ xóa tên, kinh tra không lộ chút sơ hở. Trúc Mãn Chi có chút nhíu mày, Tuyên Hòa là tiên đế chấp chính thời kỳ niên kỷ hảo, nàng cha mới hơn 30 năm linh không khớp, hơn nữa cái này Trúc gia 10 năm trước bị diệt môn, 10 năm trước nàng 6 tuổi chính cùng phụ thân chồng chọn, hiển nhiên không giống như là nàng cha. Trúc Mãn Chi thời gian không nhiều, trước sau tìm kiếm một vòng, thực sự tìm không thấy cùng nàng cha tương xứng ghi chép về sau, chỉ phải lùi lại mà cầu việc khác tìm kiếm tỏa lòng cổ tin tức. Nàng tay chân nhanh nhẹn đem cái thang đẩy ngã Túc Vương nhất mạch ngăn tủ phía trước, lật xem một chút, liên quan tới vị Hà Ngộ Phục ghi chép cùng lời đồn bên trong không khác. Thế là Trúc Mãn Chi lại chạy đến chất đống thiên hạ kỳ độc giá đỡ bên cạnh, bò đi lên tại các loại ghi chép bên trong tìm kiếm. Chỉ tiếc trên giang hồ tà môn ma đạo thuốc độc quá nhiều, còn không có tìm được xiềng xích cổ ghi chép, bên ngoài liền chuyển đến Đại Á Thanh. Chỉ là tập trinh ti không gì hơn cái này, ra ra đi trước một bước. Thanh âm cách rất xa, đã ra khỏi tập trinh ti. Trúc Mãn Chi biết đây là nhắc nhở nàng kéo không được, lập tức chỉ có thể cắn răng, đem quyển sách còn nguyên cất kỹ, tay chân lanh lẹ chạy ra thư phòng. 6. Đông đông đông. Giày dẫm qua công văn kho làm bằng gỗ mặt đất, đi ra ngoài truy sát lang vệ lần lượt trở về, hùng hùng hổ hổ thanh âm truyền đến. Này giang hồ bùi đời là ai? Giống vang động trời, chạy so con chuột đều nhanh. Ai biết, cũng dám chạy đến tập trinh ti cửa ra vào làm cản, này nếu là không bắt trở lại, bị mặt khác nha môn biết thế nào cũng phải bị chê cười chết. Làm lưu thủ lang vệ đều đi ra ngoài cho ta cha, đào ba thước đất cũng phải cho ta tìm ra tới. Tập trinh ti phó sứ Lưu Vân Lâm đầy mắt hỏa khí, xách theo nhạn linh đao đẩy ra xách nhỏ kho phòng cửa, phòng bên trong trống rỗng, tất cả mọi thứ đều cùng ra cửa lúc không có khác biệt. Bất quá có thể tại ngọa hổ tàng long tập trinh ti ngồi vào người đứng thứ hai, tuyệt đối không có một cái là loại lương thiện. Lưu Vân Lâm đang chuẩn bị đem nhạn linh đao để lại đao đài, bước chân đột nhiên đình trệ, nhíu mày trong không khí hít hà, sau đó hổ nghi dạo qua một vòng. Nội kho bên trong cực kỳ trống trải, tứ phía không có cửa sổ kín không kẽ hở, nếu là có người đi vào, tất nhiên sẽ lưu lại người bình thường không phát hiện ra được khí tức. Lưu Vân Lâm phát giác có chút không đúng, sắc mặt trầm xuống, từ ngực bên trong lấy ra cây châm lửa, đi tới bốn phía giá sách trước đó, tại một đám cửa tủ phía trên cẩn thận xem xét. Yếu ớt ánh lửa chiếu vào sơn son cửa tủ phía trên, có thể thấy được cửa tủ bóng loáng như mặt gương, một đám nhìn sang, thẳng đến tại thiên hạ kỳ độc cửa tủ bên trên, xuất hiện như có như không mơ hồ chỉ ấn. Lưu Vân Lâm hai mắt ngưng lại, tiếp tục tìm kiếm, lại nhìn thấy trưng bày Túc Vương hồ sơ cửa tủ thượng vết tích. Túc Vương. Kỳ độc. Lưu Vân Lâm trầm ngâm một chút, liền cấp tốc lấy ra khăn tay, lau đi cửa tủ bên trên hết thảy vết tích. Bản chương xong. Chương 46, các phu nhân chiến trường. Khúc Giang chỉ phía nam Lưu Vân Lâm là một tòa hình như gò đất núi nhỏ, bên ngoài có xây từ đường cùng đạo quán, còn đặc biệt dùng đồ sắt rèn đúc một tôn thiết nghiêu, ước chừng là đúc kiếm vì cày, đình chiến vì võ ý tứ, thả 60 năm như cũ đen bóng như mới, mỗi ngày đều có người lao dâng hương. Tại Trúc Mãn Chi vụng trộm tiến vào công văn kho trộm mật đồng thời, phụ trách kéo cửu hận hấp dẫn hỏa lực Ninh Thanh Dạ, cũng tại rừng trúc bên trong mai phục hồi lâu, yên lặng chờ vạn nhân đồ Trương Tường xuất hiện, bất quá nghĩ muốn đợi đến Trương Tường lại không phải như vậy dễ dàng. Trương Tường tới cũng không phải là vì cùng Ninh Thanh Dạ chấm dứt ngày xưa thù hận, cùng Trương Tường có thù nhiều người đi, làm tập trinh ti đối ngoại bề ngoài, Trương Tường không như vậy nhiều thời gian dỗi cùng người giang hồ do dự, tự mình tới chỉ là hoài nghi có giang hồ tặc tử tiềm ẩn tại khúc giang trì gần đây, tới hộ vệ Thái Hậu an toàn. Mà Thái Hậu tự nhiên không biết được Ninh Thanh Dạ tồn tại, thật vất vả xuất cung một chuyến, cũng không có khả năng tế bái xong liền dẹp đường hồi cung, theo Lưu Vân Lâm ra ngoài sau, liền trực tiếp đến khúc giang trì bờ quan cảnh đài. Trương Tường thì mang theo lang vệ tại quan cảnh đài xung quanh tuần tra. Thái Hậu là Tiêu gia đích nữ, tể tướng Tiêu Sở Dương nhỏ nhất muội muội, mà Khôi Thọ Nhai mấy nhà hào môn nhà giàu chính phòng phu nhân, không ở ngoài đều xuất từ Tiêu Lục Thôi Vương Lý này đó môn phiệt vọng tộc, lẫn nhau từ nhỏ liền là nhận biết. Hứa Bất Lệnh hắn nương là Đông Hải Lục thị nữ nhi, vốn dĩ cũng cùng này đó phu nhân là một vòng, chỉ tiếc 10 năm trước Đông Hải Lục gia đứng sai đội, dẫn đến hiện tại biến thành giang hồ thế gia. Tại triều bên trong liền cái người nói chuyện đều không có, tính cả Nguyên Kim Lăng Lục gia đều bị liên lụy, Lục phu nhân phụ thân Lục Thừa An vốn nên đứng hàng tam công, nhưng đến nay đều tại tam công cửu khanh bên trong hạng chót, nói chuyện quyền rất yếu. Đương nhiên, các đại thế gia chi gian ngầm giấu đi mũi nhọn, sẽ không thể hiện tại gả đi khuê nữ trên người, Thái Hậu mang theo một đám phu nhân ra tới làm xong chính sự, trò chuyện vẫn là gia đình bình thường chuyện nhà. Khúc Giang chỉ bờ quan cảnh đài là một tòa lầu cao, mặt trên có không ít danh gia lưu lại mà bảo. Ba tầng một gian đại sảnh bên trong, hơn 10 vị dáng vẻ đoan trang phu nhân ngồi ở bên trong, không ít quan gia tiểu thư, công chúa đứng ở phía sau giả mạo người quen, nha hoàn thì thận trọng bưng trà đổ nước, bầu không khí so sánh với Hướng còn nghiêm túc, ai cũng không nghĩ một câu nói sai ở những người khác trước mặt xấu mặt. Thái hậu một bộ màu vàng hoa phục, đầu đội mũ phượng, ngồi ở vị trí đầu giường mềm bên trên bưng chén trà, duy trì biểu tình tự tiếu phi tiếu an tĩnh lắng nghe. Có thể vào cung làm hậu nữ tử, trừ ra xuất thân bên ngoài, dung mạo cũng tuyệt đối là ngàn dặm mới tìm được một, tại chàng hơn 10 vị phong vận thuộc mỹ phụ nhân bên trong, tư sắc kém khẳng định không có, nhưng thái hậu có khí chất cùng địa vị tăng thêm, diễm như mẫu đơn, rõ ràng muốn áp đám người một đoạn, có chút cô phương siêu quần xuất chúng ý tứ. Lục phu nhân bởi vì thủ tiết nguyên nhân, không ở người ngoài trước mặt trang điểm quá xuất chúng, phối sức không nhiều tĩnh như phụ dung, chỉ là ngồi ở phía sau tự mình uống trà, cũng không để người chú ý. Tại chàng như vậy nhiều hào môn phu nhân, có không dính khói lửa trần gian cao lanh mỹ phụ, tự nhiên cũng có bốn phía nịnh bợ đóa hoa giao tiếp. Khôi thủ nhai Trương gia chủ quan bái thiếu phủ đứng hàng cựu khanh, là theo khoa cử một đạo bỏ lên, xem như hàn môn xuất sinh. Này phu nhân Cao Thị là một cái gia tộc trưởng nữ, đặt tại chợ búa gian cũng coi như cao môn đại hộ, nhưng ở chỗ này gian phòng ốc bên trong liền có chút không ra gì, bởi vậy nhất là thân thiện gặp người liền phụng. Phụ nhân ra nói chuyện tránh không được nhắc lên thế hệ con cháu. Không biết là ai nói ra câu Tiêu gia trưởng tử có đại nghị lực, tuổi còn trẻ liền chạy đến rừng thiêng nước độc làm chi huyện. Thái hậu lập tức vui vẻ mấy phần, hiển nhiên đối với lời này rất hài lòng. Cao thị thấy thế vội vàng tận dụng mọi thứ, đi theo bắt đầu tân bốc. Tiêu gia đại lãng thở nhỏ liền phẩm tính xuất chúng, Trường An thành không ai không biết, không cần chúng ta đánh giá. Ngược lại là Tiêu gia nhị lang Tiêu Đình, bình thường vô thanh vô tức, trước mấy ngày ngược lại là một tiếng hót lên làm kinh người, làm cho người ta hảo hảo khuynh đeo. Rất nhiều phụ nhân đều là gật đầu, đi theo phụ họa. Tiêu gia tuy là Hoài Nam đại môn thiệt, nhưng chân chính chính quy cũng không nhiều. Tiêu Sở Dương vào kinh thành bái tướng về sau, này huynh trưởng chết bệnh chỉ lưu lại cái con trai độc nhất. Tiêu Sở Dương đem cái này nhi tử nhận làm con thừa tự đến dưới đầu gối mình bồi dưỡng, chưa từng nghĩ vẫn không thể nào sống qua 20 tuổi, mới vừa thành hôn liền mất sớm. Hiện nay Hoài Nam Tiêu thị chỉ còn lại có Tiêu Sở Dương này nhất mạch chính phòng chính quy, liền gia chủ đều chỉ có thể để cho Thái Hậu tỷ tỷ toa chấn. Có thể nói là không người kế tục. Nếu không phải như thế, Tiêu Đình như vậy nhị ngốc tử sớm trục xuất khỏi cửa, nơi nào sẽ chúng tinh phùng nguyệt tựa như cung cấp. Thái hậu làm Tiêu gia khuê nữ, tất nhiên là hy vọng bản gia con cháu có tiền đồ, nghe thấy những lời này ý cười càng sâu. Cao thị thấy này càng là hăng hái, đảo mắt nhìn thấy ngồi ở phía sau Lục phu nhân, tiếp tục nói. Trước kia quốc tử dám những cái đó phu tử, đều nói Tiêu Đình cùng Hứa Thế Tử không nên thân. Ta ngược lại thật ra cảm thấy có Lục phu nhân cùng Thái hậu trông coi hai vị công tử, nơi nào sẽ không nên thân, chỉ là tuổi tác không tới mà thôi. Nghe nói trước mấy ngày Long Ngâm thơ hội, Hứa Thế Tử cũng một tiếng hót lên làm kinh người, làm thủ hảo thơ. Đây coi như là thổi xong Tiêu gia thổi Lục gia, tiện thể phủng một nắm Túc Vương, ba mặt lấy lòng. Chỉ là Lục phu nhân lại không nghĩ linh tình này, nghe vậy đặt chén trà xuống, xen vào nói. Cao phu nhân chớ nên tin vào lời đồn, đều là những thư sinh kia mù truyền. Long Ngâm thơ hội Hứa Bất Lệnh không có thừa nhận, tại trang đức cao vọng trọng đại nho xác thực không tiện đem do trụ Trần Hương Hoa đã hết nguyên tác giả chụp tại Hứa Bất Lệnh đầu bên trên, chỉ có thể còn nghi vấn kết thúc, sự tình không xác định truyền không xa. Thái hậu ở lâu thâm cung, người khác không nói nàng tự nhiên là không biết được cùng ngày phát sinh chuyện, nghe vậy rất là tò mò dò hỏi. Tiểu Bất Lệnh viết cái gì thi tử? Cao thị coi là Lục phu nhân là tại khiêm tốn, có chút ngầm hiểu gật đầu, mở miệng nói. Do trụ Trần Hương Hoa đã hết. Ngày muộn mệt mỏi trải đầu. Cảnh con người mất mọi chuyện nghỉ, muốn nói nước mắt chưa lưu. Tại trang đều là vọng tộc quý nữ, lần đầu tiên nghe thấy này thủ thiên cổ tuyệt sướng hảo thơ liền cảm giác mới mẻ, lúc này lại nghe cũng là chậm rãi gật đầu đầy mắt tán thưởng, phía sau quan gia tiểu thư càng là đầy mắt buốc lên tiểu tinh tinh. Thái hậu là Tiêu gia đích nữ, thi tử ca phú chờ tạo nghệ tự nhiên không kém, chỉ là nghe vài câu liền nghiêm túc. Nàng vừa mới vào cung tiên đế liền băng hà, cả ngày lẫn đêm độc thủ thâm cung. Nghe thấy này thủ đem nàng nỗi lòng miêu tả phát huy vô cùng tinh tế tử, tự nhiên có cảm giác. Đợi Cao thị niệm xong về sau, Thái hậu khẽ bước cằm, gió trụ Trần Hương Hoa đã hết, ngày muộn mệt mỏi trải đầu. Hào thơ. Đây là cấp bản cung viết. Tại trang phụ nhân đều là sướng sở, Cao thị vốn muốn nói là Hứa Bất Lệnh viết cấp Lục phu nhân, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, bài ca này viết cấp Thái hậu giống như cũng không có gì không đúng. Hứa Bất Lệnh cùng ngày thế nhưng là nói bài ca này viết không phải Lục phu nhân. Cho nên phụ nhân ánh mắt đều cổ quái. Lục phu nhân vốn dĩ chuẩn bị giải thích, nghe thấy Thái hậu lời này, sắc mặt lập tức khó coi, tựa như cùng nữ nhi ra mới vừa chọn tốt cây châm bị ngoại nhân đóng gói mang đi, làm sao có thể nhịn, vội vàng mở miệng nói. Không phải cấp Thái hậu viết. Rất nhiều phu nhân tiểu thư đều an tĩnh lại, bầu không khí bỗng nhiên thay đổi thực nghiêm túc. Bản chương xong.
Chương 47, nhất ba không yên tĩnh, nhất ba lại khởi.
Lục phu nhân một câu nói xong, quan cảnh đài bên trên oanh oanh yến yến tụ tập đại sảnh bỗng nhiên liền an tĩnh lại. Thế ra hào môn bên trong tranh giành tình nhân là gia thưởng cơm soảng, tại chàng phu nhân đều là từng bước một đi tới, sao lại nghe không ra lục phu nhân ngữ khí có chút không khách khí. Đối diện thế nhưng là Thái hậu ôi chao. Thái hậu cũng là mới nhớ tới cái này cháu dâu cùng nàng tao ngộ không sai biệt lắm, đồng dạng thủ tiết nhiều năm, có chút xấu hổ ho nhẹ một tiếng, mỉm cười nói. Hóa ra là bất lệnh cấp Hồng Loan viết, là bản cung nghĩ lầm. Không nhìn ra, bất lệnh văn thải thế nhưng như thế xuất chúng. Lục phu nhân biểu tình yên tĩnh, trong lòng lại có chút luống cuống, nghĩ nghĩ, Thái hậu, bài ca này cũng không phải là bất lệnh viết, ta hỏi qua hắn, là chép. Thái hậu nhẹ nhàng nhíu mày, chép ai? Lục phu nhân á khẩu không trả lời được. Lục phu nhân yêu thích bài ca này yêu thích đến thực chất bên trong, Thái hậu cảm động thân thụ, sao lại không phải? Thấy lục phu nhân lời mở đầu không đáp sau ngữ, Thái hậu tất nhiên là nghĩ sai, hai đầu lông mày mang theo vài phần đố oán. Vạn bối viết tử, bản cung còn có thể cứng rắn đoạt không thành. Bất lệnh thở nhỏ võ nghệ hơn người, văn thải lại không xuất chúng, lại không nghĩ rằng còn có viên thất khiếu linh lung tâm, như thế hiểu trưởng bối tâm tư. Ha ha! Đúng vậy a. Rất nhiều phu nhân đều là gật đầu. Nhà ai có cái như vậy đau lòng cô di chất tử, chỉ sợ đều ấm đến trong tâm khảm. Cao thị cười theo cười, lại thuận thế nói tiếp, theo bối phận, Hứa Thế Tử nên cứ gọi Thái hậu cô nãi nãi, nghe nói Hứa Thế Tử hôm nay cũng đến khúc giang trì, tại sao không cứ gọi tới tự ôn chuyện, nếu là có thể vì Thái hậu làm thơ một bài. Thái hậu hai mắt tỏa sáng, hiển nhiên động tâm tư, đảo mắt nhìn về lục phu nhân. Lục phu nhân tất nhiên là không chịu, Hứa bất lệnh tới làm thi từ làm náo động, làm không ra thi từ liền mất mặt. Vô luận như vậy đều đòi không ra tốt. Nàng có chút nhíu mày, thực trực tiếp đáp lại, thi tử chỉ là trợ bữa truyền nhầm, còn nữa bất lệnh là Túc Vương Thế Tử, cao phu nhân đừng có loạn trưởng ấu tôn ti. Những lời này liền có chút nặng, cao thị sắc mặt cứng đờ, vội vàng ngừng lời nói. Thương Chu thời kỳ, Thái tử, Thế tử không phân chia cao thấp, đều là Thái tử xưng hô, về sau thiên hạ nhất thống, vi tôn hoàng quyền, Thế tử mới so Thái tử thấp nhất đương, thế nhưng so bình thường hoàng tử tần phi cao nhiều lắm. Lại càng không cần phải nói tại chàng quan gia phu nhân. Thái hậu thấy lục phu nhân ngữ khí như vậy trọng, nói tiếp tất nhiên tổn thương hòa khí, liền khanh khách cười khẽ hai tiếng, để chén trà xuống. Cao phu nhân nói đùa mà thôi, tại chàng đều là nữ quyến, nào có làm bất lệnh tới làm thơ đạo lý. Cho dù bản cung thật có ý tứ này, cũng nên hôm nào chuẩn bị cái gia hiến, mời bất lệnh tiến cung nhất tự, việc này sau này hay nói đi. Lục phu nhân gật đầu ra hiệu, liền không nói. Đi qua như vậy quấy rầy một cái. Vừa rồi nhàn thoại việc nhà tự nhiên tiến hành không được. Thái hậu không nhắc lại thi từ chuyện, hơi chút ngồi chỉ chốc lát, liền dẫn các phu nhân rời đi quan cảnh đài đi ra ngoài giải sầu. Lục phu nhân vốn cũng không thích cùng mấy cái này lòng tràn đầy hiệu quả và lợi ích quan gia phu nhân liên hệ, cùng Thái hậu lên tiếng chào hỏi, nói là thân thể mệt mỏi phải nghỉ ngơi chỉ chốc lát, tự mình rời đi đội ngũ, tiến về phía trước ven hồ thủy tạng, tìm kiếm tự mình bảo bối mọi ngóc ngách nổi lên đi áp đường cái. Chỉ là lục phu nhân mới vừa mang theo Nguyệt Nô đi đến thủy tạ cách đó không xa, dương mắt nhìn lại, thân thể liền mánh cứng đờ. Chỉ thấy một cái mặc lông xù cô nương, cùng Hứa bất lệnh sóng vai ngồi tại thủy tạ sân thượng biên duyên, hai chân huyền không, giày thêu đá váy lung la lung lay, mặt bên trên cười nói tự nhiên, chính cùng Hứa bất lệnh trò chuyện với nhau cái gì. 9. Đông tuyết như tơ liếu vẩy vào bằng như mặt kiếng khúc giang trì bên trên, Hứa bất lệnh tay phải cần câu, tay trái bầu rượu, tư thế ngồi rất là nhàn tản. Nghe bên cạnh nói liên miên lại nhải. Ta cha rất thương ta, chỉ cần người khác dám khi dễ ta, ta cha khẳng định cho ta làm chủ. Còn có cha ta học sinh, chính là mấy năm trước một kiếm động Trường An cái kia, công phu so Hứa Thế Tử ngài còn lợi hại hơn, hiện tại phụ cháp du học Chu Du Thiên Hạ đi, nếu là hắn biết ta bị khi phụ, khẳng định cũng cho ta làm chủ. Tùng Ngọc Phù xoa xoa tay nhỏ, thời tiết quá lạnh có chút không thể chịu được, lặng lẽ hướng Hứa bất lệnh phía sau rời chút, dùng Hứa bất lệnh thân thể chắn gió. Ngoài miệng không ngừng nói tự mình con cảnh rất lớn, không dễ chọc. Hứa bất lệnh nghe nửa ngày, có chút buồn cười quay đầu, Tùng cô nương, ngươi rời như vậy đại nhất đôi nhân vật ra tới, đến cùng là sợ ai khi dễ ngươi. Tùng Ngọc Phù mím môi một cái, tự nhiên là không tốt mở rộng nói, chỉ là nhỏ giọng thầm thì. Không ai khi dễ ta nha. Ngươi sẽ không ở uy hiếp ta a? Không có. Hứa Thế Tử chi thư đặt lễ, phẩm hạnh đoan chính, sao lại khi dễ nữ tử, cho dù ta vô tâm chi thất phạm sai lầm. Ngươi cũng là cùng ta nói đạo lý, sẽ không giống những cái đó thô tục người giống nhau khó xử ta. Hứa bất lệnh mày kiếm cao lại, hơi chút suy nghĩ một lát, vốn muốn đem bàn tay đến Tùng Ngọc Phù cái chán nhìn xem có phải hay không phát sốt, nhưng trở ngại nam nữ đại phòng vẫn là coi như thôi. Mùa đông khắc nghiệt, ngồi ở bên hồ hàn khí theo dưới lòng bàn chân thấu đi lên, liền Hứa Bất Lệnh đều phải uống rượu sưởi ấm. Tùng Ngọc Phù mặc dù xuyên áo váy áo khoác áo choàng, nhưng rõ ràng vẫn là rất lạnh, tự giác không cùng Hứa Bất Lệnh giữ gìn mối quan hệ, lại không muốn đi, liền tại này bên trong cứng rắn chịu đựng. Hứa Bất Lệnh thấy Tùng Ngọc Phù đông lạnh nói chuyện cũng không quá lưu loát, liền đem tay bên trong hồ lô rượu đưa ra ngoài. Muốn hay không tới một ngụm? Tùng Ngọc Phù nhìn tính chất tinh mỹ màu son hồ lô rượu, nghĩ nghĩ, rất nghiêm túc đến rồi một câu. Uống rượu, chúng ta là không phải coi như bằng hữu. Người giang hồ đều như vậy. Hứa Bất Lệnh có chút buồn cười, xác thực có thuyết pháp này, bất quá bình thường là nam nhân chi gian, một chén rượu vào bụng bên trong, ngày sau chính là chi kỷ. Ai nói, trên giang hồ có thật nhiều nữ hiệp, như thường trọng nhân nghĩa vì huynh đệ không tiếc mạng sống, không thể so với nam nhân kém nửa điểm. Tùng Ngọc Phù hai tay tiếp nhận hồ lô rượu, mở ra cái nắp về sau, ngửa đầu lăng không liền tới một ngụm, rất là hiệp khí. Chỉ tiếc, Tùng Ngọc Phù thở nhỏ ra giáo thực nghiêm, cho dù uống rượu cũng uống chính là bình thường rượu đế, thanh cửu, cùng đồ uống không sai biệt lắm. Mà Tôn gia cửa hàng bí pháp sản xuất Đoạn Ngọc Thiêu xem như thấp độ rượu đế, không biết uống rượu người thật gánh không được. Tùng Ngọc Phù một ngụm rượu mạnh vào cổ họng, liền sang gương mặt đỏ bừng, kém chút phun ra ngoài. Thờ nhỏ giáo dưỡng làm nàng không có làm ra như vậy thất thố động tác, ngạnh sinh sinh chịu đựng nuốt xuống, nước mắt phun lên hai tròng mắt, lời nói đều nói không nên lời, vô bộ ngực liên tục ho khan. Khu khu khụ. Ha ha. Hứa Bất Lệnh cười một cách tự nhiên, đem bầu rượu cầm trở về. Tùng Ngọc Phù vành mắt đỏ bừng, bị Hứa Bất Lệnh giễu cợt, lại khó chịu vừa bị khuất, nhưng không có tức giận, nhìn Hứa Bất Lệnh vài lần, liền cũng cười theo hạ, sau đó túi đầu không nói. Hứa Bất Lệnh cười hai tiếng, cũng cảm thấy khi dễ này ngốc cô nương không có ý nghĩa, ngượng ngùng ngưng cười âm thanh, nắm lấy cần câu ngồi đoan chính chút. Hơi chút trầm mặc chỉ chốc lát. Tùng Ngọc Phù gương mặt đỏ lên, thật vất vả nâng cốc sức lực ép xuống, dương mắt liếc chung hạ, lại mở miệng nói. Không sao, ta không trách Hứa Thế Tử. Ai giải thích với ngươi rồi? Hứa Bất Lệnh phủi Tùng Ngọc Phù một chút, hơi có vẻ không hiểu ra sao. Hứa Thế Tử vừa rồi khẳng định là ngượng ngùng, cảm thấy vui đùa mở qua hỏa, không có quan hệ. Hứa Bất Lệnh nhẹ gật đầu, xem ra ngươi không đốc. Hai người cứ như vậy ngươi tới ta đi, kỳ thật cũng không biết tại nói một ít cái gì, không quá quan hệ ngược lại là tại Tùng Ngọc Phù chăm chỉ không ngừng công lực hạ, kéo gần lại không ít. Hứa Bất Lệnh chậm rãi cũng nói một ít chê cười tiết mục ngắn, theo nghe giảng biến thành giao lưu, chính nói hứng khởi, thủy tạo phía sau đống nhiên liền chuyển đến một thanh âm. Hứa Bất Lệnh. Bản chương xong. Chương 48, chua chua ngọt ngọt. Hứa Bất Lệnh. Thanh âm thành thục, ngữ khí rất là nghiêm túc, tựa hồ còn mang theo chút mặt khác ý vị. Mặc dù không rõ mang theo cái gì ý vị, nhưng nghe tại người lỗ tai bên trong tuyệt đối rất có thượng vị giả áp chế lực. Hứa Bất Lệnh còn là lần đầu tiên nghe thấy loại này khẩu khí, bản năng ngồi ngay ngắn bày ra ngồi nghiêm chỉnh tư thái, tựa như lên lớp đào ngũ bị lao sư điểm danh học sinh đồng dạng. Ngẫm lại cảm thấy không đúng, Hứa Bất Lệnh quay đầu nhìn lại, đã thấy khoác lên áo trấn thủ Lục phu nhân, hai tay xếp tại bên hông, phong vận gương mặt bên trên không có nửa điểm biểu tình, chẳng biết lúc nào đứng ở phía sau. Tùng Ngọc Phù nghe thấy thanh âm dọa run một cái, vội vội vàng vàng theo sân thượng biên duyên đứng lên, ngồi quá lâu chân tê kém chút rơi vào hồ bên trong, phát ra A4 kinh hô. Hứa Bất Lệnh vội vàng đưa tay nâng lên Tùng Ngọc Phù cánh tay, đem nàng đỡ lên, như thế nào không cẩn thận như vậy. Tùng Ngọc Phù có chút xấu hổ, đối với này Hứa Bất Lệnh gật đầu cười một tiếng. Tình cảnh này rơi vào Lục phu nhân mắt bên trong, kia hoàn toàn chính là tài tử giai nhân tình chàng ý thiếp trang diện. Lục phu nhân dưới làn váy dày thêu, theo bản năng chà chà. Lúng túng giống môi là muốn nói chuyện, nhưng lại cưỡng chế không có mở miệng, chỉ là đứng tại chỗ nhìn chằm chằm Hứa Bất Lệnh. Tùng Ngọc Phù quy củ đứng thẳng người, nắm thật chặt hỏa hồng áo choàng, túi chào một lễ. Lục phu nhân, ta trùng hợp đi ngang qua, Hứa Thế Tử mấy ngày không đi quốc tử giám, tới xem một chút. Lục phu nhân trên dưới đánh giá Tùng Ngọc Phù vài lần, cuối cùng cũng không nói cái gì không thích hợp lời nói, khẽ gật đầu. Phiền phức Tùng cô nương, trời đông giá rét, cẩn thận lạnh, đi phòng bên trong ngồi đi. Tùng Ngọc Phù vụng trộm chạy tới bị phát hiện đã thực quất bách, nào dám cùng Lục phu nhân trò chuyện việc nhà, nếu là bị hiểu lầm nàng muốn làm vương phi coi như phiền toái. Lập tức vội vàng hạ thấp người thi lễ. Lục phu nhân không cần khách khí như vậy, ta chỉ là tới chào hỏi, cáo từ trước. Nói xong, Tùng Ngọc Phù bước chân vội vàng đi qua thủy tạ hành lang, Lục phu nhân cũng không có ngăn cản, chỉ là mỉm cười hoàn lễ. Hứa Bất Lệnh đem cần câu cắm ở thủy tạ biên duyên đứng dậy, có chút kỳ quái đánh giá Lục phu nhân vài lần. Lục gì, như thế nào tâm tình không tốt lắm? Lục phu nhân cắn cắn môi dưới, đợi Tùng Ngọc Phù thân ảnh biến mất, mới chậm rãi đi đến Hứa Bất Lệnh cùng trước, ôn nhu nói: "Bất Lệnh, Tùng cô nương cùng ngươi là quan hệ như thế nào?" đồng học mà thôi. Hứa Bất Lệnh ngược lại là không thẹn với lương tâm, cũng xác thực không có gì tốt giấu giếm, khẽ cười nói, Tùng Ngọc Phù yêu xen vào việc của người khác, bị ta buộc dò xét mấy lần sách, cũng coi như nhận biết, không có mặt khác nhi nữ tình trường, Lục gì đừng có nghĩ sai. Lục phu nhân nghe thấy lời này, con ngươi bên trong hiện ra mấy phần nổi nóng, ấp ủ chỉ chốc lát, ngươi nói gì vậy? Nam nữ nhân duyên vốn là chính sự, ta lại không ngăn đón ngươi, cái gì gọi là ta nghĩ sai? Hứa Bất Lệnh nháy nháy mắt, mở ra tay ngượng ngùng cười một tiếng. Ừm. Dù sao chính là không có việc gì, sợ Lục gì hiểu lầm. Ta hiểu lầm cái gì? Ta lại không quản được ngươi. Lục phu nhân đáp áo choàng xoay người sang chỗ khác, mặt ngó về phía Khúc Giang Trì, nhìn như không nóng không lạnh, nhưng tia tia như có như không u oán thực sự ép không được. Hứa Bất Lệnh vụng trộm xoa nhẹ cằm dưới đầu, chỉ phải bày ra rất thân cùng tới cười, đi đến cùng trước đỡ Lục phu nhân cánh tay, thanh âm ôn nhu hiền hòa. Ta biết Lục gì là sợ ta không có hảo ý nữ nhân lửa, ta vẫn luôn nhớ kỹ. Lục phu nhân nhìn chung quanh hạ, chung quanh không có người không có phận sự, mới bình yên làm Hứa Bất Lệnh đỡ, sóng vai dọc theo thủy tạ hành lang đi lại, so Hứa Bất Lệnh thấp nguyên nhân, đến có vẻ hơi ý như là chim non nép vào người. Bất Lệnh, ngươi lập tức đến Cập Quan Trí Linh, thế tử phi còn không có cá nhân chọn, Tiêu gia tiểu thư so ngươi tiểu quá nhiều, ta kia chất nữ đã cho phép người, mấy cái công chúa tuổi tác ngược lại là khi nào, nhưng đều là tần phi sinh ra, làm thân vương chính phi quá để cao các nàng. Tùng Bách Thanh thụ nghiệp thân sư địa vị rất lớn, nhưng cuối cùng xuất sinh hàn môn, Tùng Ngọc Phù như vậy làm cái chắc phi cũng không đủ tư cách. Hứa Bất Lệnh nghe đầu đau, lắc đầu cười khổ, ta cưới vợ, tự nhiên là cưới chính mình thích, không so đo những thứ này. Nói mỏ. Lục phu nhân lập tức nghiêm túc lên, ngẩng đầu giận Hứa Bất Lệnh một chút, không nói không cho ngươi cưới chính mình thích, ngươi đường đường liệt thổ phong cương phiên vương, chỉ cần yêu thích cưới lại nhiều đều không ai dám nói một chữ không. Nhưng chính phi chỉ có một cái, tựa như cùng hoàng hậu đồng dạng. Liên lụy đến quá nhiều thế lực, ngươi cho rằng là thị tỉnh tiểu dân, cưới cái tức phụ quang nấu cơm sinh hoa sữa hải tử. Nói sữa hải tử, Lục phu nhân cảm thấy tìm từ có chút không đúng, túi đầu ngắm bộ ngực một chút, bất động thanh sắc dùng áo choàng che khuất chín mọng tư thái. Hứa Bất Lệnh nghiêm túc nghe, cũng không có phản bác, biết rồi, không phải liền là cái vương phi nhà, Lục gì nói cưới ai ta liền cưới ai, một cái nữ nhân mà thôi, ta lại không lỗ lã. Lục phu nhân nghe thấy lời này cảm thấy có chút là lạ, mặc dù không có gì không đúng. Nhưng vẫn là có chút không cao hứng, nếu mày suy tư một chút, theo một câu. Vẫn là muốn đối với phu nhân khá hơn chút, nữ nhân cũng không dễ dàng. Hứa Bất Lệnh nghiêm túc gật đầu, không nghĩ tại này không đầu không đuôi chuyện thượng nói mỏ, liền rời đi chỗ khác chủ đề, Lục gì, ngươi cũng yêu thích tiên tri trai hương phấn. Nói xong xích lại gần người người. Lục phu nhân bước chân dừng lại, trong mắt lóe lên vài tia không hiểu, nhẹ nhàng ho một tiếng, nghe Nguyệt Nô nói rất không tệ, kinh thành quan gia tiểu thư phu nhân đều yêu thích dùng. Liền làm nàng mua chút trở về. Bình thường đi. Ngươi cảm thấy thế nào? Hứa Bất Lệnh giật mình, khẽ cười nói, mùi thơm rất không tệ, chính là quá nhạt chút, tương đối thích hợp Tùng Ngọc Phù như vậy tiểu cô nương. Lục phu nhân hai tròng mắt hơi trầm xuống, ngươi cảm thấy ta lớn tuổi, dùng đến không thích hợp. 3. Đông nhiên đối mặt một đạo mất mạng đề tài, Hứa Bất Lệnh là đột nhiên không kịp đề phòng, tâm tư nhanh quay ngược trở lại phía dưới, lắc đầu cười khẽ. Làm sao lại, tựa như hoa bên trong mẫu đơn. Bách hợp đồng dạng, đều có các ưu điểm, Lục gì chính là kia mẫu đơn, ung dung hoa quý kiểu diễm động lòng người, càng thích hợp mùi thơm nồng một ít hương phấn. Lục phu nhân khuôn mặt lần nữa khôi phục ôn nhu, nhàn nhạt hừ một tiếng, miệng lưỡi chân trù, nào giống là phiên vương thế tử, cũng không biết với ai học. Hiểu thật đúng là nhiều. Hứa Bất Lệnh sờ sờ cái mũi, cũng không tiếp tục mù nói tiếp. Hai người tại hành lang bên trong đi một vòng, Lục phu nhân mới nhớ tới chính sự. Đúng rồi Bất Lệnh. Ngươi kia thủ khuê đoán từ đến cùng là cho ai viết? Không phải ta viết, Lục gì nếu là yêu thích, đó chính là đưa cho Lục gì. Lục phu nhân nhẹ gật đầu, yên tâm rất nhiều, từ ngực bên trong cầm ra lụa, nhìn thêu tại phía trên thi tử. Vừa rồi Thái hậu còn tưởng rằng là cho nàng viết. Hừ, nàng cũng không phải là không chất tử, Tiêu Đình gần nhất danh tiếng như vậy đại, tìm Tiêu Đình cho nàng viết à, còn nghĩ đem ngươi kêu lên làm thơ. Nghĩ hay lắm. Này nói chuyện luận điệu, ngược lại là thật rất có ý tứ. Hứa Bất Lệnh muốn cười lại không dám cười, dù sao trong lòng rất ngứa, tùy ý nói, Lục gì yên tâm, ta về sau tuyệt không họa theo từ dính dáng một chút, ai nói cũng sẽ không viết. Lục phu nhân ừ một tiếng, thu hồi khăn tay, nhìn chung quanh vài lần, mới nhỏ giọng nói. Qua mấy ngày, nếu là Thái hậu triệu ngươi tiến cung, trò chuyện khởi thi từ chuyện, ngươi liền nói sẽ không viết, nhưng chớ có nàng hai câu nói xuống tới ngươi đáp ứng. Hứa Bất Lệnh nghĩ nghĩ, Lục gì, Thái hậu trêu chọc ngươi hay sao? Lục phu nhân nhẹ nhàng nhíu mày. Nàng cao hơn ta một đời, vào cung thành Thái Hậu, cũng không có việc gì cũng bởi vì Tiêu Đình làm ta quản giáo ngươi, ta họ Lục không họ Tiêu, dựa vào cái gì nghe nàng? Dù sao ngươi cũng không cho phép nghe nàng. Hứa Bất Lệnh suy nghĩ nửa ngày, cũng không rõ ràng đây là cái gì cùng cái gì, lập tức đành phải nhẹ gật đầu. Bản chương xong. Chương 49, ngày vãn quyện sơ hợp lại. Khúc Giang chỉ bờ thuyền hoa tuần hành, quan gia phu nhân đội ngũ tại phong cảnh tuyệt thanh tú ven hồ chuyển hồi lâu, thời gian dần dần quá buổi trưa, nên trở về thành. Thái hậu tại thâm cung lẻ loi trơ trọi ngây người 10 năm, do thân phận hạn chế bình thường không cách nào xuất đầu lộ diện, uy vọng không đủ cũng vô pháp cùng sử thượng những cái đó cường thế thái hậu đồng dạng buông rèm chấp chính, cho dù hưởng thụ thế gian cực hạn tôn quý vinh hoa, cũng bất quá là cái vườn không nhà trống người đáng thương mà thôi. Thật vất vả ra tới đi dạo thượng một đi dạo, thái hậu lại có điểm không nơi trở về, cũng không có leo lên ngự liễn, mà là cùng chất tử Tiêu Đình kết bạn đi hướng Trường An thành, ven đường nói xong chút chuyện nhà. Người đều là cần giao lưu, tựa như cùng Lục phu nhân đồng dạng, dưới gối không có một nhi nửa nữ, có thể có cái chất tử bồi tiếp nói thật lòng liền chân quý đến không được. Thái hậu cũng không có nhi nữ, làm Tiêu Sở Dương muội muội, cơ hồ đem Tiêu Đình cho rằng thân nhi tử. Chỉ tiếc Tiêu Đình thằng nhãi này không có Hứa Bất Lệnh đầu thai làm người lịch duyệt, hoàn toàn chính là cái 17-18 hùng hài tử, mạch não còn không thế nào bình thường, đừng nói chi kỷ, không đem Thái hậu tức chết đều cảm ơn trời đất. Dừng trúc gian phiến đá trên đường nhỏ, Thái hậu thân mang hoa mị váy xòe, tư thái đoan trang chậm rãi đi lại, một bọn quan gia phu nhân cũng không thể bỏ xuống Thái hậu, đều là theo ở phía sau. Trương Tường tay đẻ yêu đao đi tại Thái hậu 10 bước bên ngoài, lang vệ thì 5 bước một cương vị, xung quanh không có khả năng có hành thích cơ hội, liền ám tiễn cũng không thể bắn tới. Tiêu Đình giữa mùa đông phe phẩy ngọc cốt quạt xếp, đi bộ nhàn nhã đi theo Thái hậu bên cạnh, thoạt nhìn coi như dáng vẻ đường đường, chỉ tiếc biểu tình kia thực sự có chút thiếu đánh. Cô, hiện tại chất tử ta giang hồ địa vị không giống nhau à, đi quốc tử giám về sau, những cái này phu tử tiên sinh đều cười tủm tỉm, thái học sinh càng là nhìn thấy ta đều giơ ngón tay cái tôn xưng một tiếng Tiêu công tử, đặc biệt là thuộc vương thế tử, trước kia lão chê cười ta, hiện tại nói chuyện đều khách khí. Ngắn ngủi một câu, đem đắc chí vừa lòng bốn chữ bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Thái hậu ngay trước người ngoài mặt lại không thể mắng Tiêu Đình, chỉ phải nhàn nhạt phủi một chút, ngươi làm chính sự, phu tử tự nhiên thưởng thức ngươi. Ta lịch đại Tiêu gia nam nhi, lên điện được đeo kiếm, vào chầu không phải bức giảo, lệ vua không phải xưng tên là chuyện thường, ngươi bây giờ liền đắc chí, chờ đến ngươi cha vị trí, còn không phải bạch nhật phi thăng. Tiêu Đình cười hắc hắc, không dám nghĩ không dám nghĩ. Ân, bọn họ khen ta, ta đều nói là cô giáo tốt. Cuối cùng là nói câu tiếng người. Thái hậu khẽ ử, chậm rãi lúc hành tẩu, liền nghĩ tới vừa rồi quan cảnh đại chuyện, quay đầu liếc nhìn phía sau đội ngũ bên trong, cùng Lục phu nhân vừa nói vừa cười Hứa Bất Lệnh. Đúng rồi, trước đó vài ngày Long Ngâm thơ hội, nghe nói ra thủ xuất sắc tác phẩm. Tiêu Đình hai mắt tỏa sáng, quạt xếp vừa thu lại vỗ nhẹ bàn tay, ôi nguyên lai cô đều nghe nói chuyện này. Không sai, vì Long Ngâm thơ hội, ta trầm tư suy nghĩ chuẩn bị 3 ngày 3 đêm, viết một bài ta tể tướng phụ thân. Thái hậu mang theo vài phần bất đắc dĩ, là xuất sắc tác phẩm, người có bao nhiêu cân lượng, chính mình không biết. Tiêu Đình sắc mặt cứng đờ, hậm hực ngậm miệng, cẩn thận nghĩ một hồi, mới chân thành nói. Ngày đó Long Ngâm thơ hội phía trên, khó có thể đập vào mắt cặn bã thật nhiều, bất quá đãi cắt lấy vàng xuống tới, xác thực có một bài từ tương đối xuất sắc. Ân. Gió trụ trầm hương hoa đã hết, ngày muộn mệt mỏi trải khép. Trải đầu. Cái gì trải khép, ngươi? Ngươi cút cho ta. Thái hậu sắc mặt đống nhiên trầm xuống, kia đôi tuyệt mỹ con ngươi tựa như muốn giết người. Trải hợp lại là thanh lâu nữ tử lần đầu tiên tiếp khách cách gọi khác, đường đường Thái hậu nghe thấy cái này, tự nhiên là khí không nhẹ. Nối tới nghiêm túc lãnh khốc chỉ huy sứ Trương Tường đều ho nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn về nơi khác, xem như cái gì đều không nghe thấy. Tiêu Đình dùng cây quạt che miệng lại, ngượng ngùng nói, thuận miệng. Không phải, đều là quốc tử dám như vậy ăn chơi thiếu gia nói lung tung, làm ta nhớ kỹ. Cô, ngươi biết bài ca này là sao? Thái hậu mày ngài ngược lại nhỏ, mắt phượng trợn lên, nhịn hồi lâu, cuối cùng là không mở miệng cửa trách, lạnh lùng nói. Hứa Bất Lệnh viết. Cũng không phải. Tiêu Đình đầy mắt đắc ý quay đầu nhìn mấy lần, mới nhỏ giọng nói, Long Ngâm thơ hội, ta hỏi Hứa Bất Lệnh có phải hay không cũng mua thi tử, hắn thừa nhận, ta chê cười hắn còn giận xấu hổ thành giận đánh ta. Thái hậu trong lòng kỳ thật cũng thực nghi hoặc, không tin bài ca này là thở nhỏ tứ chi phát triển đầu góc ngu si Hứa Bất Lệnh viết, nghe nói Tiêu Đình lời nói về sau, nàng bán tín bán nghi. Ngươi xác định Hứa Bất Lệnh không phải tại gần ngươi. Tiêu Đình nháy mắt, có chút bất mãn, ta thông minh như vậy. Hứa Bất Lệnh kia man tử làm sao có thể lừa gạt đến ta. Thái hậu nhấp nhẹ môi đỏ, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Tiêu Đình không ngừng ở bên cạnh nói liên miên lại nhải, cũng coi là cấp trưởng bối giải buồn. Tại trên đường đá đi một đoạn, dần dần đến rừng trúc tương đối đông đúc địa phương, cây trúc bốn mùa thường thanh, lá trúc bên trên mang theo hơi mỏng tuyết động, an tĩnh như là tranh thủy mặc. Liên tại Thái Hậu cùng Tiêu Đình nhàn thoại việc nhà thời điểm, ưu tĩnh trong rừng trúc đông nhiên phát ra két một tiếng vang nhỏ, tựa như khô héo cây trúc bị dẫm vỡ ra, thanh âm bé không thể nghe, cách cực xa. Bé không thể nghe động tĩnh, Thái Hậu cùng Tiêu Đình hoàn toàn không có cảm giác đến. Trương Tường cũng đã tay đè nhạn linh đao, tại đường lát đá thượng dừng bước lại. Xung quanh hơn 10 tên lang vệ cùng nhau nghiêng đầu, đều nhìn về thanh âm nơi phát ra. Rừng trúc tĩnh mịch, không nhìn thấy tình huống bên trong. Thái Hậu theo lang vệ phản ứng bên trong phát giác không thích hợp, mờ mịt nhìn chung quanh hạ, mở miệng dò hỏi. Trương Tường, làm sao vậy? Trương Tường sắc mặt cung kính, đưa tay thi lễ, rừng bên trong có thú nhỏ, làm phòng quấy nhiều đến Thái Hậu, còn thỉnh Thái Hậu di giá hồi cung, ti trước đi qua nhìn một chút. Thái Hậu đi dạo cũng có chút mệt mỏi, lập tức nhẹ nhàng gật đầu, lang vệ nhấc đến đây bộ liễn. Tiêu Đình nghe nói có thú nhỏ, ngược lại là đến rồi hào hứng, hứng thú bừng bừng liền cầm lấy cây quạt đi theo Trương Tường hướng qua đi. Cô, ta đi qua nhìn một chút. Thái Hậu hiểu được Trương Tường võ nghệ, đừng nói thú nhỏ, chính là niên thú đến rồi cũng phải nằm sấp, tự nhiên không lo lắng, mang theo cùng nữ nhẹ lướt đi. Đội ngũ phía sau, Hứa Bất Lệnh đi tại một đám gió kiểu nước mị phu nhân chi gian, chung quanh đều là châu tròn ngọc sáng núi non xếp khởi, xem chỗ nào đều không hợp lễ pháp, mấu chốt là những cái đó đầu khấu chi linh tiểu thư công chúa, còn cố ý hướng hắn cùng trước đấu, mượn cơ hội bắt chuyện nói hai câu không tại số ít. Hắn trở ngại quy củ cũng không thể quá lạnh, đã có chút chống đỡ không được. Nhìn thấy rừng trúc bên trong có động tĩnh, Hứa Bất Lệnh liền thuận thế nói. Lục gì, ta qua bên kia nhìn xem. Đi tại bên người lục phu nhân dương mắt nhìn lên, thấy Trương Tường cùng Tiêu Đình mấy người hướng trong rừng trúc đi, liền hiểu được khả năng có gì đó quái lạ, cau mày nói. Đừng đi đi. Hứa Bất Lệnh nháy nháy mắt, một bộ muốn đi ra ngoài chơi lại không có cách nào bộ dáng. Lục phu nhân cuối cùng là đau lòng, lắc đầu, mà thôi, coi chừng một chút. Ta tại giao lộ chờ ngươi, không muốn chơi quá lâu. Hứa Bất Lệnh nhẹ nhàng gật đầu, theo Nguyệt Nô tay bên trong tiếp nhận tuấn mã dây cường, liền thoát ly đội ngũ, hướng về sâu trong rừng trúc đi đến. Bản chương xong. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, một kiếm kia phong tình. Biển trúc hiện lên trắng xanh nhị sắc, vạn cái trúc xanh san sát tại mặt tuyết phía trên, nặng nề tuyết động áp con cây trúc trụ cột, như là hết dây sức lực cùng một nửa rủ xuống hướng mặt đất. Tuyết lớn đầy trời, rừng trúc đông đúc, biển trúc gian mặt đất kia sáng tương đối tối nhạt, người khoác lá trúc áo tơi ninh thanh dạ, giày thêu đạp hai viên cây trúc, đứng yên ở rậm rạp lá trúc chi gian, mặt bên trên che vải đen, nín hơi ngưng khí, liền hô hấp xương trắng đều tận lực che lấp. Tầm mắt cuối cùng mấy thân ảnh từ xa mà đến gần, ninh thanh dạ hơi híp mắt lại, hơi chút nắm chặt lại đông lạnh có chút trở nên cứng tay phải, giấu ở lá trúc gian trường kiếm kéo theo lá trúc phát ra rất nhỏ tiếng xào xạc. Lần trước chui vào long ngâm cát, mục đích chủ yếu vẫn là đoạt lại tay bên trong này thanh kiếm. Kiếm danh Thương Xuân, là nàng nương năm đó hành tẩu giang hồ sử dụng bội kiếm. Mười mấy năm trước, nàng nương tựa như bình thường người giang hồ đồng dạng, chu du thiên hạ kết giao tứ phương hào kiệt. Cũng không biết là lúc nào, nàng nương đi tới Trường An thành, vốn muốn đi kêu bán thế gian mãnh liệt nhất rượu ngon cửa hàng nhỏ ngồi một chút, kết quả trên đường gặp phải một cái ngồi xổm ở đầu ngõ bán chữ thư sinh, vì bán một bộ chữ, líu lo không ngừng đuổi theo nàng nương nói nửa canh giờ. Về sau, thư sinh khoa cử liên tục không trúng, phận dưới đợi viết văn chương mắng triều đình, rước lấy đại phiền toái. Nàng nương không biết như thế nào đến, liền chạy đi cứu người thư sinh kia, hai người cùng nhau lưu lạc giang hồ, thành đào phạm. Ninh Thanh Dạ chỉ biết là này đó, sự tình phía sau liền không nghe người ta nói qua, đã từng thấy qua cái kia trên danh nghĩa phụ thân vài lần, mỗi lần đều cùng nàng nương cãi nhau, tan rã trong không vui. Mười năm trước thiết ưng săn hiệu, giấu ở đất thuộc trong núi sâu mẫu nữ trung quy là bị tìm được. Nàng nương liều chết đem nàng đưa ra ngoài, sau đó chết tại Trương Tường đao hạ. Cùng Trương Tường so sánh, Ninh Thanh Dạ càng hận chính là cái kia phao thê khí nữ nam nhân, bởi vì nàng nương trước khi chết đều mang nam nhân kia đưa cây trầm, tại Hoàng Sơn giã lĩnh chôn xương 10 năm, lại không thấy kia nam nhân tới tế bái một phen. Lau lau, giẫm tại mặt tuyết thượng tiếng bước chân từ xa mà đến gần. Ninh Thanh Dạ lấy lại tinh thần, thanh lánh hai tròng mắt bên trong càng phát ra sắc bén. Vô luận như thế nào? Trương Tường cùng kia nam nhân đều phải chết, hôm nay cơ hội ngàn năm một thở, nhất định phải hảo hảo nắm chắc mới là. Lần này tại rừng trúc bên trong chuẩn bị mấy ngày, mỗi cái cây trúc vị trí đều nhớ thanh thanh sở sở. Vừa rồi tận lực làm ra tiểu động tĩnh, Trương Tường cũng như nàng suy nghĩ đồng dạng, làm lang vệ tinh nhuệ hộ tống Thái Hậu rời đi, tới chỉ có Trương Tường cùng hai tên lang vệ. Một đối ba phần thắng không lớn, nhưng trong đống tuyết trước tiên chôn xong cả bẫy, một đối một tình huống hạ, nàng có tự tin tại trường tưởng không kịp phản ứng phía trước một kích mất mạng.
Lao lao.
Nhạn Linh đao ra khỏi vỏ hai tên lang vệ, lưng tựa lưng chậm rãi đi qua rừng trúc phía dưới, cũng ngẩng đầu nhìn một chút, nhưng Ninh Thanh Dạ ngụy trang rất tốt, cơ hồ cùng rậm rạp lá trúc hòa làm một thể, cũng không có bị phát hiện. Hai tên lang vệ thăm dò qua đường lúc sau, tay đẻ yêu đao trường tưởng chậm rãi đi tới, khí tức vững vô cùng, thời khắc chú ý đến xung quanh động tĩnh. Bất quá ngay tại này sát cơ tứ phía hoàn cảnh bên trong, lại xen lẫn một hồi không hài hòa trò chuyện thanh.
Hứa Bất Lệnh, ngươi như thế nào cũng theo tới rồi.
Ta nhưng cùng ngươi trước đó đã nói, đợi chút nữa nếu là đánh tới đẹp mắt thú nhỏ đến về ta, ta đưa cho Thái Hậu, vừa rồi Nhạ Thái Hậu nổi giận.
Nói chuyện tự nhiên là Tiêu Đại Công Tử.
Hứa Bất Lệnh lưng đeo trường kiếm chậm rãi đi lại, vì trang như cái tới tham gia náo nhiệt con cháu thế gia, đối với Tiêu Đình coi như thân thiện.
Ngươi nói cái gì Nhạ Thái Hậu tức giận?
Tiêu Đình thở dài, còn không phải bởi vì ngươi, ngươi làm kia thủ ngày muộn mệt mỏi trải đầu, ta cấp nhớ thành trải hợp lại.
Bất quá ta cảm thấy không có gì vấn đề.
Ngươi suy nghĩ một chút, một cái dầu dĩ không vui nữ nhân, đêm hôm khuya khoác mệt mỏi không thú vị liền trải đầu đều không tinh khí thần, khẳng định là khuyết thiếu thương tiếc, chỉ cần đẻ lên giường.
Khu khu.
Bảo đảm không lộn xộn, ngươi nói đúng không?
Hứa Bất Lệnh nhíu mày suy nghĩ hạ, nhẹ gật đầu.
Tiêu Đình không nghĩ tới Hứa Bất Lệnh sẽ tán thành hắn những lời này. Sửng sốt một chút chính là một bộ người trong đồng đạo bộ dáng, tả hưu đánh giá vài lần, xích lại gần nhỏ giọng thầm thì.
Hứa Bất Lệnh, ngươi Trường An hơn một năm, đi đi dạo qua thanh lâu không có, muốn hay không thúc thúc ta mang theo ngươi.
Lao.
Kiếm ra ba phần, tại đất tuyết hiện ra một mạt hàn mang.
Tiêu Đình vội vàng ngậm miệng.
Đi ở phía trước trương tường, quay đầu liếc nhìn, hơi suy nghĩ, nhẹ nói câu.
Hứa Thế Tử sát khí rất nặng à, người trẻ tuổi sát khí quá nặng có hại tâm trí, muốn thích hợp giấu một giấu.
Đây coi như là lịch đại cao nhân tổng kết kinh nghiệm, tính cách bạo ngược người khó thành đại khí, bất động như núi, tâm như chỉ thủy, động như sấm chấn, mới là nhân tuyển tốt nhất.
Hứa Bất Lệnh đã sớm biết được cái này đạo lý, lập tức chỉ là hù dọa người mà thôi, khẽ gật đầu liền thu hồi trường kiếm, thuận miệng nói.
Trương đại nhân võ nghệ có bao nhiêu cao?
Trương Tường là đương kim thánh thượng trung thành nhất thị vệ, còn nhỏ là tử sĩ, về sau mới vào hỏa lộ, lời nói không phải rất nhiều.
Nghe vậy suy nghĩ một chút.
Bát hoang lục hợp. Có thể tiếp ta ba đao người, đều tại công văn kho có tên có họ, xem như đăng đường nhập thất đi.
Tiêu Đình đối với cái này ngược lại là rất có hứng thú, xen vào nói, ý là có thể cùng Trương đại nhân qua ba chiêu, coi như cao thủ.
Trương Tường nhẹ gật đầu.
Tiêu Đình hai mắt tỏa sáng, hứng thú bừng bừng liền mở ra tay, Hứa Bất Lệnh, đem ngươi kiếm cho ta mượn dùng một chút.
Hứa Bất Lệnh không dung Trương Tường cự tuyệt, liền thanh kiếm cấp ném ra ngoài.
Tiêu Đình tiếp nhận trường kiếm, rất có tư thế rút ra. Tại trong gió tuyết chạy chậm tiến lên, liền hướng về phía Trương Tường nào tới.
Trương đại nhân, tiếp kiếm.
Trương Tường đầy mắt bất đắc dĩ, nhưng khi hướng Tể tướng công tử tìm hắn so chiêu một chút, cũng không thể tới câu ngươi cũng xứng, lập tức chỉ có thể tượng trưng nâng lên vỏ đao nhận chiêu.
Hứa Bất Lệnh kiếm chính là trên sử sách đại lượng bút mực ghi chép danh kiếm chiếu đảm, chém sắc như chém bùn thổi tóc tóc đức, bình thường đồ sắt căn bản là ngăn không được.
Trương Tường yêu đao như si, tự nhiên không chịu dùng vỏ đao cứng rắn chống đỡ. Tay bên trong vỏ đao như là dính chặt trường kiếm bình thường, qua lại du tẩu dính sát lưỡi kiếm, vô luận Tiêu Đình như thế nào huy kiếm đều không đụng tới Trương Tường mảy may, liền kim thiết giao kích thanh âm đều không phát ra.
Phía trước hai cái lang vệ không phát hiện dị dạng, cũng hơi chút buông lỏng cảnh giác, quay đầu rất có hứng thú nhìn.
Đối với Tiêu Đình tới nói ba chiêu chính là đánh ba lần, rất nhanh liền đi qua, mà Trương Tường cũng rõ ràng này vị quý công tử tâm tư, lập tức liền đẩy ra trường kiếm, cầm đao đưa tay ôm quyền, chuẩn bị nói lời xa giao.
Cầm đao ôm quyền động tác, hiển nhiên không thích hợp rút đao ra tay.
Liên ở trong nháy mắt này, trắng xanh nhị sắc biển trúc gian vang lên một tiếng thê lương kiếm minh.
Tắc!
Lá trúc bay ra, như sàn sạt mùa mưa.
Đám người hoảng sợ ngẩng đầu, đã thấy biển trúc phía trên, một người một kiếm từ trên trời giáng xuống.
Hàn quang kinh phong tuyết, kiếm khí động cửu tiêu.
Nay một kiếm, cơ hồ khiến biển trúc đã mất đi nhan sắc.
Bản chương xong.
Chương 51, giật dây.
Tháng 5 năm 6 năm.
Coi chừng.
Ninh Thanh Dạ như liệp ưng vồ thỏ từ bên trên bất ngờ tập kích mà xuống, thị giác nguyên nhân, nơi xa quan sát hai tên lang vệ trước hết nhìn thấy động tĩnh, sắc mặt đột biến phát ra la lên.
Cầm đao đưa tay Trương Tường mặc dù không có vừa ý phương động tĩnh, nhưng tới dò xét dị dạng, trong lòng sớm có đề phòng, ở phía trên ngang nhiên bộc phát trước đó, liền đã nhận ra không đúng, không chút do dự ngửa ra sau trốn tránh.
Ninh Thanh Dạ hai chân rời đi hai viên thanh trúc, cây trúc liền khôi phục nguyên bản thẳng tắp, đồng thời kéo động chôn ở trong đống tuyết dây sắt. Chỉ nghe két bốn một tiếng vang nhỏ, nơi xa vang lên âm thanh xé gió,
mấy chục cái vót nhọn cây trúc như là mũi tên nhọn bắn nhanh mà đến, đâm về phía lang vệ khả năng đi qua mấy cái tiểu đạo. Hào hào táp. Hai tên lang vệ cấp tốc trốn tránh đón đỡ, trong lúc nhất thời không cách nào ném ra bội đao cứu viện. Hết thể đồng thời phát sinh, bất quá là trong nháy mắt. Trương Tường căn bản không kịp chuyển tay rút đao, mũi kiếm cơ hồ sát cái chán, sau một khắc lưỡi kiếm liền đến ngực, nếu là không ngăn trở, lập tức chính là một kiếm xuyên tim hạ tràng. Làm tung hoành giang hồ cả đời kiêu hùng, Trương Tường mắt bên trong liền kinh hoàng đều không có, thậm chí mang theo vài phần kinh miệt. Không chút do dự buông lỏng ra nhạn linh đao, chắp tay trước ngực như là kìm sắt kẹp lấy lưỡi kiếm, thân thể hướng xuống ngã xuống tá lực. Ninh Thanh Dạ từ trên trời giáng xuống một kiếm đâm xuống, bị Trương Tường hai tay kẹp lấy lưỡi kiếm về sau, tựa như cùng đâm vào một đoàn đông, căn bản không dùng sức, thân ở không trung liền mượn lực xê dịch cơ hội đều không có, thẳng tắp hướng về mặt đất. Mà Trương Tường hai tay kẹp lấy lưỡi kiếm ngửa ra sau ngã xuống đất đồng thời, chân phải như là cu lê ngược tấn mạnh đến cực điểm đi lên đá vào, giày kéo theo quan bảo và áo, thế nhưng kéo ra bảnh bốn một thân trầm đủ. Một cước này lực đạo, chỉ sợ đá vào tảng đá bên trên cũng là chia năm xẻ bảy hạ tràng. Cao thủ so chiêu, thắng bại trước mắt liền phân ra, hai bên chênh lệch quá nhiều, căn bản không phải một cái lượng cấp đối thủ. Ninh Thanh Dạ hai tròng mắt hiện ra mấy phần kinh ngạc, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cưỡng ép vận chuyển lưỡi kiếm, bức Trương Tường bung ra khép lại hai tay, đồng thời lấy cánh tay trái đón đỡ đá tới dày. Bành! Một thân trầm đục tại rừng trúc bên trong truyền ra. Thân mang lá trúc áo tơi Ninh Thanh Dạ, như là như diều đứt dây bị đá ra hai trượng có thừa khoảng cách, lại tại trên mặt tuyết trượt ra một đạo lỗ khảm, cho đến đụng vào một viên cây trúc thượng mới dừng lại, phát ra một tiếng như có như không kêu rên. Cho đến lúc này, Trương Tường rời tay đao còn chưa rơi xuống đất, bắn về phía lang vệ cây gậy trúc còn tại giữa không trung, Tiêu Đình như cũ giơ kiếm, mắt bên trong mới vừa hiện ra mấy phần mở mịt. Một lần giao thủ, Ninh Thanh Dạ cơ hồ dùng suốt đời sở học, nhưng Trương Tường có thể tọa chấn một cái đế quốc tổ chức tình báo, như thế nào có tiếng không có miếng hạng người, chỉ cần chờ Trương Tường tiếp được đao xoay người mà lên, Ninh Thanh Dạ trên cơ bản chắp cánh khó thoát.